Chương 141, Thập Điện Diêm Vương, Sư Điệt Trầm đã chương 141, Thập Điện Diêm Vương, Sư Điệt Trầm đã lời của hắn bình thản, mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng, qua loa vớt lên tổ vu nhóm khoé động tâm tư. Đế Giang hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bi thống, nhìn về phía Huyền Trần, trầm giọng nói, "Tiểu muội, Bình Tâm Nương Nương cử chỉ, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu hắn vĩ đại. Chỉ là..." Thiên ngôn và ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Huyền Trần gặp bọn họ tâm tình hơi ổn, liền thuận thế đưa ra chính mình suy nghĩ đã lâu đề nghị, cử động lần này vừa năng lực trấn an tổ vu, cũng có thể tiến một bước tăng cường địa phủ cùng vu tộc liên hệ, vương chắc địa phủ căn cơ, bần đạo có một đề nghị, hoặc có thể hơi giải trừ vị tưởng nhập tình, cũng có thể trợ Bình Tâm Nương Nương tốt hơn mà vận chuyển này luân hồi trật tự. Huyền Trần ánh mắt đảo qua các vị tổ vu, địa phủ vừa lập, mặc dù đã có Phong Đô đại đế chấp trưởng, nhưng Thập Điện Diêm La vị trí còn trống chỗ. Thập Điện Diêm La chủ trưởng vong hồn thẩm phán, cần cương trực công chính, uy nghiêm sâu nặng hạ người đảm nhiệm. Chư vị tổ vu là bản cổ hậu duệ, khí huyết bằng bạc, bản tính cương trực, chính là nhân tuyển tốt nhất. Hắn dừng một chút, nhìn về phía luân hồi hạch tâm Bình Tâm Nương Nương hình chiếu, gặp nàng khẽ gật đầu, liền tiếp tục nói, "Vần đạo đề nghị, chư vị tổ vu có thể riêng phần mình phân ra một bộ huyết mạch phân thân, và ở địa phủ đảm nhiệm Thập Điện Diêm La chức vụ. Như thế, chư vị mặc dù không thể thường phụ dâu nương tả hữu, nhưng phân thân ở đây cũng có thể thường xuyên gặp mặt, càng bằng vào tổ vu chi uy, trấn nhiếp u minh, giữ gìn địa phủ trật tự, trợ nương nương một chút sức lực." Hắn lại cố ý nhìn về phía khí chất thanh lãnh, mang theo một cỗ trung kết cùng an bình hứng thú huyền minh tổ vu, nói thêm, "Về phần kia trên cầu lại hạ, trợ vong hồn quên mất trước kia mạnh bà trước, cực kỳ trọng yếu, cần đại nghị lực, đại từ bi người. Huyền minh tổ vu khí chất cùng với nó tương hợp, hoặc có thể phái một phân thân, hóa thành mạnh bà, chấp trưởng mạnh bà thang, trợ vong hồn kết thúc nhân quả, an tâm vào luân hồi." Đề nghị này, có thể nói đến các vị tổ vu tâm cảm trong. Bọn hắn đau lòng nhất chính là hậu thổ, Bình Tâm, một mình tại đây cô tịch lưu minh chi địa, vô nhân tướng bạn. Nếu có thể lưu lại phân thân, vừa năng lực thường xuyên nhìn thấy tiểu muội cũng có thể giúp nàng làm việc, quả thực là không thể tốt hơn. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy, trong mắt vậy hiện lên một tia ấm áp. Nàng mặc dù đã thành thánh, tình cảm hướng tới lạnh lùng, nhưng các minh trưởng lo lắng, nàng há có thể không biết. Có này sắp đặt, tại nàng, tại vu tộc, ở địa phủ, đều là tam toàn kỳ mỹ. Nàng lúc này gật đầu, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, Huyền Trần đạo hữu này nghĩ rất thiện. Làm phiền chư vị huynh trưởng. Tốt. Cứ làm như thế. Đế Giang không chút do dự, ngay lập tức đáp lại. Cái khác tổ vu vậy sôi nổi gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút như chút được gánh nặng thân sắc. Nói làm liền làm, 11 vị tổ vu không chút do dự, lúc này vận chuyển vô thượng khí huyết bí pháp, diễn phần mình từ thể nội bước ra một đoàn tinh thuần bản nguyên khí huyết cùng một tia thần hồn suy nghĩ. Quang mang tại lớp lóe, 11 đạo khí tức hơi yếu, nhưng dung mạo, khí chất cùng bản thể không khác nhau chút nào, quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt u minh pháp tắc khí tức phân thân, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là tương lai chấp trưởng Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngô Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. Mà Huyền Minh Tổ Vu càng là hơn tự mình thi pháp, nàng cố kia phân thân hình thái có hơi biến hóa, hóa thành một vị khuôn mặt hiền lành lại mang theo năm tháng tang thương lao hầu bộ dáng, cầm trong tay một bát xương mù mở mị thăng canh, đối với ngoại hà tiểu phương hướng khẽ gật đầu, chính là mạnh bà pháp tướng. Huyền Trần tâm niệm khẽ động, cùng địa phủ hạch tâm Phong Đô đại đế trong nháy mắt câu thông. Chỉ thấy Phong Đô đại đế thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay trải qua công đức gia trì, uy năng càng thịnh sinh tử bộ cùng phán quan bút, quanh thân tản ra chấp trưởng u minh vô thượng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua 11 vị tổ vu phân thân và mạnh bà, cũng không nói nhiều, trực tiếp triển khai sinh tử bộ, lấy phán quan bút lăng không hư hoạn, dẫn động địa phủ quyền hành cùng thiên đạo phát tác, trong miệng biểu thị công khai, nay, sát phong, đế giang, là điện thứ nhất tần quảng vương, trưởng quản nhân gian thọ thiên sinh tử, quản lý cát hung. Cú mang, là điện thứ hai sở giang vương, trưởng quản sống mặt đất ngục. Trúc dung, là điện thứ ba tống đế vương. Huyền minh, là mạnh bà, trưởng quản mại hạ kiểu, chế biến mạnh bà thang, gột rửa trước kia ký ức. Các ngươi lập tức quý vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thưởng thiện phát tác, giữ gìn luân hồi trật tự, không được sai sót. Theo hắn môi đọc lên một cái tên, phán quan bút liền ở chỗ nào tổ vu phân thân mi tâm một điểm, nhất đạo ẩn chứa địa phủ thần chức quyền hành u minh thần triện liền lạc ấn mà xuống, khiến cho khí tức cùng địa phủ càng thêm chặt chẽ tương liên, chính thức đạt được thần vị gia trì. 11 vị Diêm La phân thân cùng mạnh ba đồng thời đối với Phong Đô đại đế, Bình Tâm Nương Nương và Huyền Trần bản tôn túi người hành lễ, xin nghe pháp chỉ. Lập tức, bọn hắn thân hình hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phía Phong Đô thành trong tiêm 10 tòa đã hiển hóa Sâm La đại điện cùng với mại hà kiều đầu, chính thức dậy trước. Thấy phân thân sắp đặt thỏa đáng, Đế Giang và tổ vu bản thể trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Đế Giang đối với Bình Tâm Nương Nương hình chiếu cùng Huyền Trần chắp tay nói, "Như thế, chúng ta liền yên tâm." Sau đó, ta liền điều động 10 vạn tinh nhuệ vu tộc nhi lang tới trước, hiệp trợ trấn thủ U Minh, duy trì địa phủ trật tự, chờ đợi Phong Đô đại đế cùng chư vị Diêm Vương điều khiển. Đây là muốn đem địa phủ một mực đánh lên vu tộc căn cứ, đồng thời cũng là một phần chịu nặng ân tình. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, làm phiền huynh trưởng. Sự việc đã xong, 11 vị tổ vu bản thể lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Bình Tâm Nương Nương hình chiếu, phản phất muốn đem bộ dáng của nàng khắc ấn tại sâu trong linh hồn, sau đó mang theo phức tạp khó tả tâm tình, xé rách hư không, rời đi U Minh chi địa. Bình Tâm Nương Nương hình chiếu vậy chậm rãi tiêu tán, trở về luân hồi chỗ sâu, tiếp tục thể ngộ thánh nhân đại đạo, vững chắc luân hồi trật tự. Huyền Trần thấy mọi việc đã xong, liền đối với Phong Đô đại đế hóa thân nói, việc nơi này nên liền toàn quyền giao cho đạo hữu. Phong Đô đại đế lạnh lùng gật đầu, bản tôn yên tâm. Huyền Trần đang muốn quay người rời đi, lái đoàn tử trở về Võ Di Sơn, đột nhiên, bên tai truyền đến lưỡng đạo mang theo đặc biệt vật luật, dường như năng lực làm cho người hướng thiện, nhưng lại lộ ra một tia cấp bách cùng tính toán âm thanh, Huyền Trần sư điện, chậm đã được. Huyền Trần bước chân dừng lại, quay người nhìn lại. Chỉ thấy U Minh chi địa hư không có hơi phơi phới, hai thân ảnh nổi lên đi ra. Đi đầu một người, khuôn mặt đau khổ, cầm trong tay phất trần, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Một người khác, mặt vàng thân gầy, cầm trong tay một nhánh lóe ra bảy sắc bảo quang cảnh tây, chính là chuẩn đề đạo nhân. Tây phương hai vị thánh nhân lại cũng đi tới này tân sinh U Minh địa phủ. Huyền Trần ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại không lộ mảy may, theo chân cấp bậc lễ nghĩa, tiến lên mấy bước, đối với hai người cùng kính hành lễ một cái, đệ tử Huyền Trần, bái kiến tiếp dẫn sư thúc, chuẩn đề sư thúc. Chuẩn đề đạo nhân trên mặt gạt ra một tia nụ cười hòa ái, tiến lên hư bị nói, sư điệt không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua kia đơn giản quy mô, muôn hình vạn trạng địa phủ, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu nóng bỏng, lập tức đối với Huyền Trần thở dài nói, Huyền Trần sư điệt, ngươi dẫn đạo hậu thổ sư muội hóa luân hồi, lại lập xuống địa phủ này trật tự, quả thật vô lượng công đức, đại từ bi, đại trí tuệ. Bần đạo cùng sư mình đều là bội phục không thôi. Chương 142, thánh nhân tranh chấp, quỷ đế kết thúc. Chương 142, thánh nhân tranh chấp, quỷ đế kết thúc. Tiếp dẫn đạo nhân vậy hợp thời mở miệng, âm thanh mang theo một cỗ thương xót tâm ý, nhưng địa phủ vừa lập, bách phế đại hưng, luân hồi vận chuyển, liên quan đến hồng hoang vạn linh chi kết cục, trách nhiệm nặng nề. Dựa vào sư điệt một bộ hóa thân cùng vu tộc chư vị, chỉ sợ như mối bỏ bể. Bần đạo cùng sư đệ bàn bạc, ta Tây Phương giáo mặc dù chỗ xa xôi, nhân tài không phong, nhưng cũng nguyện vì này hồng hoang chúng sinh tận một phần tâm lực. Ta hai người nguyện điều động môn hạ đắc lực đệ tử, và ở địa phủ đảm nhiệm ngũ phương quỷ đế chức vụ, hiệp trợ phong đô đại đế cùng bình tâm sư muội vương trác u minh trải bớt luân hồi, trợ sư điệt một chút sức lực, không biết sư điệt ý như thế nào. Lời vừa nói ra, lòi kim trong bọc. Tây Phương nhị thánh đúng là nhìn chúng địa phủ này tân sinh ẩn chứa vô lượng công đức cùng khí vận quyền hành, mong muốn nhúng tay kiếm một chén canh, với lại trực tiếp nhắm ngay gần với phong đô đại đế ngũ phương quỷ đế vị trí. Huyền Trần trong lòng cười lạnh, này Tây Phương nhị thánh quả nhiên là không có lợi không làm, tính toán tinh diệu. Ngũ phương quỷ đế trấn thủ u minh ngũ phương, quyền hành cực lớn, như bị Tây Phương giáo chiếm cứ, ngày sau địa phủ chỉ sợ khó có ngày yên tĩnh. Hắn chính suy tư làm sao huyền chuyển từ chối, lại không đến mức triệt để bạch mặt. Thử. Giỏi tính toán. Quả nhiên là giỏi tính toán. Một tiếng tràn ngập khinh thường cùng trào phúng hư lạnh, như là cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại u minh chi địa. Thanh âm chưa dứt, nhất đạo bén nhọn vô song kiếm khí đã xé rách hư không, thông thiên giáo chủ thân ảnh ngạo nghễ hiện hiện, ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp quét về phía chuẩn đề tiếp dẫn, không khách khí chút nào nói ra, chuẩn đề tiếp dẫn. Các ngươi nhưng thật ra là biết nhặt có sẵn tiện nghi. Địa phủ chính là ta người sư điệt này Huyền Trần lập, tự có ta tam thanh nhất mạch quản lý, khi nào đến phiên các ngươi Tây Phương đến khoa tay múa chân, xếp vào nhân viên. Hẳn là lấn ta tam thanh môn hạ không người hay sao? Thông Thiên giáo chủ tính cách thẳng thắn, bao che nhất, mắt thấy Tây Phương nhị thánh nghị chiếm chính mình đắc ý sư điệt tiện nghi, ở đâu nhịn được, trực tiếp hiện thân quát lớn. Hắn vừa dứt lời, chân trời lại chuyển tới trận trận tiên nhạc dị hương, chỉ thấy 9 con rồng vàng lôi kéo một khung lộng lẫy vô cùng trầm hương bảo liễn, ép qua hư không, chậm rãi lái tới. Bảo liễn chi thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân ngọc thành tiên quang cuốn lượn quanh. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét Tây Phương nhị thánh một chút, cũng không nói chuyện, nhưng này đi mắng uy áp, so với thông thiên quát lớn càng khiến người ta ngạt thở. Cơ hồ là đồng thời, tây nam phương hướng, từ khí đông lai ba vạn dặm, một vị khuôn mặt gầy gò, khí tức lạnh nhạt vô vi lão giả, cưới lấy tấm giáp thanh lưu, giống như từ trong hư vô từng bước một đi tới, chính là Thái Thanh Thánh Nhân lão tử. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, giống như thế gian vạn vật tất cả không vướng bận, nhưng chỉ là hắn đến, liền để nguyên bản có chút kiếm bạt nộ trương bầu không khí, trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tam Thanh Thánh Nhân, lại bởi vì Tây Phương nhị thánh đối với địa phủ nhúng tay, lần nữa thể tụ. Huyền Trần thấy thế, trong lòng nhất định, vội vàng tiến lên, đối với ba vị sư trưởng cung kính hành lễ, đệ tử Huyền Trần, bái kiến lão sư, bái kiến Ngọc Thanh sư thúc, Thượng Thanh sư thúc. Lão tử khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, lạnh nhạt nói, đứng dậy đi. Ngươi lần này dẫn đạo luân hồi, sáng lập địa phủ, hoàn thiện thiên địa trật tự, làm tốt lắm. Lời ít ý nhiều, lại là cực đánh giá cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy khó được lộ ra một tia hòa hoan chi sắc, mở miệng nói, tâm tư kín đáo, làm việc có độ, chưa đọa ta huyền môn uy danh. Thông Thiên giáo chủ càng là hơn cười ha ha, bộ vua Huyền Trần bả bay. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng có động tác này hứng thú hảo tiểu tử, làm tốt lắm, không cho chúng ta mất mặt. Ba vị thánh nhân không che giấu chút nào tán dương, nhường một bên chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt có chút khó coi. Chuẩn đề nhịn không được giải thích, ba vị sư minh hiểu lầm. Vân đạo cùng sư minh tuyệt không ý hắn, chỉ là thấy Huyền Trần sư điệt phân thân thiếu phương pháp, địa phủ mới thành lập, sợ có sơ hở, vừa rồi nghị phái chút ít đệ tử tới trước giúp đỡ, tuyệt không nhúng chàm địa phủ quyền hành chi tâm a. Lời nói này được xinh đẹp, nhưng ở chàng ai tin? Thông Thiên giáo chủ cười nhạo một tiếng, không chút lưu tình mà trần, giúp đỡ. Nói được so hát thật tốt nghe. Các ngươi Tây Phương không phải từ trước đến giờ danh xưng nhân tài héo tàn, trong giáo thanh tịnh sao? Như thế nào giờ phút này lại toát ra đắc lực đệ tử? Ta nhìn xem đều không cần làm phiền hai vị sư đệ, địa phủ sự tình, chúng ta tự có sắp đặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng này thái độ đã biểu lộ tất cả. Cảnh tượng nhất thời giằng co. Tây Phương nhị thánh không chịu dễ dàng buông tha cục thịt béo này, tam thanh thì một bước cũng không nhường. Huyền Trần là địa phủ thực tế sáng lập người cùng người phụ trách, giờ phút này nhất định phải xuất ra một cái phương án, vừa muốn giữ gìn huyền môn lợi ích, ngăn chặn Tây Phương nhị thánh miệng, lại muốn suy xét địa phủ tương lai cân bằng cùng phát triển. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, kết hợp trí nhớ kiếp trước cùng làm hạ tình thế, một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng thành hình. Hắn tiến lên một bước, đối với năm vị thánh nhân chắp tay, âm thanh bình thản lại mang theo quyết đoán, "Lão sư, hai vị sư thúc, tiếp dẫn sư thúc, chuẩn đề sư thúc." Vũ Vương Quỷ Đế vị trí, liên quan đến U Minh ổn định, quả thực cần tài đức vẹn toàn, xuất thân trong sạch người đảm nhiệm. Tất nhiên chư vị sư trưởng ân cần, đệ tử liền cả gan, định ra một phần nhân tuyển, mời chư vị sư trưởng thánh tài. Hắn hơi dừng lại, rõ ràng nói ra, "Trung ương Quỷ Đế, thống ngự U Minh, cân đối tứ phương, địa vị tôn sủng, có thể do nhân giáo đệ tử, bần đạo chi sư đệ, Huyền Đô đảm nhiệm." Huyền Đô sư đệ là lão sư thân truyền, tâm tính thuần lương, đức hạnh cao khiết, nhưng khi nhiệm vụ này, Phương Nam Quỷ Đế, trấn thủ La Phong Sơn, có thể do xiển giáo đệ tử, Thái Ức đảm nhiệm. Thái Ức sư đệ riêng có lòng từ bi, làm việc ổn thỏa, có thể làm chức trách lớn. Đông Phương Quỷ Đế, trấn thủ Đào Chỉ Sơn, có thể do Tiệt giáo đệ tử, thân truyền Kim Linh đảm nhiệm. Kim Linh sư muội tu vi cao thâm tính tình cương chính, có thể trấn thủ một phương. Tây Phương Quỷ Đế, trấn thủ Ba Chủ Sơn. Huyền Trần ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn, giọng nói không thay đổi, Tây Phương giáo thật có phát dương từ bi, độ hóa chúng sinh chi hoài nguyện. Đệ tử nghe nói, tiếp dẫn sư thúc tòa hạ, có một đệ tử tên là Điệu Tàng, từng phát đại hoài nguyện, muốn vượt qua hết chúng sinh. Nay trí đang khen, cùng U Minh hữu duyên. Nay Tây Phương Quỷ Đế vị trí, có thể do Điệu Tàng đảm nhiệm, cũng toàn Tây Phương giáo tế thế chi tâm. Về phần Phương Bắc Quỷ Đế, trấn thủ La Phong Sơn, lúc này tạm thời không công bố, chờ đợi hữu duyên chi tài đức vẹn toàn người cư chi. Huyền Trần cái này sắp đặt, có thể nói nhọc lòng. Trung ương Quỷ Đế cho nhân giáo, Phương Nam cho xiển giáo, Đông Phương cho tiễn giáo, coi như là thăng bằng tam giáo nội bộ. Đem Tây Phương Quỷ Đế cho Tây Phương giáo, vừa ngăn chặn miệng của bọn hắn, tránh khỏi triệt để vạch mặt, lại đặt bọn hắn hạn chế tại Tây Phương một góc, khó mà nhúng tay hoạch tâm sự vụ. Mà chống đi Phương Bắc Quỷ Đế, thì lưu lại giám sóc cùng tương lai thao tác chỗ trống. Cái phương án này vừa ra, tam thanh thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, tất cả khẽ gật đầu. Huyền Trần suy xét chu toàn, vừa giữ gìn huyền môn chỉnh thể lợi ích, vậy thể hiện rồi đại khí độ, chưa đem Tây Phương giáo triệt để cự tuyệt ở ngoài cửa, còn có lưu chỗ trống, xử lý được vừa đúng. Lão tử lạnh nhạt nói, có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, tốt. Thông Thiên giáo chủ vậy gật đầu, theo ý ngươi lời nói. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thấy thế, mặc dù chưa thể cầm tới càng nhiều vị trí, chỉ lấy được một cái Tây Phương Quỷ Đế, lại còn bị hạn chế địa vực, nhưng dù sao cũng so tay trắng trở về một tốt. Huống chi, địa tàng nếu có thể vào ở địa phủ, bằng vào hắn hoành nguyện cùng thủ đoạn, tương lai chưa hẳn không thể có tư cách. Hai người cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng một chút không cam lòng, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, sư điện sắp đặt, rất là công bằng. Thấy chư thánh đồng ý, Huyền Trần tâm niệm lại cử động. Trong địa phủ Phong Đô Đại Đế lập tức có cảm ứng, huy động phán quan bút, tại sinh tử bộ phó sách trên viết xuống năm đạo pháp chỉ, đắp lên Phong Đô Đại Đế thần ấn, lập tức tay áo hất lên, năm đạo tản ra U Minh thần quang cùng bộ nhiệm pháp lệnh pháp chỉ liền bay ra địa phủ, rơi vào Huyền Trần trong tay. Chương 143, cung tiện thánh nhân, truyền kiến không lo. Chương 143, cung tiện thánh nhân, truyền kiến không lo. Huyền Trần tiếp nhận pháp chỉ, chia ra nhìn một chút, sau đó hai tay dâng, một một đưa cho đối ứng thánh nhân, đây là Trung ương Quỷ Đế bổ nhiệm pháp chỉ, mời lão sư chuyển giao Huyền Đô sư đệ. Đây là Phương Nam Quỷ Đế bổ nhiệm pháp chỉ, mời Ngọc Thanh sư thúc chuyển giao Thái Ức sư đệ. Đây là Đông Phương Quỷ Đế bổ nhiệm pháp chỉ, mời Thượng Thanh sư thúc chuyển giao Kim Linh sư muội. Đây là Tây Phương Quỷ Đế bổ nhiệm pháp chỉ, mời tiếp dẫn sư thúc, chuẩn đề sư thúc chuyển giao Điệu Tàng sư đệ. Thần sát hắn chỉnh trọng nói thêm, còn xin chư vị sư trưởng chuyển cáo các vị sư đệ sư muội, địa phủ chức trách liên quan đến chúng sinh luân hồi, nặng như Thái Sơn. Nhìn theo giữ thân lấy chính, theo lẽ công bằng chấp pháp, tận chức tận trách, không được lười biếng. Bằng không, U Minh luật pháp vô tình, tuy là thánh nhân đệ tử, cũng khó thoát trừng phạt. Vài vị thánh nhân tiếp nhận pháp chỉ, đối với Huyền Trần lần này không tiêu ngạo không tự ti dặn dò, cũng không động giận, ngược lại càng cao hơn nhìn hắn một cái. Năng lực tại cục diện cỡ này dưới, vẫn như cố gìn giữ thanh tỉnh, cường điệu chức trách cùng luật pháp, kẻ này tâm tính, sát thực phi phạm. Lão tử lạnh nhạt nói, thiện, các ngươi cần ghi nhớ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ vậy riêng phần mình gật đầu, tỏ vẻ sẽ ước thúc muôn hạ. Chuẩn Đề tiếp dẫn cũng nói, địa tàng tất không phụ lòng. Mọi việc đã xong, tam thanh thánh nhân lại động viên Huyền Trần bài câu. Lão tử nói, địa phủ sự tình đã xong, lúc rảnh rỗi có thể quay đầu lại Dương Sơn đi lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói, Côn Luân Sơn cũng là nhà của ngươi. Thông Thiên giáo chủ càng là hơn trực tiếp, Kim Ngao đảo tùy thời chào đón ngươi tiểu tử. Trong ngôn ngữ tràn đầy đối với vị sư điệt này tán thành cùng bảo vệ. Chuẩn Đề tiếp dẫn thấy thế, cũng chỉ đành theo cảnh tượng, khách khí mời Huyền Trần có rảnh có thể đi Tây Phương làm khách. Huyền Trần tự nhiên là biết nghe lời phải, cung kính đáp lại. Sau đó, năm vị thánh nhân thân ảnh chậm rãi tiêu tán, rời đi U Minh chi địa. Đưa tiễn chư vị thánh nhân, Huyền Trần thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lần này U Minh hành trình có thể nói là ầm ầm sóng dậy, thu hoạch to lớn, nhưng cũng hao tổn tâm cố sức. Hắn lần nữa cùng Phong Đô Đại Đế hóa thân gật đầu ra hiệu, liền không còn lưu lại, gọi ở một bên chờ đợi đã lâu đoàn tử, chở mình ngồi lên, hóa thành nhất đạo thanh quang. Giờ đi này tân sinh cũng đã nhất định sẽ thành hồng hoàng quan trọng đỉnh cao U Minh địa phủ, hướng phía Võ Di Sơn phương hướng, thản nhiên trở lại. Một đường không nói chuyện, lòng chỉ muốn về. Mấy ngàn năm thời gian tại Tỳ Hưu Cước Trình Hạ vội vàng mà qua, kia quen thuộc Võ Di Sơn hình dáng cuối cùng lần nữa đập vào mi mắt. Vòng qua Hộ Sơn đại trận, rơi vào Thái Huyền cung trước trên quảng trường. Trà Vân cô sớm đã cảm giác được cung chủ trở về, mang theo Tiêu Thăng, Tào Bảo cùng với một đám thị nữ, Sơn Linh cùng kính đón lấy. Cung nên cung chủ về núi. Huyền Trần khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua ngay ngắn trật tự đạo tràng, trong lòng nổi lên một tia an bình. Hắn trực tiếp đi vào Thái Huyền cung đại điện, ngồi cao tại bên trên giường mây, đối với đứng hầu một bên Trà Vân phân phó nói, "Đi, nhường Vô Ưu tử tới gặp ta." Huyền Trần ngồi ngay ngắn Thái Huyền cung bên trên giường mây, khí tức quanh người hỗn nguyên như một, cùng tất cả võ di sơn đạo tràng linh mạch mơ hồ cộng hưởng. Vừa mới trải nghiệm u minh sự tình, dẫn đạo hậu thổ hóa luân hồi, đạp đất phủ, chẳng ác thi, thậm chí cùng chư thánh của nhau, mặc dù thu hoạch to lớn, công đức vô lượng, nhưng trong đó hao phí tâm lực cùng gánh chịu nhân quả, cũng là không như bình thường. Hắn chính cần một quãng thời gian, trầm tâm tĩnh khí, đem lần này đoạt được triệt để tiêu hóa, vững chắc kia sơ nhập chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, đồng tiến một bước thể ngộ luân hồi trật tự cùng địa phủ quyền hành mang tới đại đạo cảm ngộ. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng có một chuyện lo lắng. Thần niệm khẽ nhúc nhích, nhất đạo ôn hòa ý niệm đã truyền ra. Chẳng qua một lát, ngoài điện liền truyền đến một hồi hơi có vẻ gấp rút lại tiếng bước chân trầm ổn. Chỉ thấy một vị thân mang màu đen đạo bào, khuôn mặt non nớt lại ánh mắt trong trẻo, lộ ra kiên nghị thiếu niên nói người bước nhanh đi vào trong điện, chính là Huyền Trần tọa hạ thân truyền đại đệ tử, Bắc Hải Huyền Quy chi tử, Vô Ưu tử. Đệ tử Vô Ưu tử, bái kiến lão sư. Chúc mừng lão sư thành giá về núi. Vô Ưu tử đi vào vân sáng trước, cung kính được ba quỷ chín lễ đại lễ, thanh âm bên trong mang theo phát ra từ nội tâm sùng bái cùng vui sướng. Hắn có thể cảm nhận được, lão sư lần này về núi, khí tức so với Di Vãng càng thâm thúy hơn mênh mông, giống như cùng tất cả thiên địa đều càng thêm phù hợp, làm người ta nhìn tới mà sinh kính sợ, nhưng lại như một xuân phong. Huyền Trần ánh mắt rơi vào Vô Ưu tử trên người, tỉ mỉ dò xét, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hài lòng thân sắc. Hắn khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo khen ngợi, đứng dậy đi. Không sai, thật chứ không tệ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh vân sàng lan can, tiếp tục nói, vi sư lần này ra ngoài, cuối cùng có phần lâu. Người tại trong núi tĩnh tu, không dựa vào ngoại đan linh dược, chỉ dựa vào tự thân ngộ tính cùng khổ tu, có thể tại như thế trong thời gian ngắn, đem tu vi để thăng đến kim tiên định phong chi cảnh, khoảng cách thái ớt đạo quả vẹn vẹn cách xa một bước. Như thế tiến cảnh, đủ thấy ngươi ngộ tính bất phàm, căn cơ vững chắc, phúc duyên cũng tính là thâm hậu, chưa từng cô phụ vi sư cùng cha người kỳ vọng. Huyền Trần tán dương nhường Vô Ưu tử trong lòng kích động, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, không người nói, toàn do lão sư truyền đạo thụ nghiệp tri ân, đệ tử không dám lười biếng. Huyền Trần nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sâu thẳm. Tu vi tinh tiến tất nhiên đáng mừng, nhưng tu đạo con đường, tuyệt không phải một vị đóng cửa khổ tu liền có thể thẳng tới đỉnh phong. Tâm cảnh, lịch duyệt, thực chiến, đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ, đều là không thể thiếu phân đoạn. Nhất là Vô Ưu tử, hắn theo hầu đặc thù, là Bắc Hải Huyền Quy huyết mạch, người bị cha hắn chống trời to lớn nhân quả cùng sứ mệnh, càng cần nữa tại ngoại giới ma luyện trong, minh tâm kiến tính, tìm thấy chính mình đạo. Người tu vi đã tới bình cảnh, tính tọa khổ tu, sợ khó có tiến thêm. Huyền Trần lời nói xoay chuyển, giọng nói bình thản lại mang theo chân thật đáng tin quyết định, trong lúc rảnh rỗi, vi sư liền cùng ngươi tuyên truyền giảng giải đại đạo, trong vòng ngàn năm. Năng lực lĩnh ngộ bao nhiêu, hấp thụ hình học, đều xem ngươi tự thân tạo hóa cùng duyên phận. Vô Ưu tử nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, có thể được lão sư tự mình giảng đạo, chính là cơ duyên lớn, hắn vội vàng lần nữa bái tạ, đệ tử khấu tạ lão sư ân điển. Nhưng mà, Huyền Trần lời kế tiếp, lại làm cho trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng, dù thế nào, ngàn năm kỳ hạn vừa đến, ngươi liền cần thu thập hành trang, xuống núi đi. Xuống núi. Vô Ưu tử đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng một vẻ bối rối, hắn vội vàng hỏi, lão sư, là đệ tử đã làm sai điều gì sao? Vì sao muốn đuổi đệ tử xuống núi? Đệ tử nguyện thường thị lão sư tả hữu, lắng nghe lời dạy dỗ, khẩn cầu lão sư không muốn đuổi đệ tử đi. Hắn tưởng rằng chính mình ở đâu làm được không tốt, trêu đến lão sư không vui, mới muốn đưa hắn đuổi ra khỏi sân môn. Nhìn đệ tử kia hoảng loạn bộ dáng, Huyền Trần không khỏi bật cười, lắc đầu, hòa nhã nói, đứa ngốc, chớ có hồ tư loạn tưởng. Ngươi chưa từng làm gì sai, vi sư cũng không phải đuổi ngươi xuống núi. Hắn giọng nói trầm dần, mang theo dẫn đạo hứng thú, ngươi có biết, người tu đạo, vì sao muốn du lịch hồng hoang? Há không nghe đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Nói, không gần như chỉ ở kinh quyển trong, càng giữa thiên địa, tại vạn vật sinh diệt trong, tại thế gian muôn màu trong. Ngươi tự hóa hình đến nay, liền ở võ di sơn, tuy được chân truyền, tu vi tinh tiến, nhưng chứng kiến hết thảy, cuối cùng giới hạn tại cái này sơn nơi. Tâm cảnh chưa từng trải qua hồng trần tẩy luyện, kiến thức chưa từng lượt lãm hồng hoang kỳ cảnh, đối với đại đạo, đối với chúng sinh, đối với nhân quả lý giải, tựa như hết ngồi đại giếng, khó mà chân chính quán đạt, khắc sâu. Huyền Trần ánh mắt xa xăm, giống như nhìn thấy tương lai có chút đoạn ngắn, ngồi chơi trong núi, dù có thể bằng vào thiên phú cùng tài nguyên đem tu vi đắp lên đi lên, cũng bất quá là không trung lâu cát, căn cơ bất ổn. Chỉ có nhập thế lịch luyện, thể vị chúng sinh muôn màu, trải nghiệm liều mạng tranh đấu, hiểu ra nhân quả tuần hoàn, chứng kiến thiên địa huyền bí, mới có thể mài đạo tâm, củng cố căn cơ, chân chính tìm thấy thuộc về chính ngươi đạo. Bằng không, chỉ có cảnh giới, mà vô đối ứng tâm cảnh cùng lịch duyệt, ngày khác gặp được bình cảnh, hoặc đem tâm ma bất ngờ bộc phát, vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhìn có chút hiểu được Vô Ưu tử, cuối cùng tổng kết nói, để ngươi xuống núi, không phải là trừng phạt, mà là tu hành chí nhất định phải. Là sư phụ đối với một phần của ngươi mong đợi, cũng là thông hướng cao hơn đạo cảnh con đường phải đi. Chương 144, không lo đột phá, Huyền Trần ban bảo vật. Chương 144, không lo đột phá, Huyền Trần ban bảo vật. Vô Ưu tử cũng không phải là ngu dốt hàng người, nghe xong lão sư lần này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy bảo, trong lòng bối rối cùng khó hiểu dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại rộng mở trong sáng cùng đối với con đường phía trước hướng tới. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa không ngời, giọng nói đã trở nên kiên định, đệ tử ngu dốt, chưa thể thể ngộ lão sư thâm ý, xin nghe lão sư pháp chỉ, ngàn năm sau đó, xuống núi du lịch. Tốt. Huyền Trần vui mừng gật đầu, đã như vậy, liền tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Nói xong, Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nhắm hai mắt, điều chỉnh tự thân khí tức, khiến cho cùng đại đạo tương hợp. Một lát sau, hắn răng môi khẽ mở, bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo chân ngôn. Cũng không thiên hoa loạn truy, cũng không mặt đất nở sen vàng dị tượng tận lực hiển hóa, nhưng giọng huyền trần vang lên thời điểm, lại giống như cùng trong cõi u minh đại đạo pháp tác sản sinh cộng hưởng. Tất cả thái huyền cung đại điện, thậm chí xung quanh không gian, đều nhộn nhạo lên một tầng thanh mịt mờ đạo vận quang hoa. Hắn cũng không trực tiếp từ cao thâm huyền ảo chuẩn thánh chi đạo nói về, mà là từ cạn tới sâu, từ trụ cấp nhất, luyện khí hóa thần, ngưng tụ tam hoa ngũ khí bắt đầu nói về, đem tự thân đối với thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh ba nhà đạo pháp lý giải dung hội quan thông, lại lấy tự thân sáng lập võ đạo, thể ngộ luân hồi đặc biệt thị giác, trình bày đối với sinh mạng, linh hồn, nhân quả, trật tự lý giải. Hắn giảng đạo, khi thì như là tia nước nhỏ, nhuận vật tí mắng, trình bày tu hành cơ sở trọng yếu, khi thì như là sông lớn trào lên, khí thế bằng bạc, phân tích thần thông phép thuật chi diệu dùng, khi thì như là vũ trụ mênh mông, sâu thẳm rộng rãi, nghiên cứu thảo luận thiên địa pháp tắc chi huyền ảo, khi thì lại như cùng chống chiều trung sớm, khiến người tỉnh ngộ, khấu vấn tu đạo bản tâm chi chân lý. Vô Ưu Tử sớm đã khoanh chân ngồi tại phía dưới trên bồ đoàn, bài trừ tất cả tạp niệm, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong kia huyền diệu khó lường âm thanh đại đạo trong. Lão sư giảng, rất nhiều đều là hắn ngày thường trong tu luyện gặp phải hoang mang, hay là chưa từng suy nghĩ sâu xa chi tiết, giờ phút này bị một phân tích, chỉ ra quan thiếu, nhường hắn có loại hiểu ra, thông suốt quán thông cảm giác. Tinh thần của hắn đi theo đạo âm chỉ dẫn, trong người vận chuyển chu thiên, trải vượt pháp lực, tôi luyện nguyên thần. Kim Tiên đỉnh phong bình cảnh tại đạo âm tẩy lễ cùng tự thân cảm nội trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt buông lỏng. Hắn giống như nhìn thấy kia phiến thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn, đang chậm rãi hướng hắn rộng mở. Trong điện không ngày nào, tu hành bất kể năm, ngàn năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói là mấy chục đời sinh sôi thay đổi, đối với hồng hoang tu sĩ mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Lam Viên Trần đoán ra ngàn năm kỳ hạn đã tới, kia hùng vĩ mà huyền diệu đạo âm liền im bặt mà dừng, giống như chưa bao giờ vang lên qua đồng dạng. Đại điện trong khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia tràn ngập không tiêu tan đạo vận, chứng minh vừa rồi phát sinh tất cả. Vô Ưu Tử vẫn như cũ đắm chìm trong cấp độ sâu nộ đạo trạng thái trong, quanh thân pháp lực tự động vận chuyển, khí tức chập trùng bất định, đỉnh đầu mơ hồ có tam hoa hư ảnh ngưng tụ, trong lồng ngực ngũ khí như thủy triều phun trào. Hắn đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt. Huyền Trần lặng lặng nhìn, cũng không phải dậy. Hắn có thể cảm nhận được đệ tử thể nội kia sôi trào mãnh liệt pháp lực cùng đang thuế biến nguyên thần. Thời cơ đã đến. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đối với Vô Ưu Tử vị trí hư hư một dẫn. Chỉ một thoáng, tất cả võ di sơn đạo tràng tiên thiên linh khí, giống như nhận lấy vô hình đế vương triệu hoán, như là trăm sông đổ về một biển loại, điên cuồng hướng lấy Thái Huyền Cung tụ đến. Linh khí nồng đậm đến dường như hóa thành thực chất, tạo thành nhất đạo to lớn vòng xoáy linh khí, đem Vô Ưu Tử triệt để bao phủ ở bên trong. Đây cũng không phải là đốt cháy giai đoạn, mà là lấy giảng đạo dẫn động cảm ngộ làm cơ sở, cho cung cấp rất dư thừa nhiên liệu giúp đỡ dơ lên sông phá quan hải. Đạt được này lượng lớn tinh thuần linh khí rót vào, Vô Ưu Tử thể nội kia tích xúc ngàn năm cảm ngộ cùng pháp lực, cuối cùng đạt đến một cái điểm giới hạn. Ông, một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng rung lắc từ hắn thể nội truyền ra. Hắn khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, tuy là sơ nhập thái ất, khí tức lại có chút bất phàm, trong lồng ngực ngũ khí triệt để quán thông, hình thành tuần hoàn, cùng chống lên tam hoa hư ảnh hóa lẫn. Thái ất kim tiên chi cảnh, thành. Pháp lực mạnh mẽ ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, lại bị Huyền Trần lặng yên bày ra cấm chế trừ khử ở vô hình, chưa từng ảnh hưởng đến ngoại giới mảy may. Thật lâu, Vô Ưu Tử quanh thân dị tượng chậm rãi thu lại, mênh mông khí tức dần dần ổn định tại thái ất kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh, thanh tịnh sâu thẳm, giống như năng lực thấm nhuần hư ảo, so với di vãng, nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng trí tuệ. Hắn trước tiên đứng dậy, đối với vân sàng bên trên Huyền Trần, lần nữa hành đại lễ thăm viếng, âm thanh mang theo vô cùng kích động cùng cảm kích, đệ tử khấu tạ lão sư giảng đạo tri ân, trợ đạo tri ân. Lão sư ân đức, đệ tử vinh thế không quên. Huyền Trần thản nhiên nhận hắn cái này lễ, đây là sư đạo truyền thừa, cũng là đệ tử vốn có cảm ơn tri tâm. Đứng lên đi. Huyền Trần giọng nói bình thản, ngươi năng lực nhờ vào đó đột phá, là ngươi tự thân tích lũy đầy đủ, nội tính còn có thể, vi sư chẳng qua là thuận thế đẩy ngươi một cái mà thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, đã ngươi đã tấn thăng thái ất, vậy là lúc này rồi. Nói xong, Huyền Trần tay áo vung lên, lưỡng đạo lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Vô Ưu Tử trước mặt. Thứ nhất, chính là một chiếc cung đăng, đèn cao chín tấc, toàn thân màu tím, giống lưu ly tạo ra, trên đó có bát cảnh cùng ba cái đại đạo vân vân. Đèn trong cũng không dầu thấp, chỉ có một đoàn như là như hạt đậu nành, lại tản ra vĩnh hằng bất diệt, ôn hòa tường hòa khí tức hỏa diễm đang lặng lặng thiêu đốt, chính là kia túi xuất tử diễm, cũng được xưng là lục đinh thần hỏa một sợi bản nguyên. Đèn này vừa ra, quanh mình không gian đều giống như bị một cô ôn hòa, quang minh, tịnh hóa vạn vật đạo vận bao phủ, tà túy khó gần, tâm ma không sinh. Bảo vật này tên là bát cảnh cung đăng, chính là sư tổ ngươi Thái Thanh Thánh Nhân tự tay ban tặng, đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Huyền Trần giới thiệu nói, ngày xưa ban cho vi sư, hôm nay vi sư liền đem nó chuyển bàn cho ngươi. Đèn này huyền diệu vô tận, không chỉ phòng ngự kinh người, vạn pháp khó xâm, trong đó tích chứa túi xuất tử diễm, càng là hơn luyện đan, luyện khí vô thượng tần hỏa, cũng có đốt sạch thế gian tà túy, tịnh hóa tâm ma chi năng. Ngươi cần thật tốt tế luyện, nghiêm túc sử dụng, chớ có đọa bảo vật này uy danh, càng không thể trận chiến bảo hành hung, cần biết bảo vật cuối cùng là ngoại vật, tự thân tu vi tâm cảnh mới là căn bản. Vô Ưu Tử nhìn trước mắt này đĩa tản ra mênh mông khí tức cùng ôn hòa quang hoa bảo đăng, rung động trong lòng vô cùng. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây chính là ngay cả rất nhiều đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh đều tha thiết ước mơ chí bảo. Lão sư vậy mà liền như thế ban thưởng cho mình. Hắn hai tay run run, cung kính tiếp nhận bát cảnh cung đăng, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó bàng bạc vĩ lực cùng Thái Thanh Thánh Nhân vô thượng đạo vận, kích động đến dường như nói không ra lời. Đệ tử định không phụ lão sư cùng sư tổ kỳ vọng cao, tất lấy bảo vật này hộ đạo chính tâm, tuyệt đối không bạc dùng. Chương 145, không lo xuống núi, Huyền Trần bế quan. Chương 145, không lo xuống núi, Huyền Trần bế quan. Huyền Trần gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về phía một cái khác vật. Đó là một viên nhìn như phổ thông bạch ngọc phù lục, trên đó lại khắc họa lấy vô số tinh mịn phức tạp, ẩn chứa bị thiên diệt địa khí tức đạo văn, mơ hồ có thanh ngọc trên ba loại vô thượng tiên quang lưu chuyển. Đây là vi sư tự tay luyện chế ngọc phù, Huyền Trần nói, trong đó phong ấn vi sư toàn lực làm tam đạo công kích, mỗi một kích tất cả ẩn chứa vi sư chuẩn thánh trung kỳ chi tu vi, cùng với đối với đại đạo chi linh ngộ, uy lực đủ để trọng thương thậm chí xóa bỏ tầm thường đại la kim tiên. Vật này cho ngươi, không phải là để ngươi cậy mạnh hiếu chiến, mà là lưu làm bảo mệnh vật, chuẩn bị kia vạn người không được một bất cứ tình huống nào. Nhớ lấy, không phải sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể khẽ động. Nhân quả liên lụy, nghiệp lực phản vệ, tất cả cần cực kỳ thận trọng. Vô Ưu Tử trân trọng mà tiếp nhận ngọc phù, cảm nhận được trong đó kia làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, càng là hơn đã hiểu lão sư đối với mình bảo vệ chi tâm. Hắn đem ngọc phù cùng Bát Cảnh Cung đăng cùng nhau cẩn thận thu hồi, nghiêm nghị nói, đệ tử ghi nhớ lão sư dạy bảo. Vật này chỉ vì bảo mệnh, tuyệt đối không tùy tiện vận dụng. Ban bảo vật đã xong, Huyền Trần nhìn trước mắt vị này đã trưởng thành là Thái Ức Kim Tiên đệ tử, cuối cùng dặn dò, lần xuống núi này du lịch, hồng hoang rộng lớn, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngươi cần thời khắc gìn giữ bản tâm, làm rõ sai trái, thủ đúng chính đạo. Gặp chuyện suy nghĩ nhiều lượng, cân nhắc lợi hại, nhưng cũng không thể mất nhuệ khí cùng đảm nhận. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghệ cùng sức lực, ta Huyền Trần đệ tử, hành tẩu hồng hoang, không cần sợ đầu sợ đuôi. Như gặp loại kia ỷ thế hiếp người, không giảng đạo lý hạng người, ngươi có thể nói thẳng, chính là ta Võ Di Sơn Thái Huyền Cung Huyền Trần môn hạ. Như đối phương vẫn như cũ không buông tha, hoặc là gặp được không cách nào chống cự mạnh địch. Huyền Trần ánh mắt sâu thẳm, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo một loại lực lượng vô hình, ngươi liền có thể tâm niệm câu thông, hô to sư tổ cứu mạng. Thánh nhân danh hảo, niệm chi tất có cảm ứng. Sư tổ ngươi Thái Thanh Thánh Nhân là hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại, há có thể ngồi nhìn đồ tôn của mình bị người khi dễ mà không quan tâm. Lời nói này được bình thản, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp bá khí cùng sức lực. Đứng sau lưng một vị thánh nhân sư tổ, là cái này lớn nhất Kháo Sơn. Đương nhiên, Huyền Trần vậy biết rõ lao tử thanh tịnh vô vi tính tình, nếu không phải thật đến sống chết trước mắt, đệ tử bị chút ít ma luyện cũng là tốt, nhưng lời nói này ra đây, chính là cho Vô Ưu Tử một khóa mạnh nhất thuốc can thần. Vô Ưu Tử nghe được lòng dâng trào, lại cảm trách nhiệm nặng nề. Hắn nặng nề gật gật đầu, đem lão sư mỗi một câu căn dặn đều khắc ấn trong lòng, đệ tử minh bạch. Định không cô phụ lão sư kỳ vọng, hành đầu hồng hoang, tất giữ gìn sư môn danh dự, thủ vững bản tâm con đường. Như thế, liền đi đi. Huyền Trần không cần phải nhiều lời nữa, tay áo nhẹ nhàng bung lên. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt bao trùm Vô Ưu Tử. Sau một khắc, Vô Ưu Tử chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, đã xuất hiện ở Võ Di Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài, dưới chân là kiên cố thổ địa, phía trước là rộng lớn băng ác, tràn ngập không biết hồng hoang thế giới. Hắn đứng vững thân hình, về nhìn một cái kia vân vụ cuốn lượn quanh, đạo vận dạt dào Võ Di Sơn, đối với Thái Huyền Cung phương hướng, lần nữa thật sâu cúi đầu, sau đó dứt khoát quay người, dựng lên đột quang, tuyển một cái phương hướng, bước lên thuộc về mình lịch luyện con đường. Thái Huyền Cung bên trong, đứng hầu một bên Trà Vân cô đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Nàng tiến lên một bước, khẽ hỏi, cung chủ, Vô Ưu Tử hán, rốt cuộc tu hành ngắn ngày, lần này một mình xuống núi, sẽ hay không? Huyền Trần tự nhiên đã hiểu nàng lo lắng, khẽ khẽ thở dài, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu thành cung, nhìn thấy xa như vậy đi đệ tử thân ảnh. Chim ưng con cuối cùng cần rời ổ, mới có thể vật lộn trường không. Long lặn trong nguyên, há biết thiên địa chi quát. Cả ngày khốn tại trong núi này một cõi cực lạc, không trải qua mưa gió, không thấy việc đời, lại như thế nào có thể chân chính minh đạo tâm, lệ đạo cảnh, tu thành kia vô thượng đại đạo. Thanh âm của hắn mang theo một tia chờ mong, cũng có một tia thân làm sư trưởng lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên quyết, đường, cuối cùng muốn chính hắn đi đi. Là phúc là họa, là duyên là kiếp, đều là hắn tu hành một bộ phận. Chúng ta có thể làm, chính là thụ chi lấy cá, tặng chi lấy mái trèo, sau đó, đưa mắt nhìn hắn dương buồn xuất phát. Trà Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ, không cần phải nhiều lời nữa, cung kính hành lễ một cái, lặng yên rời khỏi đại điện. Trong điện khôi phục yên tĩnh. Huyền Trần chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức quanh người triệt để trầm tĩnh lại. Đỉnh đầu Khánh Vân ẩn hiện, thiện thi hóa thân cùng ác thi hóa thân hư ảnh ở trong đó chìm nổi, cùng bản thể cộng đồng lĩnh hội đại đạo. Dẫn đạo luân hồi, đạp đất phủ, chẳng ác thi khổng lồ cảm nộ cùng công đức, bắt đầu bị triệt để tiêu hóa hấp thụ, dung nhập đạo cơ của hắn trong, thôi động tu vi của hắn hướng về chuẩn thánh trung kỳ đỉnh núi vững bước dạo bước tiến lên, không hề đứt đoạn nền vững chắc lấy cảnh giới. Từ U Minh trở về, giải quyết xong rất nhiều nhân quả, chém mất ác thi, tấn thăng chuẩn thánh trung kỳ, lại đưa tiến đệ tử Vô Ưu Tử xuống núi lịch lãm, hắn tâm thần lại không lo lắng, chính là tiêu hóa lần này kinh thiên thu hoạch, củng cố đạo cơ, nhìn trộm cảnh giới cao hơn thời cơ tốt nhất. Trong điện không năm tháng, chỉ có đạo vận trường tồn. Đỉnh đầu hắn Khánh Vân quay cuồng, tam hoa chập trần sinh huy, thiện thi cùng ác thi phong đô đại đế hư ảnh ở trong đó chìm nổi, cùng bản tôn cộng đồng lĩnh hội kia luân hồi trật tự, địa phủ quyền hành, chân lý võ đạo cùng với tam thanh đại đạo. Dẫn đạo hậu thổ hóa luân hồi đoạt được ba thành công đức, mặc dù đại bộ phận dùng cho gia trì sinh tử bộ, phán quan bút và tự thân đột phá, nhưng còn sót lại công đức kim quang cùng kia lập xuống địa phủ to lớn khí vận, vẫn như cũ như là rất tầm bổ trời hạn gặp mưa, không ngừng gột rửa trong hắn đạo thể nguyên thần, nệ vững chắc trong hắn chuẩn thánh đạo quả. Thời gian tại bực này tồn tại bế quan trong, mất đi cố hữu khắc độ, trong nháy mắt có thể chính là phàm tục cả đời, vạn năm thời gian cũng bất quá là đại đạo trường hà bên trong một đóa bọt nước. Gần vạn năm năm tháng, liền tại đây yên tĩnh ngộ đạo trong, lặng yên mà qua. Một ngày này, Huyền Trần kiếp như là không hề bận tâm loại khí tức, hơi động một chút. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt cũng không khiếp người thần quang nổ bắn ra, ngược lại là một mảnh sâu thẳm bình tĩnh, giống như ẩn chứa tinh thần sinh diệt, vạn vật luân hồi chí lý. Quanh thân kia nguyên bản bởi vì vừa mới đột phá mà hơi có vẻ tràn ra ngoài khí thế mênh mông, giờ phút này đã đều nội liễm, hòa hợp không tì vết, trầm ổn như sơn nhạc, sâu thẳm như biển sâu vực lớn. Chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới đã bị hắn triệt để củng cố, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến tiến thêm một bước cánh cửa. Hắn vươn người đứng dậy, xương cốt phát ra một hồi nhỏ bé lại thanh thúy vang lên, phảng phất giống như đạo âm. Cũng không thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là bước ra một bước, liền đã đi tới Thái Huyền cung ngoại. Đã lâu ánh nắng vẩy rơi vào trên người, mang theo võ di sơn đặc hữu tươi mát linh khí. Hắn đứng chắp tay, dạo bước tại trong núi đường mòn chi thượng. Nhưng thấy núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, suối chảy thác tuôn, linh cầm dị thú rong chơi trong đó, kỳ hoa tiên thảo thổ nạp hương thơm. Trải qua Trạm Vân cùng Tiêu Thăng, Tào Bảo tỉ mỉ quản lý, cùng với hắn tự thân đạo vận lâu dài tầm bổ, bây giờ võ di sơn càng là hơn linh cơ dồi dào, đạo vận dạng dào, một phái tiên gia thánh cảnh khí tượng. Chương 146, quý khách tiến đến, đồng môn gặp nhau. Chương 146, quý khách tiến đến, đồng môn gặp nhau. Nhìn này tự tay thành lập, ngày càng hưng thịnh đạo tràng, Huyền Trần trong lòng cũng là nổi lên một tia nhàn nhạt vui mừng cùng thuộc về cảm giác. Từ xuyên việt mà đến, cắm rễ cô luân, cho tới bây giờ tự lập môn hộ, có này võ di sơn cơ nghiệp, trong đó gian khổ cùng cơ duyên, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Hắn dạo chơi mà đi, bất chi bất giác đi tới phía sau núi một mảnh bị trận pháp bao phủ, sát khí mơ hồ nhưng lại trật tự giành mạch khu vực. Nơi này chính là Thái Huyền cung lệ thuộc trực tiếp lực lượng hộ vệ, Thái Huyền vệ đóng quân cùng diễn võ nơi. Chưa bước vào, liền có thể cảm nhận được trong đó truyền đến túc sát chi khí cùng khắc khổ tu luyện ba động. Huyền Trần lặng yên đi vào, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ thấy trên quảng trường, Tam Thiên Tiên Thân mang thống nhất chế thức linh giáp, khí tức tương liên tu sĩ, chính chia làm mấy cái đội hình sát cánh nhau, hoặc tại thống lĩnh dẫn đầu xuống diễn luyện hợp kích chiến trận, hoặc một mình ngồi xếp bằng tôi luyện pháp lực, hoặc hai hai luận bản ma luyện thần thông. Những thứ này sơn linh xuất thân tu sĩ, phần lớn đã vững chắc tại chân tiên cảnh giới, trong đó người nổi bật như vị kia bị Trà Vân bổ nhiệm thống soái Hắc Phong, cùng với Lộc, Mã, Ngư ba vị thống lĩnh, càng là hơn đã đột phá tới thái ất, tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng khí tức ngưng luyện, ánh mắt sắc bén, lộ vẻ hạ khổ công. Huyền Trần che giấu khí tức, ở một bên lặng lặng quan sát một lát, khẽ gật đầu. Chi này lực lượng đơn giản hình thức ban đầu, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành thủ hộ đạo tràng một cỗ tin cậy lực lượng. Hắn cũng không hiện thân chỉ điểm, chỉ là tâm niệm vừa động, đem một tia về chiến trận biến hóa cùng pháp lực vận chuyển cảm ngộ, hóa thành vô hình đạo vận, lặng yên dung nhập mảnh này diễn võ nơi môi trường trong, năng lực lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn xem mỗi người bọn họ tạo hóa. Làm xong đây hết thảy, hắn đang muốn quay người rời đi, trở về Thái Nguyên cung, trong lòng lại không có dấu hiệu nào hơi động một chút. Một loại trong cõi u minh cảm ứng hiện hiện, cũng không phải là nguy cơ, mà là một loại cố nhân sắp tới, khí vận giao hội dấu hiệu. Hắn dừng bước lại, đứng ở đỉnh núi, ánh mắt giống như xuyên thấu tầng tầng vân vụ, nhìn thấy kia hộ sơn đại trận bên ngoài. Đầu ngón tay tùy ý kết động, thiên cơ mặc dù tại lượng kiếp ảnh hưởng dưới hơi có vẻ hỗn độn, nhưng này mấy đạo quen thuộc mà thân cận khí tức, lại là có thể thấy rõ. Huyền Trần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng rõ ràng ý cười, đối với hư không truyền âm nói, "Trà Vân, ngoài núi có khách quý đến nhà, nhanh đi mở ra sân môn, cung nên các vị đạo hữu đi vào." Phân phó xong tất, hắn vậy không còn tại trong núi dạo bước, mà là chậm rãi chuyến về, tự mình đến Thái Huyền cung lúc trước rộng lớn bạch ngọc quảng trường chi thượng, đứng yên chờ. Không bao lâu, liền thấy sơn môn phương hướng, tường quang từng đạo, tiên khí mở mịt. Trà Vân phía trước dẫn đường, đi theo phía sau một đám khí độ bất phàm, tiên phong đạo cốt tu sĩ, chính nói nói cười cười, dọc theo kia bốn lượn mà lên một thang, dạo bước mà đến. Đi đầu hai người, một vị cầm trong tay phất trần, khuôn mặt hiền hòa, ngạch lồi đầu rộng, chính là xiển giáo ngoại môn đại đệ tử, Nam Cực Tiên Ông. Một vị khác thì thân mang bát quái đạo bào, khuôn mặt nghiêm túc, khí tức uyên thâm, chính là Thiệt giáo đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân. Mà ở phía sau bọn họ, càng là hơn đội hình cường thịnh. Xiển giáo một phương, Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử, Hoàng Long chân nhân, Cố Lưu Tôn, Thái Ức chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Ngọc Định chân nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, Thập Nhị Kim Tiên, đúng là không sót một ai, toàn bộ trình diện. Hoặc uy nghiêm, hoặc phiêu giật, hoặc cương nghị, hoặc trầm ổn, từng cái muôn hình bản trạng. Tiệt giáo một phương cũng là tinh anh ra hết. Thân truyền đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu theo sát Đa Bảo sau đó, lại sau đó là ngoại môn tinh anh Triệu Công Minh, cùng với cái kia ba vị nổi tiếng xa gần muội muội, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Thạch Cơ nương nương cũng trong đám người, khí chất thanh lãnh. Đoàn người này hội tụ vào một chỗ, thanh thánh ngọc thanh tiên quang cùng bảng bạc hay thay đổi thượng thanh tiên khí xen lẫn, mặc dù đạo thống khác nhau, giờ phút này lại có vẻ có chút hài hòa, tạo thành nhất đạo cực kỳ xinh đẹp phong cảnh, dẫn tới võ di sơn trong rất nhiều sinh linh vụng trộn quan sát, sinh lòng hướng tới. Huyền Trần thấy mọi người đã tới quảng trường, nụ cười trên mặt càng thịnh, tiến lên đón mấy bước, cất cao giọng nói, "Chư vị sư đệ, Đông Hải từ biệt, vội vàng đã là mấy vạn năm thời gian. Hôm nay ra sao tiên phong, đem bọn ngươi cùng nhau thổi tới ta này đơn sơ sơn môn đến rồi." Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo một tia xa cách từ lâu mừng rỡ, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến. Nhìn thấy Huyền Trần tự mình tại trước điện đó lấy, mọi người không dám sơ suất, sôi nổi tiến lên. Lấy Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân cầm đầu, bất luận là xiển giáo đệ tử hay là thiệt giáo môn nhân, đều là đối với Huyền Trần, đều nhịp mà không mình hành lễ, âm thanh to mà tràn ngập kính ý, "Chúng ta bái kiến đại sư huynh." Tiếng gầm trên quảng trường quanh quẩn, hiện lộ rõ ràng Huyền Trần này Huyền Môn Tam Đại thủ đồ không thể dao động địa vị cùng hy vọng. Đây cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ bối phận, càng là hơn bắt nguồn từ hắn thực lực bản thân, công tích cùng với đối với đồng môn bảo vệ, như địa phủ quả vị chi tranh. Huyền Trần tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa mà dồi dào lực lượng đem mọi người nâng lên, cười nói, đều là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy. Tới tới tới, trong điện tự thoại, chớ có đứng ở chỗ này. Nói xong, hắn liền tự mình dẫn một đám người kia đi vào to lớn mà xưa cũ Thái Huyền Cung chính điện. Trong điện sớm đã tại Trà Vân phân phó hạ chuẩn bị tốt đông đảo bổ đoàn cùng linh quả tiên lưỡng. Huyền Trần từ về chủ vị Vân Sàng, Nam Cực, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đường, Quy Linh, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Thạch Cơ cùng với thập nhị kim tiên và hạch tâm đệ tử thì theo tự tại hạ đầu tại hữu ngồi xuống, đệ tử còn lại thì ngồi ở cảng hậu phương. Mọi người vào chỗ, thưởng thức võ di sơn đặc hữu linh trà, bầu không khí hòa hợp. Huyền Trần ánh mắt đảo qua những người có mặt, cuối cùng rơi vào Nam Cực tiên ông cùng Đa Bảo trên người, lần nữa cười hỏi, các vị sư đệ đều là trong giáo lương đống, ngày thường hoặc tính tu tại độc tiên, hoặc bận rộn tại giáo vụ, hôm nay sao phải có như thế nhàn tình nhã trí, thể tụ ta này võ di sơn. Hẳn là hồng hoang gần đây có gì thịnh sự, là ta này là người sơn dã chưa từng nghe nói. Nam Cực tiên ông là xiển giáo đại biểu, dẫn đầu buông xuống chén trà, mỉm cười đáp, đại sư minh nói đùa. Cũng không phải là có gì thịnh sự, chỉ là bần đạo gần đây tĩnh cực tư động, liền dẫn chư vị sư đệ xuống núi du lịch, thứ nhất ma luyện đạo tâm, thứ hai vậy xem xét này hồng hoang biến hóa. Đi tới đông năm nơi, chợt nhớ lại đại sư minh đạo tràng đang nơi đây, há có qua cửa mà không vào lý lẽ. Tự nhiên là muốn tới trước tiếp, quấy rầy sư minh thanh tu. Hắn lời nói hòa hợp, vừa nói rõ ý đồ đến, vậy biểu đạt kính ý hắn vừa dứt lời, một bên Đa Bảo đạo nhân liền có chút ít vội vã không nhịn nổi mà nói thêm, giọng nói càng rõ rệt thẳng thắn thân thiết, đại sư minh, Nam Cực nói không sai. Chẳng qua ta thế nhưng đã sớm nghĩ đến, cả ngày ở tại trên Kim Nao đảo, tuy nói náo nhiệt, nhưng thời gian lâu cũng thấy không thú vị. Biết đại sư minh tại đây võ di sơn lập xuống thật lớn một phần cơ nghiệp, muôn hình vạn trạng, đã sớm trong lòng mong mỏi. Lần này vừa vặn mượn du lịch tên, lôi kéo Kim Linh sư muội, Công Minh sư đệ, Vân Tiêu sư muội các nàng cùng nhau tới trước, xem xét đại sư minh, vậy dính ngài này chuẩn thánh đại năng tiên khí nhi. Lời nói của hắn dẫn tới chúng thiệt giáo đệ tử sôi nổi gật đầu, trên mặt đều mang chân thành tha thiết đủ cười. Huyền Trần sau khi nghe xong, cười ha ha, trong lòng cũng là dòng nước ấm phụ trào. Những sư đệ này sư muội, mặc dù phân thuộc người, xiển, đoạn tâm giáo, ngày thường hoặc bởi vì giáo nghĩa lý niệm chợt có khác nhau, nhưng đối với hắn đại sư này mình, lại là tình cảm chân thực kính trọng thân cận. Hắn sảng khoái nói, thiện, đại thiện, ta này võ di sơn, cửa lớn vĩnh viễn là chư vị đồng môn rộng mở. Khi nào nghĩ đến, tùy thời chào mừng. Không cần bất kỳ lý do gì, nhưng bằng trong lòng tưởng niệm, liền có thể tới đây luận đạo thường trà, tâm tình hưng hoang. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua mọi người, nhất là tại thập nhị kim tiên cùng Đa Bảo, Kim Linh, Triệu Công Minh, Tam Tiêu bọn người trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Bất quá, nói đến, Huyền Trần giọng nói mang theo một tia cảm khái cùng vui mừng, Đông Hải chia ra đến nay, chẳng qua mấy vạn năm, ta nhìn xem chư vị sư đệ, tu vi tinh tiến chi thần tốc, quả thực làm cho người kinh hỉ a. Chương 147, tán dương mọi người, Huyền Trần giảng đạo chương 147, tán dương mọi người, Huyền Trần giảng đạo hắn nhìn về phía xiển giáo một phương, chậm rãi lời bình. Quảng thành tử sư đệ, khí tức chậm chạp, đã tới thái ớt hậu kỳ, khoảng cách đại là không xa vậy. Xích tinh tử, Ngọc đỉnh, Đạo hành. Vài vị sư đệ cũng là thái ớt trung kỳ bên trong người nổi bật. Chính là Hoàng Long sư đệ, bây giờ vậy đã là kim tiên đỉnh phong, căn cơ vững chắc, đột phá thái ớt ở trong tầm tay. Mà Nam Cực sư đệ, Huyền Trần ánh mắt rơi vào Nam Cực tiên ông trên người, gật đầu nói, càng là hơn dẫn đầu bước vào đại la chi cảnh, thật đáng mừng. Nhìn tới Ngọc Thanh sư thúc đạo pháp, chư vị sư đệ đã rất được tăng mộ. Thập nhị kim tiên nghe nói đại sư minh rõ ràng như thế lời bình cùng tán dương, trong lòng đều là vui mừng. Đồng thời vậy thất kinh tại đại sư minh nhãn lực chi độc ác, sôi nổi chắp tay khiêm tốn nói, đại sư minh quá khen rồi, chúng ta không dám nhận, còn cần siêng năng tu hành. Nam Cực tiên ông cũng là mỉm cười đáp lễ, toàn do lão sư dạy bảo cùng sư minh chỉ điểm. Huyền Trần lại nhìn về phía tiệt giáo một phương, nụ cười càng thịnh, Đa Bảo sư đệ, ngươi bây giờ sợ đã là sờ đến đại la trung kỳ ngưỡng cửa a. Khí tức càng thêm viên hầm, nhìn tới chấp trưởng thanh bình kiếm, đối với ngươi giúp ích không nhỏ. Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh ba vị sư muội cũng là thái ớt đỉnh phong, đạo hành tinh thông. Công Minh sư đệ tiến bộ dũng mãnh, đã tới thái ớt hậu kỳ. Vân Tiêu sư muội, ừm, tâm cảnh tươi sáng, trận pháp chi đạo sợ là đã được thông thiên sư thúc chân truyền. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai vị sư muội cũng là tiến bộ nổi bật. Còn có Thạch Cơ sư muội, căn cơ vững chắc, không sai, đều rất không tồi. Đa Bảo đám người bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn nữa hay là cùng có vinh yên. Đa Bảo vào đầu cười nói, hắc hắc, cùng đại sư minh ngài này chuẩn thánh đại năng so ra, bọn ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, đáng là gì? Ngay tại không khí này nhiệt liệt thời khắc, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Thái Ức chân nhân nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời đứng dậy, đi đến trong đại điện, đối với Huyền Trần trịnh trọng hành lễ một cái. Kim Linh Thánh Mẫu trước tiên mở miệng, âm thanh réo rắt mà tràn ngập cảm kích, đại sư minh, sư muội lần này tới trước cũng là phải ngay mặt bái tạ sư minh. Mông sư minh tín nhiệm, ban thưởng Đông Phương Quỷ Đế vị trí, sứ sư muội có thể tham dự địa phủ vận chuyển, trải bớt âm dương, đây là cơ duyên lớn cùng công đức. Sư muội ổn thỏa tận hết chức vụ, không phụ sư minh kỳ vọng cao. Thái Ức chân nhân vậy gấp nói tiếp, giọng nói đồng dạng thành khẩn, đại sư minh, bần đạo cũng phải đa tạ sư minh. Phương Nam Quỷ Đế chức vụ, trách nhiệm nặng nề, sư minh khẳng đem lúc này giao cho bần đạo vô cùng cảm kích. Sẽ làm theo lẽ công bằng chấp pháp, bảo vệ luân hồi trật tự, lấy báo sư minh ơn chi ngộ. Hai người chính là được địa phủ ngũ phương quỷ đế trong hai cái cực kỳ trọng yếu vị trí, trong lòng đối với Huyền Trần cảm kích là từ đáy lòng. Nếu không phải Huyền Trần lực bài chúng nghị, chủ yếu là nhằm vào Tây Phương giáo, đồng thời tự mình chỉ định, bực này ẩn chứa đại công đức, đại khí vận thần trước, làm sao có thể rơi xuống bọn hắn trên đầu. Huyền Trần nhìn hai người, thản nhiên nhận cái này lễ, lập tức hòa nhã nói, hai vị sư đệ sư muội xin đứng lên. Đồng môn trong lúc đó, không cần như thế khách sáo. Trung ương quỷ đế cần huyền độ như vậy thanh tĩnh vô vi tâm cảnh, Tây phương quỷ đế cần địa tạng như vậy độ hóa chúng sinh chi hoành nguyện. Mà Đông phương, phương Nam nhị đế, cần cương chính quả quyết, lôi lệ phong hành hạng người chấp trưởng. Hai người các ngươi tính tình, năng lực đều là thích hợp nhất, đây là lượng mới sử dụng, cũng là tự thân các ngươi cơ duyên đến, lại không phải một mình ta chi công. Hắn lời này đã là trấn an Kim Linh cùng Thái Ất, cũng là nói cho ở đây cái khác có thể trong lòng có chút hâm mộ đồng môn nghe. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, giọng nói bình thản lại mang theo uy nghiêm, các ngươi vậy chớ có trong lòng có chỗ oán trách hoặc cảm thấy bất công. Địa phủ thần chức, liên quan đến hồng hoang trật tự, không phải là tầm thường chức vị, cần cùng chức trách, tâm tính, nhân quả tương hợp, mới có thể lâu dài. Hôm nay là Kim Linh cùng Thái Ất, ngày khác như gặp nhau và hòa hợp với nhau thích cơ duyên, thích hợp các ngươi vị trí, vận đạo thân làm đại sư minh, há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm. Mọi người nghe vậy, bất luận là xiển giáo hay là tiệt giáo đệ tử, trong lòng kia từng chút một vi diệu tâm tình trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là đúng đại sư minh sự công bằng tin phục cùng đối với tương lai chờ mong. Bọn hắn liền vội vàng đứng lên, cùng kêu lên đáp, đại sư minh nói quá lời. Chúng ta không dám. Tất cả nhưng bằng đại sư minh làm chủ. Thấy bầu không khí lần nữa hòa hợp, Huyền Trần mỉm cười gật đầu, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Hắn do dự một lát, nhìn trong điện này tụ tập dưới một mái nhà huyền môn tinh anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, hôm nay khó được chư vị sư đệ sư muội tề tụ ta này võ di sơn, cũng là duyên phận. Tất nhiên chúng ta đều là huyền môn nhất mạch, như thể chân tay, bần đạo liền khinh thường một lần, mượn cơ hội này, cùng chư vị tuyên truyền giảng giải một phen đại đạo, lẫn nhau xác minh, không biết chư vị ý như thế nào. Lời vừa nói ra, tất cả đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đúng lúc này, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Bất luận là đã là Đại La Nam Cực Tiên Ông, tiếp cận Đại La Trung Kỳ Đa Bảo, hay là Thái Ất Chi Cảnh Thập Nhị Kim Tiên, Kim Linh đám người, hoặc là Kim Tiên Cảnh đệ tử, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin kinh hỉ cùng kích động. Một vị chuẩn thánh đại năng, hơn nữa là vừa mới lập xuống địa phủ, công đức vô lượng, thân kim tam thanh trưởng huyền môn thủ đồ tự mình giảng đạo. Đây là cỡ nào to lớn cơ duyên? Xa so với linh đan rượu dược gì, tiên tiên linh tài đều muốn quý hơn vô số lần. Chỉ sợ chính là sư tôn của bọn hắn, ngày thường vậy khó được như thế hệ thống vì hắn nhóm tuyên truyền giảng giải đại đạo. Chúng ta cầu còn không được. Tại đại sư minh nhân điện, phía Nam Cực cùng Đa Bảo cầm đầu, tất cả mọi người, bao gồm những kia tùy hành đệ tử, tất cả đều đứng dậy, đối với Huyền Trần, lần nữa thật sâu vái chào, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng cảm kích. Tốt. Huyền Trần khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt của hắn rủ xuống, tâm thần cùng đại đạo tương hợp. Cũng không ngay lập tức giảng thuật cao thâm chuẩn thánh chi đạo, mà là như là trước đó dạy bảo vô ưu tử bình thường, do cơ sở mà lên, từ kim tiên cảnh ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh chi tinh yếu bắt đầu nói về. Trong chốc lát, đại đạo hy thanh, nhưng lại giống như vạn đạo cùng reo vang. Vô hình đạo vận lấy Huyền Trần làm trung tâm, tràn ngập tại tất cả Thái Huyền Cung đại điện. Thiên hoa luân truy, mặt đất nở sen vàng dị tượng tự nhiên hiển hóa, linh khí ngưng tụ thành cam lộ, đạo văn trên không trung sen lẫn lấp loé. Tất cả mọi người ngay lập tức tập trung ý chí, đè xuống kích động, lấy tốc độ nhanh nhất, vô cùng trịnh trọng mà lại lần nữa ngồi trở lại trên bồ đoàn. Từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm thần kỳ hảo, dốc toàn lực, chuẩn bị lắng nghe này ngàn năm một thở đại đạo chân ngôn. Lớn như vậy cung điện, chỉ còn lại Huyền Trần kia bình thản mà huyền diệu âm thanh, đang chậm rãi chạy xuôi, dẫn lĩnh mọi người đi vào kia vô tận sâu thẳm đạo cảnh trong. Huyền Trần ngồi ngay ngắn vân sàng, miệng ngậm thiên hiến, chữ chữ châu ngọc, trình bày đại đạo huyền diệu. Hán tử kim tiên cảnh ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh chi tinh yếu nói về, trải bước pháp lực vận chuyển, nguyên thần tôi luyện căn bản pháp môn, đem Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba nhà đạo pháp trong đối với cảnh giới này độc đáo giải thích dung hội quan thông, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhắm thẳng vào bản nguyên. Tiếp theo, hắn đi vào Thái Ất chi cảnh, giải thích trong lồng ngực ngũ khí làm sao cùng chống lên tam hoa giao hòa tuần hoàn, trình bày làm sao dẫn động thiên địa pháp tắc, sơ bộ vận dụng thần thông, thậm chí liên quan đến một tia thời không, nhân quả ra lông cảm ngộ. Hắn kết hợp tự thân sáng lập võ đạo, thể ngộ luân hồi trải nghiệm, đem rất nhiều tối nghĩa khó hiểu đạo lý, dùng càng dễ lý giải phương thức bày biện ra đến, nghe được mọi người như si như say, rất nhiều ngày xưa khổ tư không hiểu quan hải, giờ phút này rộng mở trong sáng. Cho dù là đối với Nam Cực Tiên Ông, Đa Bảo đạo nhân bực này đã vào đại la hoặc tiếp cận đại la giả, Huyền Trần giảng cơ sở cùng Thái Ất chi đạo, cũng không phải vô dụng. Họ cũng biết mới, Huyền Trần lấy chuẩn thánh thị giác lại lần nữa thuyết minh những thứ này cơ sở thường thường có thể khiến cho bọn hắn phát hiện tự thân dĩ vãng chưa từng chú ý tới nhỏ bé tí vết, hoặc là đối với có chút pháp tắc có cấp độ càng sâu lý giải, đạo cơ càng thêm nền vững chắc. Chương 148, đều có thu hoạch, 10 ngày lăng không chương 148, đều có thu hoạch, 10 ngày lăng không giảng đạo trong, Huyền Trần cũng sẽ xen kẽ một ít đối với thiên địa lại thế, nhân quả nghiệp lực, tâm cảnh tu luyện luật thuật. Hắn nói rõ, tu đạo không phải là thuần túy lực lượng tích lũy, càng là hơn tâm tính mài cùng đối với thiên địa chúng sinh nhận thức. Thần thông pháp lực là hộ đạo chi thuật, mà lòng từ bi, hạo nhiên chính khí, làm rõ sai trái chi năng, mới là lập đạo chi cơ. Nhất là tại đây lượng kiếp dần dần lên thời đại, càng cần cẩn thủ bản tâm, hiểu ra tự thân lập trường, không vì kiếp khí sở mê. Thanh âm của hắn bình thản mà cố định, giống như âm thanh đại đạo thân mình, tại Thái Huyền Cung bên trong quanh quẩn mấy ngàn năm lâu. Trong điện dị tượng xuất hiện, khi thì thanh quang cuốn lượn quanh, khi thì kim liên phun trào, khi thì đạo văn hiển hóa, linh khí nồng nặc dường như hóa thành thể lỏng, bổ dưỡng mỗi một vị kẻ nghe đạo nhục thân cùng nguyên thần. Mấy ngàn năm thời gian, liền tại mọi người đắm chìm ở đại đạo huyền âm trong lặng yên trôi qua. Lam Huyền Trần cảm giác hỏa hầu đã đến, chậm rãi dừng lại giảng đạo thời điểm, kia tràn ngập cung điện hùng vĩ dị tượng cũng theo đó dần dần lắng lại. Trong điện lâm vào một mảnh kỳ dị yên tĩnh, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong riêng phần mình cảm nội trong, khí tức quanh người chập trùng bất định, đạo vận lưu chuyển. Thật lâu, mới lần lượt có người từ cấp độ sâu nội đạo trong trạng thái tỉnh lại. Trên mặt mỗi người đều mang hoặc nhiều hoặc ít hiểu ra cùng vẻ mừng rỡ. Tu vi cao thâm như nam cực, đa bảo, khí tức càng thêm uyên thâm lưu luyện, đối với đại la chi cảnh cảm ngộ càng sâu một tầng, thái ất chi cảnh thập nhị kim tiên, kim linh thánh mẫu đám người, thì cảm giác tự thân pháp lực càng thêm tinh thuần, đối với pháp tắc vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, bình cảnh mơ hồ buông lỏng, cho dù là những tiêu kim tiên cảnh tùy hành đệ tử, cũng là cảm giác đạo hành tiến nhanh, tiền đồ sáng lạ. Ông, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ thiệt giáo đệ tử bên trong bộ phát ra, chỉ thấy Triệu Công Minh đỉnh đầu tam hóa hư ảnh kịch liệt chợt trợn, trong lồng ngực ngũ khí như là trường hà trào lên, đúng là tại đây giảng đạo trong dư vận, giơ lên sông phá cửa ải, từ thái ớt hậu kỳ bước vào thái ớt đỉnh phong chi cảnh. Quanh người hắn thần quang trầm tĩnh, khí tức tăng vọt, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Cơ hồ là đồng thời, xiển giáo một phương, Thanh Hư đạo đức chân quân cũng là quanh thân thanh quang đại thịnh, ngũ khí triều nguyên, thành công đột phá tới thái ớt kim tiên sơ kỳ. Đến bù thập nhị kim tiên trong tu vi hơi yếu nhược điểm. Mà như Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Ngọc đỉnh chân nhân, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đường thánh mẫu và vốn là ở vào thái ớt hậu kỳ hoặc đỉnh phong tồn tại, dù chưa trực tiếp đột phá, nhưng tích lũy càng thêm hùng hậu, khoảng cách đại la chi cảnh lại tới gần một bước. Thu hoạch nhỏ nhất, sợ rằng cũng phải thuộc đạo hành trên tâm cảnh tăng lên cùng dĩ vãng tu hành nghi ngờ khởi ra. Tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, đều là không hẹn mà cùng đứng dậy, đối với bên trên giường mây mặt kia cho bình thản, khí tức sâu xa như biển huyền trần, xuất phát từ nội tâm mà, vô cùng trịnh trọng mà không người hành đại lễ, âm thanh hội tụ thành một cỗ tràn ngập cảm kích dòng lũ, chúng ta, bái tạ đại sư Minh giảng đạo tri ân. Đại sư Minh nhất đức, vĩnh thế không quên. Huyền Trần thản nhiên tụ lễ, ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn thấy bọn hắn đều có thu hoạch, trong lòng cũng là vui mừng. Hắn có hơi đưa tay, hòa nhã nói, chư vị sư đệ sư muội xin đứng lên. Đại đạo con đường, quý ở tự thân cần cù cùng cảm ngộ. Bần đạo chẳng qua là đem tự thân biết hơi chút trình bày, năng lực có chỗ được, là các ngươi tự thân duyên phận cùng tích lũy. Nhìn các ngươi ngày sau siêng năng tu hành, chớ có lười biếng. Mọi người cùng kêu lên đáp, xin nghe đại sư Minh dạy bảo. Sau khi đứng dậy, đa bảo đạo nhân cảm thụ lấy tự thân càng thêm ngưng luyện tu vi cùng khoáng đạt tầm mắt, không khỏi cảm khái lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia đối với làm hạ hồng hoang thế cục thổ thức, đại sư Minh lần này giảng đạo, thật chứ làm ta bối được ít lợi không nhỏ. Bây giờ này hồng hoang đại địa, Vu Yêu lương tộc tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp khí tràn ngập, sát phạt không ngừng, khó được có lớn sư Minh này võ di sơn đạo tràng, còn có thể gìn giữ như thế một phương thanh tịnh tường hòa chi phúc địa, cũng chúng ta an tâm luận đạo tu hành, quả thật chuyện may mắn. Huyền Trấn nghe vậy, lại là lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, đa bảo sư đệ lời ấy sai rồi. Hồng hoang rộng lớn, thiên sơn phúc địa sao mà nhiều vậy? Chư vị sư đệ chỗ chi Côn Luân Sơn, Kim Ngao đảo, cùng với riêng phần mình độc phủ, cái nào một cái không là trung linh dục tú, tạo hóa tập trung chi vô thượng tiên cảnh. Càng có vài vị sư trưởng trấn thủ chi thánh nhân đạo tràng, càng là hơn vạn pháp bất xâm, thanh tĩnh vĩnh hằng. Bần đạo này võ di sơn, chẳng qua là an phận ở một góc, vừa lập căn cơ, làm sao có thể cùng những địa phương kia so sánh? Chẳng qua là chư vị sư đệ không chê, tới trước đi lại thôi. Hắn lời nói khiêm tốn, lại càng rõ rệt khí độ. Mọi người nghe vào trong tai, đối với vị đại sư huynh này kính nể tình càng là hơn tăng thêm mấy phần. Trong lúc nói cười, mọi người theo Huyền Trần cùng nhau đi ra Thái Huyền Cung đại điện, đi vào ngoài điện Bạch Ngọc quảng trường chi thượng, chuẩn bị thưởng thức một phen võ di sơn hoàng hôn ở dưới biển mây tiên cảnh. Nhưng mà, mọi người vừa mới đi ra khỏi cửa điện, còn chưa kịp phóng tầm mắt trông về phía xa, liền mãnh cảm giác được một cỗ dị thường. Một cỗ khó nói lên lời, phản phất muốn đốt sạch thiên địa vạn vật cực hạn nóng bức, không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời giáng lâm. Nay nhiệt lượng cũng không phải là tầm thường hỏa diễm, mà là ẩn chứa chí dương chí phách, đốt núi nấu biển khủng bố lực lượng phát tác, trong nháy mắt quét sạch tất cả hồng hoang thiên địa. Võ Di Sơn tuy có hộ sơn đại trận ngăn cách, linh khí dồi dào, giờ phút này cũng có thể cảm nhận được cô kia làm người sợ hãi cảm giác nóng rực, trong núi linh thực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có hơi quan xoắn, dòng nước bắt đầu gia tăng tốc độ bốc hơi, một ít tu vi hơi thấp sơn linh càng là hơn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm thần có chút không tập trung. Đây là Nam Cực Tiên ông cau mày, ngẩng đầu nhìn trời. Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thanh tử, Kim Linh thánh mẫu và các đệ tử, vậy tất cả đều theo bản năng mà ngửa đầu nhìn về phía thương cung. Sau một khắc, tất cả mọi người, bao gồm Huyền Trần ở bên trong, đồng tử đều là bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy kia vốn nên là trời xanh mây trắng, hoặc là tinh thần ẩn hiện thiên khung chi thượng, giờ phút này thình lình treo thập luân to lớn vô cùng, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, cháy hừng hực lấy Thái Dương. Mười ngày đồng thời ra, bao trùm cửu thiên. Kinh khủng kim sắc ánh nắng như là thực chất hỏa diễm như thác nước chút xuống, thiêu nướng hồng hoang đại địa. Bầu trời bị ánh chiếu thành một mảnh chói mắt kim hồng sắc, đám mây đã sớm bị bốc hơi hầu như không còn, hư không đều tại nhiệt độ cao hạ có hơi bặm mẻo. Ánh mắt chiếu tới chỗ, sông núi bắt đầu hòa tan, sông ngòi hồ biển bằng tốc độ kinh người sôi trào, khô cạn, vô số rừng rậm trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đất khô cằn bản giảm. Vô số sinh linh tại kêu rên trong hóa thành tro, cường đại tu sĩ mở ra trận pháp đau khổ chèo chống, nhỏ yếu chủng tộc đứng trước tai họa ngập đầu. Tất cả hoang, giống như tại thời khắc này, biến thành một cái to lớn lò luyện. Mười ngày lăng không. Huyền Trần nhìn lên bầu trời trên kia thập luân tàn sát bừa bãi Thái Dương, mà lấy hắn chuẩn thánh tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi được tâm thần cực chấn, thốt ra. Trong lòng của hắn trong nháy mắt bước lên lên thao thiên cự lãng, Đế Tuấn 10 cái nhi tử. Bọn hắn lại thật sự đồng thời rời đi thang cốc, chạy đến hồng hoang vùng trời vui lùa ầm ĩ. Dựa theo kiếp trước truyền thuyết, đây rõ ràng là Vu Yêu cuối cùng quyết chiến quan trọng dây dẫn nổ một trong. Hậu nghệ xạ nhật, khoa phụ chủ nhật. Nhưng này thời gian, dường như so trong dự đoán tới sớm hơn một chút. Với lại, yêu tộc không phải nên trước tàn sát nhân tộc, lấy hồn phách huyết nhục luyện chế khắc chế vu tộc đục thân đổ vu kiếm sao? Lẽ nào vì sự xuất hiện của ta, nhân tộc trước giờ phát triển cùng long tộc kết minh, có thể có chút nhân quả phát sinh biến hóa? Chương 149, mọi người xuống núi, long tộc hiển uy. Chương 149, mọi người xuống núi, long tộc hiển uy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Huyền Trần đã hiểu, giờ phút này lại đi xoắn suýt tiền căn hậu quả, mức thời gian có phải rối loạn đã không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt này 10 ngày lăng không là đang phát sinh, quét sạch tất cả hồng hoang đại nạn. Mỗi nhiều trí hoán một cái chớp mắt, liền có ước vạn tính vô tội sinh linh hóa thành cho bụi. Hắn đột nhiên xoay người, đối mặt trên quảng trường đồng dạng bị này kinh thiên biến cố cả kinh sắc mặt đại biến chư vị huyền môn đệ tử, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc, âm thanh như là hùng trùng, mang theo chân thật đáng tin quyết đoán cùng cấp bách, chư vị sư đệ. 10 ngày lăng không, đây là từ xưa đến nay chưa hề có chi đại nạn. Thái dương chân hỏa tàn sát bừa bãi hồng hoang, vạn vật héo tàn, sinh linh đổ thán. Này không phải thiên tai, quả thật nhân họa. Chúng ta thân làm huyền môn đệ tử, tuân theo đạo tổ giáo hóa, tôn kính thánh nhân pháp chỉ, há có thể ngồi yên không để ý đến, mặc cho này vô biên nghiệp lực sinh sôi, vạn linh bị này đổ thán. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua mỗi một khuôn mặt, âm thanh chém đinh chặt sắt, cứu thế chừng có, nghĩa bất dung tử. Giờ phút này, không phải là luận đạo thanh tu thời điểm, nên lập tức xuống núi, cùng thi triển có khả năng che chở sinh linh, dập tắt hỏa hoạn, dẫn độ vong hồn, làm hết sức giảm bất trường hạo kiếp này mang tới phá hoại cùng thương vong. Huyền Trần lời nói, như là thần trung mộ cổ, trong nháy mắt đánh thức vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ mọi người. Đúng vậy a, bọn hắn là huyền môn đệ tử, là thánh nhân môn hạ. Đối mặt như thế đại nạn, há có thể co đầu rút cổ tại đạo chẳng trong. Xin nghe đại sư huynh chi mệnh. Lấy Nam Cực Tiên Ông cùng Đa Bảo đạo nhân cầm đầu, tất cả xiển, thiệt hai giáo đệ tử, lại không nửa phần do dự, cùng kêu lên đồng ý, âm thanh mạnh mẽ, mang theo một loại gánh vác sứ mệnh kiên quyết. Tốt. Huyền Trần gật đầu, ngay lập tức bắt đầu chia phái, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta cần chia ra hành động, mới có thể bao trùm càng rộng khu vực. Nam Cực sư đệ, ngươi cùng Quảng Thành tử, Xích Tinh tử các chư vị sư đệ làm một tổ, hướng phương hướng tây bắc mà đi. Đa Bảo sư đệ, ngươi cùng Kim Linh, Công Minh, Tam Tiêu các chư vị sư đệ sư muội làm một tổ, hướng tây nam phương hướng mà đi. Đệ tử còn lại có thể tự động tổ hợp, hoặc đi theo hai vị sư đệ, hoặc một mình hành động, lượng sức mà đi, lân cận cứu trợ. Hắn lần nữa cường điệu hạch tâm tôn chỉ, nhớ kỹ, chúng ta chuyến này, hàng đầu mục đích cũng không phải là tham gia Vu Yêu chi tranh, cũng không phải cùng kia 10 con kim ô xung đột chính diện, mà là làm hết sức nhiều mà cứu trợ gặp tai họa sinh linh, che chở sinh linh, dập tắt cháy rừng, khai thông nguồn nước, tất cả lấy cứu làm đầu, giảm bớt sát lục cùng nghiệp lực. Chúng ta đã hiểu. Mọi người nghiêm nghị tuân mệnh. Việc này không nên chậm trễ, ngay lập tức xuất phát. Huyền Trần vung tay lên. Trong khoảnh khắc, Thái Huyền Cung trên quảng trường, từng đạo độn quang phóng lên tận trời, như lưu tinh vạch phá kia bị 10 ngày ánh chiếu được dị thường sáng ngời bầu trời, hướng phía hồng hoang các nơi gặp tai họa khu vực mau chóng đuổi theo. Nam Cực Tiên Ông cầm trong tay phất trần, dẫn đầu xiển giáo chúng tiên, hóa thành một mảnh thanh thánh tiên quang, lao thẳng tới tây bắc. Đa Bảo đạo nhân tế lên một kiện phi hành linh bảo, chờ tiệt giáo mọi người, cuốn theo bén nhọn kiếm khí, chạy về phía tây nam. Đệ tử còn lại vậy các hiện thần thông, sôi nổi rời đi. Đưa tiễn chư vị đồng môn, Huyền Trần ánh mắt chuyển hướng một mực hầu đứng ở một bên, trên mặt thần sắc lo lắng Trà Vân. Trà Vân, nô tỳ tại. Ngươi ngay lập tức triệu tập Thái Huyền vệ trong tất cả chân tiên trở lên tu vi người, do ngươi tự mình dẫn đầu, xuống núi cứu trợ Võ Di Sơn súng quanh nhất trong vòng vạn dặm sinh linh. Mang theo cung trong dự trữ tích hỏa, ngưng thủy, chữa trị loại tiên thảo cùng linh dược, hết sức nỗ lực. Nô tỳ tuân mệnh. Trà Vân không chút do dự, ngay lập tức quay người, hóa thành nhất đạo lưu quang tiến đến điểm binh. Phân phó xong tất cả, Huyền Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn mặc dù đã là chuẩn thánh, nhưng đối mặt bực này quét sạch hồng hoang đại nạn, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn. Hắn có thể làm chính là chủ tính chung lực lượng, chỉ dẫn phương hướng, đồng thời tại thời khắc mấu chốt ứng đối biến số lớn nhất. Đoàn tử, ngao. Tí Hưu đoàn tử cảm nhận được chủ nhân triệu hoán cùng ngưng trọng tâm trạng, ngay lập tức từ một bên nhảy ra, thân hình thoát một cái, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, thần tuấn phi phàm. Huyền Trần trở mình ngồi lên Tí Hưu phía sau lưng, vô vô cổ của nó. Đi Đông Hải chi tân, tốc độ phải nhanh. Đã hiểu. Đoàn tử gầm nhẹ một tiếng, bốn vó đạp động từng vân, quanh thân không gian có hơi vặn mèo, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo xé rách trường không tiềm điện, hướng phía đông phương mau chóng đuổi theo. Nó cũng biết tình hình khẩn cấp, đem tự thân thiên phú thần thông thôi phát đến cực hạn. Huyền Trần ngồi tại đoàn tử trên lưng, ánh mắt ngưng trọng quét mắt phía dưới phi tốc xẹt qua hồng hoang đại địa. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên bản xanh đúng tươi tốt núi rừng hóa thành thang gốc, lao nhanh sông lớn chỉ còn khô cạn lòng sông, vô số sinh linh tiêu hải giải bốn phía, trong không khí tràn ngập khét lẹn cùng khí tức tử vong. Ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một ít tu sĩ hoặc chủng tộc mở ra che chở trận pháp tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hạ lung lay sắp đổ, nhiều hơn nữa thì là bất lực kêu rên cùng tuyệt vọng chạy trốn. Trong lòng của hắn nặng nề, đây cũng là lượng kiếp chi uy, cho dù là ảnh hưởng còn lại, cũng đủ làm cho hàng tỷ sinh linh tan thành mây khói. Theo tới gần Đông Hải phương hướng, hắn bắt đầu nhìn thấy nhân tộc dấu vết. Làm hắn cảm khái là, cho dù tại như thế trong thời gian ngắn, nhân tộc sinh sôi cùng khuyết tán năng lực vẫn như cũ kinh người, tại đây phiến rộng lớn thổ địa bên trên, đã tạo thành lớn nhỏ không đều rất nhiều bộ lạc khu dân cư. Mà giờ khắc này, những bộ lạc này chính thừa nhận tai nạn trước đó chưa từng có. Huyền Trần không có chút gì do dự, pháp lực bành trướng mà ra. Hắn cũng không đi công kích kia treo cao thái dương, mà là đem lực lượng dùng cho che chở. Chỉ thấy hắn vung tay lên, từng đạo thanh mịt mờ tiên quang từ lòng bàn tay của hắn bay ra, như là màn trời loại rơi xuống, tinh chuẩn bao phủ lại phía dưới một cái đang liệt diễm trong đau khổ trèo chống nhân tộc bộ lạc. Tiên quang hóa thành cứng cỏi bình chướng, tạm thời ngăn cách kia chí mạng thái dương chân hỏa cùng nhiệt độ cao, là bộ lạc bên trong hoảng sợ muôn dạng nhân tộc tranh thủ đến một mảnh cơ hội thở dốc. Nhanh, tìm kiếm nguồn nước, hoặc đào móc địa huyệt tránh né. Do Huyền Trần như là trời hạn gặp mưa, truyền vào những kia người sống sót trong hai, chỉ dẫn bọn hắn tự cứu. Hắn một đường bay đến, một đường thi pháp, như là một cái không biết mệnh mỏi cứu hỏa người. Từng toàn tạm thời che chở trận pháp trong tay hắn tạo ra, bảo vệ những kia sắp bị liệt diễm thôn phệ sinh linh. Mà liên tại hắn cứu trợ nào đó cỡ lớn bộ lạc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia trong bộ lạc, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn thạch điêu, chính là Long tộc Đồ Đằng. Đồ Đằng chi thượng, điêu khắc sinh động như thật thần long hình tượng, thủ lấy nhân tộc hương hỏa cung phục. Ngay tại bộ lạc sắp bị thái dương chân hỏa thôn phệ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia Long tộc Đồ Đằng đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy lam sắc quang hoa. Một tiếng cao vút mà uy nghiêm long ngâm vang vọng đất trời. Đúng lúc này, chỉ thấy kia Đồ Đằng chi thượng nhất đạo do hương hỏa nguyện lực cùng long tộc bản nguyên pháp tắc ngưng tụ mà thành xanh dương thần long hư ảnh phóng lên tận trời. Long ảnh xoay quanh, há miệng phun ra ngập trời luồng không khí lạnh cùng trời hạ gặp mưa, hóa thành nhất đạo to lớn màn nước, đem toàn bộ bộ lạc bao phủ ở bên trong, cùng kia chút xuống thái dương chân hỏa kịch liệt đối kháng, phát ra suy suy tiếng vang, hơi nước bốc hơi. Mặc dù này long ảnh hư ảnh tại 10 con kim ô lực lượng kinh khủng hạ có vẻ hơi lung lay sắp đổ, nhưng nó xác thực ngoan cường mà chặn lại đợt thứ nhất mãnh liệt nhất xung kích, là bộ lạc tranh thủ thời gian quý giá. Long tộc Đồ Đằng thủ hộ. Huyền Trần thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, gật đầu một cái, nhìn tới Tứ Hải Long Vương cũng không nói lời, cùng nhân tộc Minh Ước đang phát huy tác dụng. Này hương hỏa nguyện lực cùng Long tộc thần thông kết hợp, lại có như thế kỳ hiệu. Cái này khiến hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Tại như thế đại nạn phía dưới, nhiều một phần lực lượng, liền có thể nhiều cứu rất nhiều sinh linh. Hắn không có dừng lại, tiếp tục thúc giục đoàn tử tăng thêm tốc độ, hướng phía Đông Hải Chi Tân, hướng phía có thể gặp tai họa nghiêm trọng nhất, cũng là nhân tộc căn cơ sở tại khu vực, toàn lực tiến đến. Ven đường, hắn vẫn như cũ càng không ngừng thi triển thần thông, bố trí trận pháp, dẫn động thủy nguyên lực, cùng kia tàn sát bừa bãi 10 ngày tranh đoạt phiến tiên địa này ở giữa con sót lại sinh cơ. Đại nạn phía dưới, tiên thần cũng hiển từ bi. Một hồi cùng thời gian thi chạy, cùng liệt nhật chống lại cứu thế hành trình tại đây thiêu đốt hồng hoang đại địa bên trên, kịch liệt trình diễn. Chương 150, khoa phụ đổi mặt trời, kinh điển lại xuất hiện. Chương 150, khoa phụ đổi mặt trời, kinh điển lại xuất hiện. Huyền Trần cưới lấy tỷ hưu đoàn tử, hóa thành nhất đạo xé rách trường không thanh quang, hướng phía Đông Hải Chi Tân phương hướng cực tốc lao vùn vụt. Quanh người hắn chuẩn thánh pháp lực bành trướng, như là một vị không biết mệt mỏi cứu thế thần minh, ven đường chốc qua, nhưng thấy liệt diễm phần tiên, mặt đất khô nước, sông lớn bốc hơi, vô số sinh linh tại kêu rền trong hóa thành tro, trong lòng kia phần nặng nề cùng cấp bách càng càng thêm mãnh liệt. Hắn không ngừng phất tay, từng đạo thanh mịt mờ tiên quang như là màn trời loại rơi xuống, hóa thành giản dị lại cứng cỏi trận pháp bảo vệ, bao phủ lại phía dưới những kia tại thái dương chân hỏa thiêu đốt hạ đau khổ trèo chống nhân tộc bộ lạc hoặc những sinh linh khác khu quần cư. Trận pháp mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản 10 ngày lăng không khủng bố uy năng, nhưng cũng có thể cực lớn suy yếu kia đốt sạch vạn vật nhiệt lượng, cho bên trong sinh linh tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc, chỉ dẫn bọn hắn tìm kiếm nguồn nước, đào móc địa huyệt tị nạn. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy một ít làm cho người lộ vẻ xúc động cảnh tượng. Không ít thờ phụng Long tộc Đồ Đằng bộ lạc, tại thời khắc nguy nan, kia Đồ Đằng có thể dẫn động trong cõi u minh hương hỏa nguyện lực cùng Long tộc bản nguyên pháp tắc, hiện hóa ra thần long hư ảnh, phun ra luồng không khí lạnh trời hạn gặp mưa, liều chết thủ hộ một phương. Này ấn chứng Long tộc cùng nhân tộc minh ước hữu hiệu, cũng làm cho Huyền Trần tại đại nạn trong nhìn thấy một tia yếu ớt hy vọng chi quang. Nhưng mà, lực lượng cá nhân tại bực này quét sạch tất cả hồng hoang thai nạn trước mặt, cuối cùng có vẻ nhỏ bé. Hắn năng lực che chở một chỗ, lại khó hộ toàn lực. Kia treo cao tại bầu trời 10 vầng mặt trời, vẫn tại vô tình tản ra ánh sáng và nhiệt độ, phản phất muốn đem toàn bộ hồng hoang triệt để hóa thành đất khô cằn. Ngay tại Huyền Trần toàn lực cứu trợ ven đường sinh linh thời khắc, ở xa hồng hoang trung ương, kia chống trời trụ mà bất chu sơn phụ cận, quyết định vu yêu lượng tộc vận mệnh, thậm chí ảnh hưởng tất cả hồng hoang bố cục kinh thiên kỳ biến, đã kéo ra màu máu mở màn. Kia 10 con nghe con mới để không sợ cọp kim ô thái tử, từ rời khỏi thang cốc về sau, liền cảm giác thiên địa rộng lớn, mặc kệ bay lượn. Bọn hắn tùy ý lấy bẩm sinh thái dương chân hỏa, cảm thấy để cho mặt đất thiêu đốt, lệnh vạn linh kêu rên là một kiện cực kỳ có hứng sự tình. Bay đến bất chu sơn khu vực, cảm nhận được phía dưới kia nồng đậm, làm bọn hắn bản năng chán ghét vu tộc khí tức, càng là hơn hưng phấn không thôi. Các minh đệ, thêm chút sức, đem những này bẩn thỉu vu tộc mọi dợ tất cả đều nướng thành than gốc. Đại kim ô âm thanh kêu to, phồng lên chống canh một thêm hừng hực thái dương chân hỏa, như là kim sắc như thác nước hướng phía dưới vu tộc bộ lạc chút xuống mà đi. Cái khác kim ô vậy sôi nổi bắt trước, 10 vầng mặt trời như là 10 cái to lớn hỏa lò, tập trung tại bất chu sơn phụ cận vu tộc lãnh địa. Chỉ một thoáng, núi đá hòa tan, dòng sông khô cạn, vô số vu tộc tộc nhân tại trong tiếng kêu thảm hóa thành cho bụi, liên hồn phách đều bị chí dương chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn. A a a, đau nhức sát ta vậy. Ngay tại 10 kim ô chơi đến hưng khởi thời điểm, một tiếng giống như sấm nổ gầm thét từ phía dưới một tòa cơ hồ bị hòa tan cự sơn trong truyền ra. Chỉ thấy cả người cao vạn trượng, cầm trong tay cự một trượng, bắp thịt quần quật như núi lớn cự nhân, đặt trên quần quật liệt diễm, hai mắt xích hồng mà bật ra. Chính là cư trú ở này đại vu, khoa phụ. Khoa phụ nhìn bị thiêu hủy quê hương, chết đi tộc nhân, lửa giận trong lòng như là núi lửa phun trào. Hắn nhận ra thiên thượng kia 10 con kẻ gây họa kim ô, nổi giận mắng, xuất sinh lông lá. sao dám như thế tàn sát bừa bãi? Hôm nay tất không cho các ngươi đào tẩu. Lời còn chưa dứt, khoa phụ mở ra to lớn nhịp chân, như là truy tinh cản nguyệt loại, hướng phía kia mười vầng mặt trời chạy như điên. Hắn mỗi bước ra một bước, đều vượt qua ngàn vạn sơn hà, cố gắng đuổi kịp đồng thời phá hủy những thứ này đem lại tai họa liệt nhật. Đây cũng là hậu thế lưu truyền, khoa phụ chủ nhật. Nhưng mà Kim Ô là đế tuấn chi tử, thiên sinh có cực tốc, lại treo cao cửu thiên, há lại dễ dàng như vậy đuổi kịp? Khoa phụ tuy là đại vu, khí huyết bằng bạc, lực lớn vô cùng, nhưng thời gian dài truy đuổi mười con không ngừng di động, tản ra khủng bố nhiệt lượng Kim Ô, đối hắn tiêu hao là to lớn. Hắn khát nước khó nhịn, uống cạn hoàng hà, vị thủy, nhưng như cũng không cách nào làm dịu kia nguồn gốc từ linh hồn khát khô cổ. Cuối cùng, vị này bất khuất đại vu đang truy đuổi không biết bao nhiêu vạn dặm, hao hết cuối cùng một tia khí huyết cùng sinh mệnh lực về sau, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, trong tay gỗ đảo trượng rơi xuống đất hóa thành một mảnh rừng đảo, mà hắn thì tận lực mà chết, hai mắt vẫn như cũ không cam lòng căm tức nhìn thương khung. Khoa phụ huynh đệ, ngay tại khoa phụ ngã xuống không lâu, một đạo khác như là như sét đánh tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền đến. Nhất đạo nhanh chóng như điện thân ảnh xé rách hư không mà tới, chính là nghe được tiếng động chạy tới một vị khắc đỉnh tiêm đại vu, tiễn thuật thông thần hậu nghệ. Hậu nghệ nhìn thấy khoa phụ kia to lớn, không hề sinh tức thân thể, cùng với trung quanh bị thiêu hủy thảm trạng, lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên thượng cái kia như cũ tại chơi đùa, giống như lấy vu tộc thống khổ làm thú vui mười con Kim Ô. Một cỗ tê tâm liệt phế bi thống cùng sát ý ngút trời trong nháy mắt bao phủ hắn. Các ngươi nghiệt xúc, nạp mạng đi. Hậu nghệ muốn rách cả mí mắt, không chút do dự lấy xuống phía sau tấm kia tản ra thái cổ khí tức thần cung, xa nhập cung, lại lấy ra mười chi đặc chế ẩn chứa băng hàn cùng phá giáp pháp tắc thần tiễn. Hắn dương cung cài tên, quanh thân rồi rào khí huyết cùng sát khí ngưng tụ tại trên mũi tên, ánh mắt sắc bén như chì mừng, gắt gao khóa chặt thiên thượng kia chói mắt nhất đại Kim Ô. Hiu, một tia ô quang như là xé rách thời không tử vong chi liêm, lấy siêu việt tư duy tốc độ phá không mà đi. Phốc phốc, đang đáp ý kêu to đại Kim Ô, âm thanh im bặt mà dừng. Nó kia to lớn, thiêu đốt lên thái dương chân hỏa thân thể đột nhiên cứng đờ, chỗ ngực thình lình xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, kim sắc thần huyết như là dung nham loại phun ra. Nó không dám tin túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét, thân thể cao lớn như là vẫn tinh loại, hướng phía mặt đất rơi xuống mà đi. Đại ca, còn lại 9 cái Kim Ô bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, phát ra hoảng sợ thét lên. Nhưng mà hậu nghệ lửa giận cũng không ngừng, hắn tâm như sắt đá, động tác nước chảy mây trôi, lần nữa cài tên. Hiu, 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 từng đạo đoạt mệnh ấu quang liên tiếp phá không, mỗi một tiếng đều tinh chuẩn vô cùng, ẩn chứa hậu nghệ vô tận đau buồn phẫn nộ cùng tất sát ý chí. Cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ chín, chẳng qua ngắn ngủi trong chốc lát, 9 cái tung hoành hùng hoàng, đem lại vô tận thai họa Kim Ô thái tử, tựa như cùng hạ như sủi cảo, bị hậu nghệ lấy vô thượng tiên thuật liên tiếp bắn rơi thương cung. Trên bầu trời chỉ còn lại kia cuối cùng một đầu, cũng là nhỏ tuổi nhất tiểu Kim Ô, sợ tới mức hồn phi phách tán, run lẩy bẩy, liền trên thân thái dương chân hỏa đều ảm đạm rồi mấy phần. Không, con ta. Ngay tại hậu nghệ đem đầu mũi tên nhắm ngay kia cuối cùng một đầu tiểu Kim Ô, muốn đem nó triệt để diệt tuyệt thời điểm, một tiếng tràn đầy vô tận bi thống cùng nổi giận hống, như là cửu thiên kinh lôi ầm vang nổ vang, tất cả Bất Chu Sơn khu vực không gian cũng vì đó ngưng kết. Một đạo kim sắc thân ảnh mang theo đốt sạch chư thiên lửa giận cùng chấn áp hồng mông bí lực, trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, xuất hiện ở chiến trường thượng không. Chính là cảm ứng được con cháu nguy cơ, xé rách hư không chạy tới, Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Nhất nhìn kia trôi nổi trong hư không, dần dần chết qua mang, hóa thành bản thể 9 cái Kim Ô thi thể, lại nhìn một chút kia sợ tới mức dường như tan vỡ tiểu Kim Ô, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, mắt tối sầm lại, sát ý vô biên như là như thực chất quét sạch ra. Hậu Nghệ, ngươi dám giết ta chất nhi, bản hoàng muốn ngươi hình thần câu diệt. Chương 151, Hậu Nghệ bỏ mình, đại chiến bắt đầu. Chương 151, Hậu Nghệ bỏ mình, đại chiến bắt đầu. Thái Nhất triệt để điên cuồng. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ vì sao thập Kim Ô sẽ rời đi thang cốc, trong lòng chỉ còn lại là chất nhi báo thù căm giận ngút trời. Hắn đột nhiên tế lên Đông Hoàng Trung, đem nó thôi phát đến cực hạn. Đang, một tiếng giống như khai thiên tích địa loại trung vang vang lên. Vô hình sóng âm hỗn hợp có hỗn độn chi khí, hóa thành hủy diệt hết thảy dòng lũ, trong nháy mắt khóa chặt phía dưới Hậu Nghệ. Hậu Nghệ tuy mạnh, là đỉnh tiêm đại vu, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản một vị nổi giận yêu tộc chí tôn, cầm trong tay tiên thiên chí bảo một kích toàn lực. Ở chỗ nào mênh mông vô tận tiếng chuông vĩ lực phía dưới, Hậu Nghệ thậm chí ngay cả lần nữa kéo ra cùng tiễn cơ hội đều không có. Hắn ra sức gầm thét, quanh thân khí huyết tiêu đốt đến cực hạn cố gắng chống cự, nhưng ở tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, đây hết thảy đều như là châu chấu đa xe. Vâng. Tại Thái Nhất nén giận một kích phía dưới, đại vu Hậu Nghệ, vị này vừa mới bắn rơi 9 ngày anh hùng, tính cả trong tay hắn xạ nhập cùng, trong nháy mắt liền bị kia kinh khủng hỗn độn trung song chấn trở thành nhỏ bé nhất hạt, hình thần câu diện, ngay cả một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Một đòn đỡ giết Hậu Nghệ, Thái Nhất trong lòng nổi giận cũng không lắng lại, ngược lại bởi vì chất nhi chết đi mà càng thêm hừng hực. Hắn cố nén hủy diệt hết thể xúc động, vung tay lên, một vệt kim quang cuốn lên kia còn sót lại tiểu Kim Ô, liền muốn đem nó đưa về thiên đỉnh. Nhưng vào lúc này, Thái Nhất, dám giết ta vu tộc đại vu, cho chúng ta lưu cái mạng lại đến. Thập nhị cố dung chuyển trời đất, tràn ngập vô tận đau buồn phẫn nộ cùng sát ý bàng bạc khí huyết, như là 12 tòa phun trào núi lửa, từ Bất Chu Sơn chỗ sâu ẩm vàng bộc phát. Không gian bị cương ép xé rách, 11 đạo đội trời đạp đất thân ảnh ngang nhiên giáng lâm, đem Thái Nhất bao bọc vây quanh. Chính là cảm nhận được khoa phụ, Hậu Nghệ liên tiếp vẫn lạc, cùng với Thái Nhất kia không che giấu chút nào kinh thiên sát ý mà chạy tới, thập nhị tổ vu. Hậu thổ thân hóa luân hồi, do đại vu Sibiu tiếp nhận thổ chi tổ vu vị trí, ngưng tụ ra mới thổ chi pháp tắc hạch tâm, bù đắp thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Giang, Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thù, Cậu Công, Sa Bị Thi, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Thiên Ngô, Hắc Tư, Huyền Minh, cùng với mới lên cấp tổ vu Sibiu. 12 đôi mắt đầy tiêu máu, nhìn chằm chằm Thái Nhất cùng trong tay hắn con kia run lẩy bẩy tiểu kim ô, còn có kia nổi đồng bền giữa không trung chín bộ kim ô thi thể. Thù mới hận cũ, tại thời khắc này triệt để nhóm lửa. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, hai bên đều hiểu, việc này đã không cách nào lành. Bảy trận, hôm nay tất sát Thái Nhất, san bằng thiên đỉnh. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, danh chấn hoàn vũ. Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh, diệt sát vu tộc. Thái Nhất cũng là đem tiểu kim ô đưa về, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung Minh Minh, sát ý nghiêm nghị mà đáp lại. Đại chiến, trong nháy mắt bùng phát. Mà cơ hồ là đồng thời, thiên đình phương hướng, yêu hoàng đế Tuấn xuất lĩnh lấy hàng tỷ yêu tộc đại quân, giống như nước thủy triều vào tới, Phục Hy, Côn Bằng, Kế Mông, Anh Chiêu và đỉnh tiêm yêu thánh đều ở đây. Bọn hắn đồng dạng cảm nhận được Kim Ô Thái tử vẫn lạc cùng Thái Nhất lâm vào trùng vây nguy cơ. Vũ tộc phương diện, vô số đại vu, vũ nhân chiến sĩ vậy từ bốn phương tám hướng tụ đến, sát khí trùng thiên, cùng yêu tộc đại quân ầm vang đụng nhau. Bất Chu Sơn dưới chân, mảnh này bản cổ sống lưng biến thành thần thánh chi địa, trong nháy mắt biến thành hồng hoang khai thiên đến nay thảm thiết nhất, rất hùng vĩ chiến trường. Chu Thiên tinh đấu đại trận, lên. Đế Tuấn khuôn mặt lạnh băng, trong mắt là mất con thống khổ cùng quyết tuyệt sát ý, hắn tự mình chủ trì, dẫn động hồng hoang tinh không vô tận tinh lực. Hàng tỷ tinh thần hư ảnh hiện hiện, tinh huy như biển, pháp tác như liên, đem toàn bộ chiến trường bao phủ, hình thành một mảnh độc lập tinh thần sát vực. Trải qua một nguyên hội lắng động cùng hoàn thiện, lúc này Chu Thiên tinh đấu đại trận, uy lực xa so với lần đầu đối kháng vu tộc lúc càng khủng bố hơn, càng thêm hoàn thiện. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tu 11 tổ vu cũng là không chịu thua kém, đồng thời gầm thét. Mặc dù thiếu khuyết hậu thổ, nhưng mới lên cấp Sibiu hoàn mỹ tiếp nhận thổ chi pháp tắc, 11 cấu nguồn gốc từ bản cổ bàng bạc khí huyết cùng sát khí ầm vang hội tụ, dẫn động trong cõi u minh bản cổ ý chí. Một tôn so dĩ vãng càng thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn bản cổ chân thân, đội trời đạp đất, cầm trong tay hư ảo khai thiên phủ ảnh, ngang nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Hai tòa hồng hoang chí cao sát trận, lần nữa đối chọi. Giết, diệt tận vũ tộc. Kinh thiên hống cùng anh minh, vang vọng hồng hoang mỗi một cái góc. Tinh thần truy lạc, phủ quang khai thiên. Không gian liên miên sụp đổ, thời gian ở chỗ này trở nên hỗn loạn, địa thủy hỏa phong điên cuồng phun trào, phảng phất muốn quay về hỗn độn. Trận này cuối cùng quyết đấu, kéo dài mấy ngàn năm lâu. Hai bên đều giết đỏ cả mắt, Đế Tuấn Thái Nhất muốn vì con cháu báo thù, tổ vu nhóm muốn vì khoa phụ hậu nghệ tuyết hận, càng vì hơn vu tộc tồn vong. Mỗi một lần va chạm đều bị hồng hoang vạn linh vì đó run rẩy, ảnh hưởng còn lại đi tới sơn hà phá toái, giang hải đảo ngược. Ở xa Đông Hải chi Tân phụ cận cứu trợ sinh linh Huyền Trần, đột nhiên ngừng động tác trong tay, thông suốt quay đầu nhìn về Bất Chu Sơn phương hướng. Cho dù cách xa nhau vô tận xa xôi, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng kia hai cỗ hủy thiên diệt địa trận pháp vĩ lực đang kịch liệt đụng nhau, cùng với kia tràn ngập thiên địa, nồng đậm đến cực hạn lượng kiếp sát khí cùng sát lục ý chí. Bắt đầu, vu yêu cuối cùng quyết chiến. Huyền Trần đứng ở đoàn tử trên lưng, áo bào tại dư âm năng lượng hình thành gió lốc trong bay phất phới, hắn nhìn qua tây phương, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn thay đổi bộ phận chi tiết, như long tộc cùng nhân tộc quan hệ, nhưng trận này nhất định đại kiếp, cuối cùng vẫn là lấy một loại hình thức khác, ầm vang giáng lâm. Hắn hiểu rõ, chính mình giờ phút này đúng tay trong đó cũng không có ý nghĩa, đây là thiên đạo nhất định thanh toán. Hắn có thể làm, chính là tại đây kiếp nạn trong, hết sức bảo toàn tự thân cùng muốn bảo vệ tất cả, đồng thời thai kiếp về sau, đi thu thập kia nhất định cảnh hoàng tàn khắp nơi tàn cuộc. Dưới chân núi Bất Chu Sơn chiến đấu, tiến nhập thảm thiết nhất giai đoạn. Vâng. Một tiếng giống như hồng hoang thế giới căn cơ cũng vì đó dao động, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang bộc phát. Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân, tại một lần siêu việt cực hạn cuối cùng đối oanh trong, đồng thời đạt đến tiếp nhận đỉnh điểm. Tinh thần tiêu tan, bản cổ hư ảnh băng tán. Hai tòa hồng hoang chí cường đại trận, đúng là tại đây thảm thiết tiêu hao dưới, đồng thời tán loạn. Trận pháp lực lượng phản vệ, chủ trì trận pháp Đế Tuấn cùng 11 tổ vu đều là toàn thân cực chấn, miệng phun tiên huyết, khí tức trong nháy mắt hủy bại mấy thành. Trận pháp đã phá, tiếp đó chính là nguyên thủy nhất, máu tanh nhất chém giết gần người cùng thần thông đối oanh. Giết. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt chỉ còn lại điên cuồng, đỉnh đầu hắn Đông Hoàng Trung, thân hóa hồng quang trực tiếp tìm tới mạnh nhất Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cường Lương cùng với Hấp Tư bốn vị tổ vu. Hắn muốn lấy đánh một trận bốn, là huynh trưởng chia sẻ áp lực. Ken. Đang. Đang. Đông Hoàng Trung gấp rút anh mình, hỗn độn chi khí rủ xuống, định trụ thời không, tan rã thần thông. Thái Nhất đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn, Thái Dương chân hỏa phần thiên trừ hải, tiếng chuông chấn vỡ vạn vật. Hắn lấy sức một mình, gắng gượng kéo lại bốn vị tổ vu, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Mà đổi thành một bên, Đế Tuấn cầm trong tay đồ vũ kiếm, dù chưa đại quy mô tàn sát nhân tộc luyện chế, nhưng lấy yêu tộc khí vận cùng thu thập một chút oan hồn tôi luyện, uy lực cũng là phi phạm. Đối mặt Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thu, Phục Hy cầm âm mở mịt, diễn hóa tiên thiên bắt quái, khốn trụ Sa Bị Thi, Thiên Ngô, Côn Bằng hiển hóa vạn trượng yêu thần, cùng Huyền Minh, Sibiu chiến. Còn lại yêu thánh cũng cùng vu tộc đại vu nhóm hôn chiến với nhau. Chương 152, thảm thiết kết cục, cộng công cột đập. Chương 152, thảm thiết kết cục, cộng công cột đập. Chiến trường triệt để hóa thành gối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc cũng có cường đại vu yêu vẫn lạc, huyết vũ mưa như chút nước, chân cụt tay đứt như là như mưa to rơi xuống, đem Bất Chu Sơn dưới chân nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Chiến đấu kéo dài không biết bao lâu, hai bên đều đã giết tới điên cuồng. Đại ca, cẩn thận. Thái Nhất đột nhiên chú ý tới, Đế Tuấn tại cùng Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thu kịch chiến lúc, lộ ra một cái cực kỳ nhỏ sơ hở. Mà Thủy Chi Tổ Vu cộng công đang bị vài vị yêu thánh cuốn lấy, đưa lưng về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn trong mắt hàn quang lóe lên, giả bộ không địch lại cú mang ba người vây công, thân hình một cái lảo đảo. Ngay tại cộng công phát giác được phía sau không môn mở rộng, muốn trở về thủ trong nháy mắt, Đế Tuấn đột nhiên quay người, trong tay đổ vu kiếm bộ phát ra ngập trời sát khí cùng áp lực, hóa thành nhất đạo xé rách hư không đen nhánh kiếm mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hung hăng chém về phía cộng công hậu tâm. Phúc. Cộng công căn bản không kịp phản ứng, hộ thể khí huyết bị đổ vu kiếm tùy tiện xé rách. Kiếm mang thấu thể mà qua, mang ra đầy trời xanh dương tổ vu chi huyết. Cộng công phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, thân thể cao lớn bị cỗ này cự lực trực tiếp đánh bay, như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, không biết rơi hướng về phía hồng hoang nơi nào, sống chết không rõ. Cộng công, cái khác tổ vu thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Chiến cuộc cân tiểu ly dường như bắt đầu nghiêng. Nhưng mà, vu tộc dũng mãnh cùng quyết tuyệt, nằm ngoài dự đoán của yêu tộc. Mắt thấy huynh đệ liên tiếp gặp, phe mình tại hôn chiến trong dần dần rơi vào hạ phòng, Đế Giang, Trúc Cửu Âm và tổ vu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Yêu tộc, cùng chết đi. Đế Giang gầm thét, không để ý Thái Nhất Đông Hoàng trung chân áp, cưỡng ép thiêu đốt tổ vu bản nguyên, không gian pháp tắc bạo động, cố gắng cùng Thái Nhất Đồng Quy vu tận. Ầm ầm. Một vị tổ vu bản nguyên tự bạo, uy lực kinh khủng bực nào. Cho dù Thái Nhất có Đông Hoàng trung hộ thể, cũng bị nổ tiếng chuông gào thét, khí huyết sôi trào, bị thương không nhẹ. Mà này phản phất là một cái tín hiệu. Đúng lúc này, Trúc Cửu Âm dẫn nổ thời gian pháp tắc, Cường Lương dẫn nổ bản nguyên xâm xét, Hấp Tư dẫn nổ điện chi pháp tắc. Không. Thái Nhất nhìn liên tiếp tự bạo, lấy kiểu này thảm thiết cách thức trọng thương chính mình bốn vị tổ vu, phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng gầm thét. Hắn hiểu rõ, chính mình hôm nay chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua xa xa đồng dạng toàn thân đẫm máu, tại cùng cú mang, Trúc Dung, nhục tu thảm thiết chém giết trong người bị thương nặng Minh Trưởng Đế Tuấn, trong mắt lóe lên một tia không muốn cùng kiên quyết. Huynh trưởng, bảo trọng. Thái Nhất dùng hết lực lượng cuối cùng truyền âm cho Đế Tuấn. Lập tức, hắn đột nhiên đem còn sót lại tất cả pháp lực, tinh huyết, thậm chí đối với yêu tộc quyến luyến cùng đối với vu tộc cửu hận, toàn bộ rót vào tiến Đông Hoàng Trung trong. Cùng nhau, quy về hỗn độn đi. Thái Nhất phát ra một tiếng rung khắp hồng hoang cuối cùng hống, ngang nhiên dẫn nổ tự thân cùng Đông Hoàng Trung liên hệ. Đang, một tiếng trước nay chưa có, giống như hồng hoang ngày tận thế tới loại tiếng trung, ầm vang một phát. Hỗn độn chi khí triệt để mất khống chế, địa thủy hỏa phong điên cuồng quét sạch, đem Thái Nhất cùng với bên cạnh hắn còn sót lại vài vị tổ vu, còn có một khu vực lớn vu yêu lượng tộc chiến sĩ, toàn bộ nuốt vào. Đông Hoàng Thái Nhất, vị này tung hoành hồng hoang yêu tộc chiến thần, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, lôi kéo nhiều vị tổ vu cùng vô số địch nhân, cùng nhau đi về phía hủy diệt. Thái Nhất, Đế Tuấn tận mắt nhìn thấy đệ đệ cùng nhiều vị tổ vu đồng quy vu tận, phát ra tê tâm liệt phế bi thiết. Hắn muốn đều bản thân bị trọng thương, giờ phút này tâm thần đều đức, nhìn chung quanh chỉ còn lại Huyền Minh, Si Bưu cùng với lẻ thẻ vài vị vết thương chồng chất tổ vu cùng đại vu, lại nhìn một chút đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng cao cấp chiến lực vẫn còn không ít yêu tộc, trong lòng tràn đầy vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Hắn hiểu rõ, yêu tộc bại, cho dù năng lực thắng thảm, vậy lại không thống ngự hồng hoang lực lượng. Thiên đế bệ hạ, Phúc Hy, Côn Bằng và muốn tiến lên bảo vệ. Nhưng mà, còn sót lại tổ vu nhóm, nhất là tính cách cương liệt ngang ngược Huyền Minh, cùng với mới lên cấp lại chiến ý ngập trời Simu, sao lại buông tha cuối cùng này báo thủ cơ hội? Đế Tuấn, nạp mạng đi. Huyền Minh hóa thành nhất đạo lạnh lẽo thấu xương lưu quang, Simu cầm trong tay cự binh, mang theo còn lại vu tộc lực lượng cuối cùng, phát khởi quyết tử công kích. Cuối cùng hôn chiến, càng thêm thảm thiết. Cuối cùng, Đế Tuấn tại Phúc Hy, Côn Bằng liều chết điểm hộ dưới, vẫn như cũng bị Huyền Minh cùng Sibiu liên thủ trọng thương, bản nguyên vỡ nát, cuối cùng tận lực mà chết. Phục Hy cũng tại hôn chiến trong nhục thân băng diệt, chỉ còn chân linh cuốn theo tàn phá bát quái đồ bỏ chạy. Côn Bằng thấy tình thế không ổn, sớm đã hóa thành đại bàng chân thân, sẽ rách hư không bỏ trốn mất dạng. Huyền Minh, Sibiu cũng tại tiêu diệt Đế Tuấn về sau, bị còn sót lại yêu tộc đại thánh vây công, cuối cùng lực chiến mà chết. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, khói lửa cùng xương máu chậm rãi tàn đi. Bất Chu Sơn dưới chân đã là núi thây biển máu, hoàn toàn tĩnh mịch. Đã từng uy chấn hồng hoang yêu hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với 11 vị tổ vu đều vẫn lạc nơi này. Hai tộc đỉnh tiêm đại năng dường như đồng quy vu tận, chỉ có lẻ kẻ đại vu cùng yêu thánh mang theo trọng thương mở mịt đứng ở mảnh này tu la tràng bên trên. Mà đúng lúc này, các huynh đệ, huynh trưởng, tiểu muội, nhất đạo mang theo vô tận bi thống cùng suy yếu âm thanh từ chân trời chuyển đến, chỉ thấy bị đánh bay không biết bao xa cậu công kéo lấy tàn phá không chịu nổi, gần như tan vỡ tổ vu chân thân, dãy ruổi lấy bay quay về. Khi hắn nhìn thấy dưới chân núi Bất Chu Sơn kia chất như núi vu tộc thi thể, nhất là Đế Giang, Trúc Dung, Huyền Minh và từng vị huynh đệ kia không hề sinh tức thân hình khổng lồ lúc, cộng công cả người đều cứng lại rồi. Vô tận bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, điên cuồng, đủ loại tâm tình như là núi lửa loại trong lòng hắn bộc phát. Vu tộc xong rồi, các huynh đệ của hắn tất cả đều chết rồi. Treo chống hắn tồn tại tín niệm, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. A a a a a. Cộng công ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ẩn chứa tất cả tâm tình tiêu cực, xé rách thương khung hống. Ánh mắt của hắn đột nhiên tập trung vào kia nguy nga đứng vững, giống như tuyên cổ vĩnh tồn Bất Chu Sơn. Là thiên trụ, là này chống trời chi trụ. Nếu không phải có núi này, thiên địa có thể sớm đã hợp nhất, làm sao đến vu yêu chi tranh, sao là hắn huynh đệ tận vẫn? Không, là này thiên đạo bất công, là này thiên địa không dung ta vu tộc. Tất nhiên thiên địa không dung, vậy liền hủy thiên địa này. Tất nhiên huynh đệ tất cả vong, vậy ta cộng công độc tồn lại có ý nghĩa gì? Bàn cổ phụ thần, ngài mở mắt ra xem một chút đi, đây cũng là ngài biến thành thiên địa. Cậu công phát ra cuối cùng một tiếng khớp huyết loại lên án, lập tức ngưng tụ lại còn sót lại, tất cả tổ vu bản nguyên cùng thủy chi phát tắc, đem tự thân hóa thành một quả thiêu đốt lên xanh dương khí huyết hỏa diễm bất tinh, mang theo thẳng tiến không lùi, hủy thiên diệt địa quyết tuyệt, hung hăng, nghĩa vô phản cố đánh tới kia hồng hoang sống lưng, Bất Chu Sơn. Vâng. Chương 153, Bất Chu Sơn đảo, thánh nhân ra tay. Chương 153, Bất Chu Sơn đảo, thánh nhân ra tay. Cộng công tiêm ngưng tụ tất cả tuyệt vọng, đau buồn phẫn nộ cùng tổ vu bản nguyên quyết tuyệt va chạm, đưa tới hậu quả là thai nạn tính, là đủ để cho tất cả hồng hoang lâm vào vạn kiếp bất phục. Vâng. Một tiếng giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã nhất định, nhưng lại nhường toàn bộ sinh linh linh hồn run rẩy, không cách nào hình dung tiếng vang từ Bất Chu Sơn chỗ ẩm vang bộc phát, trong nháy mắt truyền khắp hồng hoang mỗi một cái góc. Thanh âm kia cũng không phải là tầm thường sơn băng địa liệt, mà là thiên địa căn cơ bị rung chuyển, bị xé nứt gào thét. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú, kia từ bản cổ khai thiên đến nay liền một mực sừng sững sừng sững, chống trời trụ mà, tượng trưng cho hồng hoang vững chắc cùng bản cổ ý chí Bất Chu Sơn, kia cứng không thể phá ngọn núi, từ cộng công va chạm chỗ, thình lình xuất hiện vô số đạo to lớn, lan tràn ra vết rách. Vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng quyết tán, phát ra rợn người răng rất thanh. Đúng lúc này, tại một tiếng càng thêm nặng nề, càng thêm làm người sợ hãi nổ tung âm thanh bên trong, Bất Chu Sơn, cái kia khổng lồ, kết nối lấy thiên cùng mà ngọn núi, lại từ đó ầm vang đứt gãy. Nửa khúc trên ngọn núi mất đi trèo trống, mang theo không có gì sánh kịp trọng lượng cùng quán tính, hướng phía thương khung khuynh đảo, sụp đổ, cuối cùng trong tiếng nổ vang rơi đập mặt đất, kích thích vạn trượng bụi bặm, dẫn phát càng thêm kịch liệt đất rung núi chuyển. Mà xuống nửa đoạn, chỉ lưu lại một to lớn vô cùng, nhìn thấy mà giật mình đứt gãy mặt cắt, vẫn đứng sừng sững, lại cũng không còn cách nào chạm đến thương khung. Thiên trụ gãy. Trong chốc lát, hồng hoang thiên địa mất đi quan trọng nhất trèo trống. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, kia nguyên bản bị Bất Chu Sơn đứng vững thiên cùng, mất đi điểm chống đỡ, đột nhiên xuống dưới sụp đổ, vỡ tan. Một cái to lớn vô cùng biên giới thiêu đốt lên màu hỗn độn hỏa diễm lỗ thủng, xuất hiện tại nguyên bản Bất Chu Sơn đỉnh núi vị trí. Xuyên thấu qua kia lỗ thủng, thậm chí năng lực nhìn thấy thiên ngoại hỗn độn kia cuồng bạo vô tự, thôn phệ tất cả khí lưu. Vô cùng vô tận, nguồn gốc từ hỗn độn Cửu Thiên thủy, như là vỡ đê ngân hà, từ kia phá vỡ thiên trong động chút xuống. Nay được thủy lông lông không nổi, tiên thần khó khăn, ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn cùng hàn ý, những nơi đi qua, vạn vật đông kết, linh cơ yên diệt. Đồng thời, càng có cuồng bạo hỗn độn cương phong, nóng dực thiên hỏa sao băng, nương theo lấy nửa thủy cùng nhau tràn vào hồng hoang, tàn sát bừa bãi mặt đất. Mà phía dưới mặt đất, vì thiên trụ bẻ gãy đưa tới phản ứng dây chuyền, địa mạch hỗn loạn, nguyên bản bị chấn áp địa phế độc hỏa, u minh sát khí vậy mất đi chế ước, từ vỡ ra sâu trong lòng đất phun ra ngoài, cùng thiên thượng thai kiếp hòa lẫn. Thiên hà chút xuống, cương phong như đao, thiên hỏa rơi thế, địa hỏa dâng trào. Tất cả hồng hoang, giống như tại thời khắc này nên đón nó chung mạng. Bầu trời tại sụp đổ, mặt đất tại trầm luân, vạn vật tại kêu rên. Vô số sinh linh, bất luận là cường đại tu sĩ hay là nhỏ yếu phàm vật, tại đây diệt thế loại tai nạn trước mặt, đều có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không. Vừa mới kết thúc cùng yêu tộc thảm thiết đại chiến, còn không tới kịp thở dốc một ngụm còn sót lại Vu yêu lâm tộc, đứng núi chịu sào, tại thiên địa này là tút vĩ lực trước mặt, dường như trong nháy mắt liền bị thanh tràng, thương vong hầu như không còn. Ở xa Đông Hải chi Tân phụ cận Huyền Trần, đứng ở Tỳ Hưu đoàn tử trên lưng, nhìn qua tây phương kia sụp đổ bầu trời, chút xuống như thủy, cùng với tràn ngập thiên địa hủy diệt cảnh tượng, cho dù trong lòng sớm có đoán trước, giờ phút này cũng không khỏi được phát ra một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề. Thiên trụ gấp, thiên không kiêm che, mà không chu toàn trở. Đây cũng là chân chính lượng kiếp chi vì sao? Hắn tự lẩm bẩm, cho dù thân làm chuẩn thánh, tại bực này cải thiên hoán địa đại thế trước mặt, cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Hắn năng lực che chở một phương, lại bất lực vãn hồi này là tốt thiên địa. Nhưng mà, hồng hoang thiên địa cuối cùng vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Ngay tại này diệt thế thai kiếp bộc phát trong nháy mắt, vài vị thiên đạo thánh nhân cuối cùng không còn ngồi nhìn, ngang nhiên ra tay. Thủ Dương Sơn phương hướng, nhất đạo ngang qua chân trời kim tiểu phá không mà đến, kim quang chỗ đến, âm dương phân hóa, ngũ hành định luân. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân lão tử tiên tiên chí bảo, Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ hóa thành vô biên to lớn, bay thẳng đến kia Bất Chu Sơn nguyên chỉ thượng chống không to lớn tiên đạo phía dưới, kim quang như là một tấm to lớn màng mỏng, tạm thời ngăn chặn kia chút xuống nước thủy, cương phong, thiên hỏa hạch tâm lỗ thủng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn chữa trị, lại cực đại chỉ hoãn tai nạn lan tràn, là bù đắp tranh thủ thời gian quý giá. Côn Luân Sơn ngọc hư cùng, nhất đạo màu hỗn độn thần phiên xé rách hư không, chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ cờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dùng nó công kích, mà là lay động thần thiên, tỏa ra vô tận hấp lực, đem kia tràn vào hồng hoang, tàn sát bừa bãi mặt đất cuồng bạo hỗn độn cương phong cùng bộ phận u minh sát khí, giống như cá voi hút nước, đều thu nạp đặt vào cờ trong, giảm bớt mặt đất áp lực. Đông Hải Kim Ngao đạo, tứ đạo kinh thiên động địa kiếm minh vang lên, nương theo lấy một tấm huyền ảo trận đồ. Thượng Thanh Thánh Nhân giọng thông thiên giáo chủ vang vọng đất trời, Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hãng Tiên bốn phía lên ánh sáng màu đỏ. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm bấy. Trận lên. Chỉ thấy Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ trong nháy mắt bố thành kia không phải bốn thánh không thể phá tuyệt thế sát trận, nhưng lần này cũng không phải là vì sát phạt, mà là ngang nhiên rơi xuống, chấn tại kia dâng trào rất kịch liệt địa phế độc hỏa cùng u minh sát khí đầu nguồn. Vô song kiếm khí hình thành tuyệt đối cấm khu, cưỡng ép đè lại dâng lên địa hỏa, khiến cho không cách nào tiếp tục đại quy mô phá hoại địa mạch. Tây phương cực lạc thế giới, một đóa tản ra vô lượng thanh tịnh, từ bi, cứng cỏi khí tức thập nhị phẩm công đức kim liên chậm rãi dâng lên, bay tới hồng hoang vùng trời, cánh sen giăng ra, tán phát ra đạo đạo nhu hòa mà cứng cỏi kim sắc liên ánh sáng. Này liên quang như là mẫu thân an ủi, chỗ chiếu chỗ, phá toái sơn hà đạt được một tia vững chắc, bị thương sinh linh đạt được một tia che chở, chậm rãi tu bổ giữa thiên địa những tia nhỏ xíu thương tích cùng vết rách, mặc dù chậm chạp, lại đại biểu cho một loại bất khuất sinh cơ. Đúng lúc này, lục đạo rộng lớn mênh mông, giữ đạo hợp chân vô thượng khí tức, đồng thời xuất hiện tại Bất Chu Sơn phế tích vùng trời. Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, lục vị thiên đạo thánh nhân, tề tụ nơi này. Bọn hắn nhìn phía dưới kia đứt gãy thiên trụ, sụp đổ thương khung, tàn sát bừa bãi nhược thủy địa hỏa, cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất hồng hoang đại địa, cho dù là thánh nhân, giờ phút này cũng không khỏi được mặt lộ ngưng trọng, phát ra một tiếng phức tạp thở dài. Kiếp nạn này, quá mức thảm thiết. Thông Thiên giáo chủ tính tình nhất là cương trực nóng nảy, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy kia tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, vì hao hết bản nguyên, hấp hối, phiêu phủ ở phế tích trong, ánh mắt trống rỗng mở mịt cộng công tàn hồn. Nghiệt chướng, sao dám hủy thiên diệt địa, tạo này vô biên sát nghiệt, không thể để ngươi sống nữa. Thông Thiên giáo chủ gầm thét một tiếng, căn bản không cho thánh nhân khác thời gian phản ứng, trực tiếp một trường bổ ra. Một trường này ẩn chứa thánh nhân vô thượng vĩ lực cùng chu tiên kiếm ý, giống như đại biểu thiên đạo thẩm phán. Không, cậu công tàn hồn chỉ tới kịp phát ra một tiếng yếu ớt nói mớ, liền tại Thông Thiên giáo chủ này nén giận một trường phía dưới, như là bọn biển loại, triệt để yên diệt, hình thần đều tán. Vị này vị cuối cùng tổ vu, cũng là để triệt để nhất cách thức, vì chính mình đụng ngã Bất Chu Sơn cử động, bỏ ra cuối cùng đại giới. Chu diệt cậu công, Thông Thiên giáo chủ nộ khí hơi bình, nhưng nhìn trước mắt cục diện rối rắm, lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Chương 154, luyện bổ thiên thạch, Huyền Trần Hiến Kế. Chương 154, luyện bổ thiên thạch, Huyền Trần Hiến Kế. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, cộng công mặc dù đã đền tội, nhưng thiên địa lật út nguy hiểm đã hiện. Thái cực đồ mặc dù năng lực tạm chặn thiên hiếu, lại không phải kế lâu dài. Này chết chống trời chi trụ, thiên quinh tây bắc, đất sụt đông nam, hồng hoang bố cục đã biến, nếu không nghĩ cách đền bù, cuối cùng rồi sẽ quay về hỗn độn. Nữ Hoa Nương Nương đôi mi thanh tú cao lại, dường như tại lắng nghe trong cõi u minh đạo âm. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh réo rắt mà mang theo quyết đoán, chư vị sư minh, lão sư, Hồng Quân vừa rồi đã truyền âm với ta, muốn ba trời xanh cần luyện ngũ sắc thần thạch, lấy vô thượng pháp lực tướng hắn dung luyện mới có thể đền bù ngày đó chi lỗ thủng. Lời vừa nói ra, chư vị thánh nhân đều là khẽ giật mình. Ngũ sắc thần thạch, vật này chính là tiên thiên vật, cực kỳ hiếm thấy, trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm kiếm, lại như thế nào dung luyện. Mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc, một mực chú ý nơi đây Huyền Trần, hiểu rõ thời khắc mấu chốt đã đến. Hắn vô đoàn tử ra hiệu hắn gia tốc, đồng thời hắn không chút do dự đối với chư vị thánh nhân phương hướng xa xa chắp tay, lập tức tâm niệm khẽ động. Ông nhất đạo huyền hào quang màu vàng từ hắn thể nội bay ra, thấy gió tức trưởng hóa thành một tôn ba chân hai thai xưa cũ đại khí, tản ra phản bản hoàn nguyên, hóa hậu thiên vi tiên thiên khí tức cự đỉnh, chính là đạo tổ Hồng Quân ban cho tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh hóa thành nhất đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía Nữ Hoa Nương Nương, trôi nổi tại hắn trước người. Giọng Huyền Trần cũng theo đó truyền đến, Nữ Hoa sư thúc, đây là sư tổ bàn tặng càn khôn đỉnh, có phản hậu thiên vi tiên thiên trí năng, dùng để dung luyện ngũ sắc thần thạch, chính là phù hợp. Đệ tử nguyện cho mượn bảo vật này trợ sư thúc bổ thiên. Nữ Hoa Nương Nương nhìn thấy càn khôn đỉnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ cùng hiểu rõ. Nàng đối với Huyền Trần chỗ phương hướng khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp tay áo vung lên, thu thập hồng hoang đại địa các nơi còn sót lại ngũ hành bản nguyên chi khí, lại lấy ra tự thân một ít tiên thiên ngũ hành linh tài, đầu nhập càn khôn đỉnh trong. Nàng đứng ở hư không, lấy thánh nhân chi tôn, tự mình thúc đẩy càn khôn đỉnh trong thần hỏa, bắt đầu dung luyện bổ thiên thạch. Thánh hỏa hưng cực, đạo vận lưu chuyển, trong đỉnh quang hoa năm màu ngút trời mà lên, ánh chiếu được nửa bầu trời đều rực rỡ vô cùng. Bổ thiên sự tình, quan hệ hồng hoang tồn vong, không cho sơ thất. Chư vị thánh nhân cũng ở một bên hộ pháp, ổn định quanh mình hỗn loạn thiên địa pháp tắc, bảo đảm dung luyện quá trình không bị quấy nhiễu. Cái này dung luyện chính là mấy ngàn năm thời gian. Đối với thánh nhân mà nói, chẳng qua trong nháy mắt, nhưng đối với dãy rủa tại diệt thế biên giới hồng hoang vạn linh, mỗi một khắc đều là dày vò. Cuối cùng, ngay hôm đó, càn khôn đỉnh phát ra từng tiếng càng vụ vụ, nắp đỉnh ầm vang mở ra. Trong chốc lát, vô số khối long lánh thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc quang hoa, ẩn chứa hoàn mỹ ngũ hành cân bằng cùng vô tận tạo hóa sinh cơ ngũ sắc thần thạch, như là đã có được sinh mạng bình thường, từ trong đỉnh bắn ra. Nữ Hoa Nương Nương nét mặt nghiêm túc, vận chuyển vô thượng pháp lực, thon thon tay ngọc dẫn động những kia ngũ sắc thần thạch, như là một vị rất tinh xảo công tượng, đem nó từng khối kín kẽ mà bù vào hướng cái kia thiên khung chi thượng lỗ thủng khổng lồ. Ngũ sắc thần thạch cùng thiên khung lỗ hổng tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra lóa mắt quang hoa chói mắt, ngũ hành lực lượng lưu chuyển, tạo hóa đạo vận tràn ngập, bắt đầu cùng chung quanh bầu trời chậm rãi dung hợp, chữa trị. Kia chút xuống nhược thủy, cương phong, thiên hỏa bị triệt để cách trở. Quá trình này đồng dạng kéo dài hồi lâu, đến lúc cuối cùng một khối năm sắc thần thạch bị lấp vào, kia to lớn thiên động cuối cùng bị triệt để bổ sung. Bầu trời khôi phục hoàn chỉnh, mặc dù màu sắc cùng chung quanh hơi có khác biệt, bày biện ra một loại nhàn nhạt hào quang năm màu, nhưng cuối cùng không còn là cái đó thôn phệ tất cả hắc động. Nữ Hoa Nương Nương nhẹ nhàng thở ra một hơi, thánh khiết trên khuôn mặt lộ ra một tia mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nàng đưa tay thu hồi càn khôn đỉnh, đang muốn trả lại Huyền Trần, ánh mắt đảo qua trong đỉnh, lại phát hiện còn lưu lại một khối ước chừng một người cao thấp ngũ sắc thần thạch, bởi vì linh khí đã chọn, lại chưa thể dùng cho bổ thiên, có vẻ hơi dở dở ương. Nàng cũng không để ý, chỉ coi là phế liệu. Tiện tay liền đem hắn hướng phía dưới hồng hoang đại địa ném đi xuống dưới, kia thần thạch hóa thành nhất đạo lưu quang, không biết rơi hướng về phía phương nào. Thiên đã bù đắp, chúng thánh trong lòng an tâm một chút. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn kia vẫn tồn tại như cũ, vì chết Bất Chu Sơn mà đưa đến Thiên Khuynh Tây Bắc, đất sụt đông nam vĩ mô bố cục, cùng với kia mơ hồ còn đang ở xuống dưới chen ép thiên cung, lần nữa nhíu mày mở miệng, thiên mặc dù đã bổ, nhưng chống trời chi trụ đã mất. Cứ thế mãi, thiên cung không nơi nương tựa, cuối cùng cũng có lần nữa là tút nguy hiểm. Cần tìm được mới chống trời bật, vững chắc tứ cực, mới có thể bảo đảm hồng hoang lâu dài an bình. Mới chống trời bật, sao mà khó tìm? Cần đầy đủ to lớn, đầy đủ kiên cố, lại năng lực gánh chịu thiên địa lực lượng. Đúng lúc này, Huyền Trần lái Tỳ Hưu đoàn tử, cuối cùng đuổi tới Bất Chu Sơn phế tích phụ cận. Hắn nghe được Nguyên Thủy Sư thúc sầu lo, hiểu rõ cái thứ hai thời cơ vậy đã thành thủ. Hắn tiến lên mấy bước, đối với chư vị thánh nhân cung kính sau khi hành lễ, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Lão sư, chư vị sư thúc, đệ tử ngày xưa du lịch Bắc Hải thời điểm, từng tại cực bắc nơi bên trong biển sâu, gặp một thái cổ huyền quy." Hắn lời nói vừa ra, lập tức hấp dẫn tất cả thánh nhân ánh mắt. Huyền Trần tiếp tục nói, "Thử huyền quy tự khai thiên chi sơ liền đã tồn tại, hắn hình thể khoảng cách, khó mà đo đạc, phản phất một phương đại lục. Nó tứ chi trắng kiện, giống thiên trụ, ẩn chứa vô biên vĩ lực. Đệ tử quan chi, nó tứ chi trưởng độ cùng cường độ, chính hợp chống trời chi dụng, hoặc có thể giải dưới mắt không chống trời bật lửa xém lông mày." Huyền Trần lời ấy, như là trong bóng tối đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Chư vị thánh nhân nghe vậy, đều là tâm thần khẽ động, trong nháy mắt lợi dụng thánh nhân chi năng thôi diễn thiên cơ, ngay lập tức sáng tỏ Huyền Trần nói không qua. Kia Bắc Hải huyền quy, xác thực người bị chống trời sứ mệnh, nó tứ chi chính là thiên đạo là hôm nay chi tiếp đoán lưu vật liệu. Thiện, đại thiện. Lão tử vuốt râu gật đầu. Thì ra là thế, thiên số sớm định. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt tinh quang lóe lên. Vừa có vật này, sao không mang tới? Thông Thiên giáo chủ tính tình rất gấp, nghe vậy càng là hơn không chút do dự. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ trong mắt tàn khốc lóe lên, quắc, kia huyền quy năng lực lấy tứ chi chống trời, bảo toàn hồng hoang, cũng là hắn vô thượng công đức. Việc này liền giao cho bần đạo. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành nhất đạo màu xanh kiếm quang, xé rách hư không, lao thẳng tới Bắc Hải mà đi. Thánh nhân tốc độ nhanh chóng biết bao. Chẳng qua thời gian qua một lát, luồng ánh kiếm màu xanh kia liền đã trở về. Thông Thiên giáo chủ mặt không biểu tình, vung tay lên, bốn cái như núi lớn to lớn, tản ra mênh mông cổ lao khí tức, ẩn chứa bàng bạc khí huyết cùng thổ thủy bản nguyên huyền quy tứ chi, liền treo lơ lửng giữa trời. Kia huyền quy tứ chi bị chém xuống, hắn bản thể chắc hẳn đã vỡ lạc, nhưng nó tứ chi lại hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra đủ để gánh chịu thiên địa trầm trọng khí tức. Đi. Thông Thiên giáo chủ chập ngón tay như kiếm, dẫn động này bốn cái như trụ trời so đá, chia ra bắn về phía hồng hoang thiên địa đông, nam, tây, bắc bốn nơi cực xa. Bốn cái sò đá rơi xuống đất, trong nháy mắt cùng mặt đất long mạch tương liên, bộc phát ra lộng lây thần quang, thấy gió tức trưởng, hóa thành bốn cái chân chính, kết nối thiên địa chống trời trụ lớn, vững vàng nâng kia khẽ nghiêng, xuống dưới chèn ép thiên cung. Hồng hoang thiên địa, vì vậy mà quay về vững chắc. Làm xong đây hết thảy, Thông Thiên giáo chủ dường như còn cảm thấy không an toàn, nhớ ra cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn vết xe đổ, hắn lại phất tay bố trí nặng nghề ẩn nấp cùng phòng hộ cấm chế, đem này thiên địa mới tứ cực triệt để ẩn tàng đồng thời bảo vệ, sợ lại xuất hiện cái thứ hai cộng công. Đến tận đây, vã trời xanh, lập tứ cực, hai đại cứu thế cử chỉ, cuối cùng hoàn thành. Cũng liền tại thiên địa triệt để vững chắc xuống một sát na này, ông một cỗ vô cùng mênh mông, đơn thuần đến cực điểm, ẩn chứa thiên đạo ngợi khen cùng hồng hoang bản nguyên cảm kích huyền hoàng công đức kim quang, từ hư không sâu xa trong, như là hạo hãn vông dương loại, ầm vang giáng lâm, bao phủ tất cả Bất Chu Sơn khu vực, nhất là tập trung hướng về phía hoàn thành bổ thiên cùng lập cực hành động vĩ đại vài vị thánh nhân, cùng với cung cấp mấu chốt tin tức Huyền Trần. Chương 155, bổ thiên công đức, Thái Thanh ban bảo vật. Chương 155, bổ thiên công đức, Thái Thanh ban bảo vật. Kia từ hư không sâu xa trong rủ xuống huyền hoàng công đức kim quang, mênh mông vô ngần, hắn bàng bạc cùng đơn thuần, vừa xa ngày xưa nữ hoa tạo nhân, hậu thổ hóa luân hồi, thậm chí so Huyền Trần lập xuống địa phủ lúc dẫn động công đức còn muốn khổng lồ nhiều lắm. Đây là cứu vớt tất cả hồng hoang thiên địa miễn ở quay về hỗn độn vô lượng công đức, là thiên đạo đối với xoay chuyển tình thế tại vừa đảo người tối cao ngợi khen, cũng là hồng hoang bản nguyên ý chi đối với thủ hộ giả cảm kích. Kim quang như biển, tràn ngập tại Bất Chu Sơn phế tích bên trên không, hắn hoạch tâm chủ yếu hội tụ ở vài vị ra tay bổ thiên, lập cực thánh nhân, cùng với cung cấp mấu chốt thông tin cùng trí bảo Huyền Trần trên người. Nhưng mà, công đức phân phối lại không phải chia đều, mà là theo lấy căn bản nhất nhân quả cùng cống hiến. Chỉ thấy kia mênh mông công đức trong biển vàng, ước chừng bốn thành, cũng không hướng chạy ở đây bất luận một vị nào thánh nhân hoặc Huyền Trần, mà là tại không trung hơi chậm lại, lập tức giống như nhận lấy nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành nhất đạo nhất là tráng kiện chói mắt kim sắc của sáng, phá vỡ hư không, trực tiếp hướng phía Hồng Hoang Bắc Hải phương hướng, mau chóng đuổi theo. Ở đây chư vị thánh nhân đều là tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền sáng tỏ nhân quả. Lao tử lạnh nhạt nói, Bắc Hải huyền quy, nhận kiếp mà sinh, ứng vận mà vẫn. Nó tứ chi chống trời, công đức vô lượng. Này bốn thành công đức, đương quy tại hắn huyết mạch hậu duệ, bồi thường phụ bỏ mình chi nhân quả, giúp đỡ dòng dõi tu hành, kéo dài hương hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa Nương Nương thậm chí Tây Phương Nhị Thánh đều là khẽ gật đầu, đối với cái này cũng không dị nghị. Thiên số như thế, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Kia huyền quy xả thân chống trời, con hắn tự được nó công đức che chở, chính là thiên đạo chí công thể hiện. Lập tức, ánh mắt của mọi người lại không hẹn mà cùng rơi vào Huyền Trần trên người, trong mắt tất cả mang theo một tia hiểu rõ cùng tán thưởng. Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực thở dài, A Di Đà Phật, Huyền Trần sư điệt thời gian trước liền cùng kia Bắc Hải huyền quy kết thiện duyên, thu con hắn làm đồ đệ, bây giờ nhìn tới, cũng là không bàn mà hợp thiên số, sớm có làm nền. Thiện hai, thiện hai. Chuẩn Đề đạo nhân vậy gật đầu phụ họa, sư điệt mắt sáng như đuốc, phúc duyên tâm hậu, càng thêm lòng từ bi, trước giờ là kia huyền quy bảo lưu lại huyết mạch truyền thừa, như thế nhìn xa trông rộng, bần đạo bội phục. Huyền Trần đối mặt chư vị thánh nhân khen ngợi, chỉ là khiêm tốn chắp tay đáp lễ, cũng không nhiều lời. Hắn trước đây nhận lấy Vô Ưu Tử, tuy có thương hại cùng thực hiện hứa hẹn tâm ý, nhưng xác thực vậy cất kết xuống phần này thiện duyên, giải quyết xong nhân quả tâm tư. Bây giờ nhìn tới, nước cờ này thật là đi đúng rồi. Công đức tiếp tục phân phối, hẹn ba thành công đức bay về phía ở đây trực tiếp tham dự cứu thế lục vị thánh nhân cùng với Huyền Trần. Trong đó, nữ hoa nương nương là bổ thiên chủ lực, độc chiếm một thành, chạm huyền vi tứ chi, lập thiên địa tứ cực thông thiên giáo chủ được chia nửa thành, lấy thái cực đồ trả thiên, ổn định đại cục lão tử, lấy bản cổ phiên thu nạp cương phong sát khí nguyên thủy thiên tôn, cùng với lấy chu tiên kiếm trận chấn áp địa hỏa, lấy thập nhị phẩm kim liên tu bổ thương tích thông thiên cùng tây phương nhị thánh, các theo cống hiến chia lãi còn lại công đức. Huyền Trần bởi vì dâng ra càn khôn đỉnh, chỉ rõ huyền quy chỗ này hai đại mấu chốt cử chỉ, cũng chia được có chút khả quan một phần. Tiếp theo, hẹn một thành công đức, hóa thành tứ đạo hơi mảnh chút kim sắc của sáng, bay về phía kia mới lở, do huyền quy tứ chi biến thành thiên địa tứ cực, dung nhập kia bốn cái chống trời trụ lớn trong. Công đức kim quang lưu chuyển, có thể này bốn cái mới thiên trụ càng thêm kiên cố bất hủ, cùng hồng hoang thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ, triệt để vững chắc này trọng lập trật tự mới. Lại có một thành công đức, ở không trung phân hóa ngàn vạn, như là kim sắc mưa sao băng loại, bắn về phía hồng hoang các nơi. Những thứ này công đức là dành cho tại lần này Vu Yêu đại kiếp thậm chí chống trời bổ thiên trong quá trình, đối với thủ hộ hồng hoang, cứu trợ sinh linh có chắc tuyệt cống hiến người khen thưởng. Tỷ như xuất lĩnh huyền môn đệ tử xuống núi cứu khổ cứu nạn Đa Bảo đạo nhân, Nam Cực tiên ông, cùng với giới quyền bọn họ ra sức cứu trợ sinh linh xiển tiệt nhị giáo đệ tử, lại như kia ra sức thủ hộ bộ lạc Long tộc đồ đằng hiển hóa chi linh, thậm chí cái khác một ít tại trong thai nạn lo liệu thiên niệm, được cứu rỗi sự tỉnh tu sĩ cùng đại năng, tất cả căn cứ hắn công lao lớn nhỏ, được phân cho một tia hoặc nhiều hoặc ít công đức kỳ quang. Đây là thiên đạo đối bọn họ thiện hạnh tán thành cùng cổ vũ. Cuối cùng này một thành công đức, cũng không ngưng tụ, mà lại như là trời hạn gặp mưa loại, hóa thành đầy trời kim sắc quang vũ, phiêu phiêu sái sái, hướng về kia từng trải thương tích hồng hoang đại địa. Công đức kim vũ dung nhập núi non sông ngòi, bổ dưỡng khô cạn phá toái địa mạch, rơi vào đất khô cằn, thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới trồi non cùng sinh cơ, vẩy vào những kia sống sót sau tai nạn, chưa tỉnh hồn sinh linh trên người, vớt lên bọn hắn thể xác tinh thần thương tích, đem lại hy vọng cùng an ủi. Đây là thiên đạo đối với phiến thiên địa này thân mình một điểm đền bù cùng an ủi. Đợi đến công đức phân phối hoàn tất, kia tràn ngập thiên địa huyền hoàng quang mang dần dần tiêu tán. Bất Chu Sơn phế tích bên trên không, khôi phục thanh minh, chỉ là kia đứt gãy thiên trụ, toàn cảnh là vết thương, vẫn như cũ nói vừa rồi trưởng tình tâm động phách thiên địa biến. Mọi việc đã xong, chư vị thánh nhân cũng cần trở về đạo tràng, tiêu hóa lần này đoạt được, đồng thời ứng đối bởi vì Vu Yêu vẫn lạc, thiên địa tái tạo mà mang tới hoàn toàn mới hồng hoang bố cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chuẩn bị trở về Côn Luân, chẳng qua tại trước khi rời đi, ánh mắt của hắn đảo qua kia nửa đoạn vẫn như cũ nguy nga đứng vững Bất Chu Sơn tàn hải, tay áo vung lên, nhất đạo ngọc thanh tiên quang cuốn ra, đúng là đem kia nửa đoạn Bất Chu Sơn nổ tận gốc, thu nhỏ sau thu nhập trong tay áo. Núi này tuy là tàn hải, nhưng dù sao cũng là bản cổ sống lưng biến thành, ẩn chứa vô thượng tạo hóa cùng kiên cố bản nguyên, bất luận là dùng cho luyện khí hay là lĩnh hội bản cổ đại đạo, đều là hiếm có chí bảo. Chư vị thánh nhân cũng biết hắn cùng bản cổ tam thanh nguồn gốc sâu nhất, đối với cái này cũng không tỏ vẻ. Thông Thiên giáo chủ đối với Huyền Trần gật đầu một cái, coi như là bắt chuyện qua, liền hóa thành kiếm quang trở về Kim Ngao đảo. Nữ Hoa nương nương đối với Huyền Trần hơi cười một chút, vậy quay người rời đi, trở về Ba Hoàng cung. Tây Phương Nhị Thánh đối với Tam Thanh cùng Huyền Trần đánh một cái chắp tay, nói một tiếng cáo từ liền lái tuần vân, về Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Trong nháy mắt, tại chỗ liền chỉ còn lại Lao Tử cùng Huyền Trần hai người. Lao Tử cũng không ngay lập tức rời đi, hắn nhìn về phía Huyền Trần, không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt vẻ hài lòng, chậm rãi mở miệng nói, "Đồ nhi." Huyền Trần cung kính hành lễ, "Đệ tử tại. Ngươi lần này làm việc, dẫn đạo luân hồi, đạp đất phủ tại trước, hiến đỉnh chỉ đường, trợ bổ thiên lập cực ở phía sau. Càng tại trong đại kiếp, che chở sinh linh, giáng buộc đồng môn, có công với hồng hoàng, chưa đoạ chúng ta giáo cùng huyền môn vi danh." Lão tử đầu tiên là khẳng định Huyền Trần hành động, lập tức lời nói xoay chuyển, "Vi sư ngược lại là không ngờ tới, ngươi lại sớm đã nhận kia Bắc Hải Huyền Quy hậu duệ làm đồ đệ." Huyền Trần trả lời, "Đệ tử ngày xưa du lịch Bắc Hải, ngẫu nhiên gặp Huyền Quy tiền bối, chi kỳ mệnh số, trong lòng không đành lòng, liền ứng hắn đề xuất, thu con hắn làm đồ đệ, cũng là đinh lại một đoạn nhân quả." Lão tử khẽ gật đầu, "Ngươi năng lực minh nhân quả, tổn từ bi, rất tốt. Kia Huyền Quy xả thân trong trời, công đức vô lượng, còn hắn vừa vào học trò của ngươi, liền cũng là bần đạo chi đồ tôn. Bần đạo là sư tổ, không thể không có ban thưởng." Nói xong, lão tử đưa tay, đầu ngón tay một điểm thanh quang ngưng tụ, lập tức hóa thành nhất đạo lưu quang bay về phía Huyền Trần. Kia thanh quang tại Huyền Trần trước mặt dừng lại, hiển hóa ra một viên không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải một phù lục. Phù lục chi thượng, đạo văn tự nhiên tạo ra, ẩn chứa vô tận ảo diệu, giống như gánh chịu thiên địa sơ khai luồng thứ nhất khí tức, tản ra thanh tịnh, vô vi, nhưng lại bao hàm toàn diện, diễn hóa vạn pháp đạo vận. Hán phẩm giai, thình lình đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Bảo vật này tên là Hôn Nguyên Nhất Khí Thần Phù. Lão tử lạnh nhạt giới thiệu nói, là bần đạo tự đánh giá bảo nhai đoạt được. Tuy không phải công phạt chi bảo, cũng không phải tự tiện phòng ngự, nhưng trong đó ẩn một tia Hôn Nguyên đạo cơ, có thể giúp người ta ngộ đạo, rõ ràng bản tâm, càng năng lực diễn hóa các loại thần thông diệu pháp, chống cự tâm ma ngoại tà, tại tu hành có lớn lao ích lợi. Hôm nay liền ban cho ngươi, do ngươi chuyển giao đứa bé kia. Nay đã là đối với đồ ta tôn ban thưởng, cũng là đối nó phụ xả thân chống trời cử chỉ kính nể cùng một phần đền bù. Huyền Trần hai tay cung kính tiếp nhận này mai khí tức mênh mông huyền ảo Hôn Nguyên Nhất Khí Thần Phù, trong lòng cũng là cảm khái. Lão sư ra tay, quả nhiên bất phàm. Bảo vật này đối với bây giờ còn tại giai đoạn trưởng thành Vô Ưu Tử mà nói, không thể nghi ngờ là hộ đạo tu hành vô thượng chí bảo, hắn giá trị thậm chí vượt qua rất nhiều cường lực công thủ linh bảo. Chương 156, quay lại võ gì, không lo về núi. Chương 156, quay lại võ gì, không lo về núi. Đệ tử thay mặt Vô Ưu Tử, bái tạ lao sư ban ân. Huyền Trần không mình hành lễ. Lao tử khoát khoát tay, không cần phải nhiều lời nữa, cười lấy tấm giáp thanh lưu, bước ra một bước, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, trở về Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung. Đến tận đây, Bất Chu Sơn trước, chân chính chỉ còn lại có Huyền Trần một người. Hắn nhìn qua trước mắt mảnh này hoàn toàn thay đổi bộ dáng thiên địa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vu Yêu Kỷ Nguyên kết thúc, một cái thời đại cũ kết thúc, mà một cái mới, tràn ngập không biết thời đại, sắp mở ra. Hắn thu hồi Hôn Nguyên Nhất Khí thần phù, trở mình ngồi lên đoàn tử. Về núi. Đoàn tử gầm nhẹ một tiếng, chân đạp tường vân, trở Huyền Trần, hướng phía Võ Di Sơn phương hướng, không nhanh không chậm bay đi. Đường về trong, phóng tầm mắt nhìn tới, Hồng Hoang đại địa mặc dù kinh công đức kim vũ tầm bổ, hiện lộ ra một tia sinh cơ, nhưng Vu Yêu đại chiến cùng Thiên Khuynh chi họa tạo thành thương tích vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình. Cháy đen dãy núi, khô cạn lòng sông, phá toái mặt đất, cùng với vô số trôi dạt khắp nơi, tại phế tích trong dãy rủa cầu sinh còn sót lại sinh linh. Huyền Trần trong lòng từ bi niệm lên, cũng không vội vã đi đường. Hắn ngồi cưỡi đoàn tử, phi hành được cũng không nhanh, ven đường nhưng thấy đến hữu thụ khó sinh linh, hoặc là bị thai kiếp tác động đến, thương thế chưa lành bộ lạc, liền sẽ dừng lại đám mây, thi triển thần thông, hoặc hạ xuống cam lâm chữa trị đau sót, hoặc điểm hóa ngoan thạch tạm làm cư trú chỗ, hoặc chỉ dẫn bọn hắn tiến về tương đối an toàn, tài nguyên vẫn còn tồn tại nơi. Hắn cũng không đại quy mô mà can thiệp, chỉ là tùy duyên mà độ, lượng sức mà đi. Như là một cái hành tẩu thế gian thầy thuốc cùng người dẫn đường, tại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, lưu lại điểm điểm hy vọng dấu vết. Đối với cảnh ngộ yêu tộc tàn quân hoặc là vu tộc di dân, chỉ cần đối phương không chủ động công kích, hắn vậy đối xử như nhau, giúp cho đủ khả năng giúp đỡ. Tại đây lượng kiếp vừa qua khỏi thời kỳ nhạy cảm, hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là tại trừ khử lệ khí, gieo hạt thiện nhân. Như thế, một đường được, một đường cứu, hao phí mấy ngàn năm thời gian, Huyền Trần mới rốt cục nhìn thấy kia quen thuộc, bị hộ sơn đại trận bao phủ Võ Di Sơn hình dáng. Vòng qua đại trận, rơi vào Thái Huyền cung trước trên quảng trường. Nhận được tin tức Trà Vân sớm đã mang theo Tiêu Thăng, Tao Bảo cùng với một đám thị nữ, Thái Huyền vệ thống lĩnh cung kính buổi tiếp. Cung nên cung chủ về núi. Mọi người cùng kêu lên hành lễ, thanh âm bên trong mang theo từ đáy lòng vui sướng cùng như chút được gánh nặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại giới kia bị thiên diệt địa cảnh tượng, cũng làm cho bọn hắn là bên ngoài buôn ba chủ thượng lo lắng không thôi. Huyền Trần ánh mắt đảo qua mọi người, thấy Trà Vân, Tiêu Thăng, Tao Bảo đám người tất cả bình yên vô sự, khí tức dường như còn bởi đó trước cứu trợ sinh linh, chia lại một chút công đức mà hơi có tiến tiến, khẽ gật đầu. Đứng dậy đi. Trong núi tất cả được chứ? Huyền Trần một bên hướng đại điện đi đến, vừa nói. Trà Vân theo sát phía sau, cung kính trả lời, hồi cung chủ, trong núi tất cả mạnh khỏe, cũng không nhận lớn tác động đến. Chỉ là trước đây tuân theo cung chủ phân phó, dẫn đầu bộ phận Thái Huyền vệ xuống núi cứu trợ xung quanh sinh linh, hao tổn hơn 10 tên vệ sĩ, đều là vì chống cự thiên hỏa địa sát, cứu trợ bộ lạc lúc lực chiến mà chết. Đám người còn lại tất cả đã an toàn trở về. Đi vào Thái Huyền cung đại điện, kia quen thuộc thanh tĩnh đạo vận đập vào mặt, cùng ngoại giới hỗn loạn tàn phá tạo thành so sánh rõ ràng. Huyền Trần từng bước một đi đến vân sàng, chậm rãi ngồi xuống. Cửa điện sau lưng hắn lặng yên đóng kín, đem ngoại giới hỗn loạn tạm thời ngăn cách. Huyền Trần ngồi cao tại Thái Huyền cung bên trên giường mây, hai mắt hơi khép, tâm thần triệt để chìm vào kia bát ngát đại đạo trong. Từ bộ thiên lập cực trở về, hắn không chỉ thu hoạch thiên đạo ban thưởng bảng bạc công đức, càng tự mình hơn đã trải qua hồng hoang thiên địa căn bản nhất kịch biến cùng tái tạo, chứng kiến thời đại trước kết thúc cùng thời đại mới chương mở đầu. Nay ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý, nhân quả tuần hoàn, trật tự thay đổi, đối với hắn vị này chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ mà nói, chính là vô giá tư lương. Vạn năm thời gian, liền tại tinh tọa ngộ đạo trong lặng yên trôi qua. Đỉnh đầu hắn khánh vân càng thêm mênh mông, tam hoa chập chẩn sinh huy, thiện thi cùng ác thi phong đô đại đế hư ảnh ở trong đó chìm nổi diễn hóa, cùng bản tôn thể cộng đồng ngộ lấy hồng hoang mới bố cục ở dưới thiên đạo vận chuyển. Kia bộ thiên lập cực công đức mặc dù đại bộ phận dùng cho vững chắc địa phủ quyền hành, đề thăng linh bảo, nền vững chắc đạo cơ, nhưng hắn lưu lại đạo vận cùng kia phần tham dự cứu thế hùng vĩ tâm cảnh, vận tại không ngừng bổ dưỡng nguyên thần của hắn, thôi động đạo hạnh của hắn hướng về cao siêu hơn chỗ rào bước tiến lên. Một ngày này, ngoài điện truyền đến một hồi trầm ổn trong mang theo âm thanh kích động, phá vỡ cung khuyết tiến tĩnh, đệ tử Vô Ưu Tử du lịch trở về, cầu kiến lão sư. Âm thanh trung khí mười phần, ẩn chứa dồi dào sinh mệnh lực cùng kiên quyết tiến thủ đạo vận. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thanh quang lưu chuyển, giống như có thể xuyên thấu cửa điện, nhìn thấy bên ngoài kia cung kính đứng hầu thân ảnh. Khoe miệng của hắn nhỏ không thể thấy lộ ra mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng vung lên, Thái Huyền cung kia nặng nề cửa điện liền vô thanh vô tức trở ra. Chỉ thấy Vô Ưu Tử bước nhanh đi vào trong điện, hắn vẫn như cũng là thiếu niên nói người bộ dáng, nhưng hai đầu lông mày ngây thơ đã rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là một loại trải qua mưa gió sau trầm ổn cùng kiên nghị, khí tức quanh người hòa hợp dồi dào, khí huyết bằng bạc, không ngờ đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Cự ly này Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí trường nguyên, ngưng kết đại la đạo quả, cũng chỉ kém cuối cùng một cú sút cuối cùng cùng cơ duyên cảm ngộ. Đệ tử Vô Ưu Tử, bái kiến lão sư. Cung chúc lão sư thánh thọ vô cương. Vô Ưu Tử đi vào vân sàng trước, cung kính được ba quỷ chín lạy đại lễ, thanh âm bên trong tràn đầy đối với sư tôn sùng bái cùng du lịch trở về vui sướng. Huyền Trần khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khen ngợi, đứng dậy đi. Không sai, thật chứ không tệ. Hơn bạn năm du lịch, liền có thể từ Thái Ức sơ kỳ đạt đến đỉnh phong chi cảnh, căn cơ vững chắc, đạo vận nội liễm, có thể thấy được ngươi lần này bên ngoài cũng không lãng phí thời gian, đã trải qua không ít ma luyện cùng cơ duyên. Được đến lão sư khẳng định, Vô Ưu Tử trong lòng kích động, nhưng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, toàn do lão sư ngày xưa dạy bảo cùng ban bảo vật hộ thân, đệ tử mới có thể tại hiểm ác hồng hoang người trung gian toàn tự thân, đồng thời có chỗ tinh tiến. Du lịch trong, đệ tử kiến thức các tộc phong thái, đã trải qua liều mạng tranh đấu, vậy chứng kiến Vu Yêu đại kiếp thảm thiết cùng thiên địa lật út khủng bố, càng hiểu rõ lão sư ngày xưa lời nói đạo tại dưới chân chân ý. Huyền Trần vui mừng gật đầu, ngươi năng lực có này cảm ngộ, này hơn vạn năm liền đáng giá. Tu đạo con đường, vốn là tại vạn trượng trong hồng trần luyện tâm, tại bên mở sinh tử minh đạo. Cha ngươi chống trời chi công, ân trạch ngươi, nhưng con đường cuối cùng cần ngươi tự thân từng bước một đi đến. Nói đến chỗ này, Huyền Trần tâm niệm khẽ động, viên kia được từ lao tử ban thưởng, một mực bị hắn ôn dưỡng lấy hỗn nguyên nhất khí thần phù liền từ hắn khánh vân bên trong bay ra, lơ lửng tại Vô Ưu tử trước mặt. Thần phù không phải vàng không phải ngọc, trên đó đạo văn tự nhiên, tản ra thanh tịnh vô vi, diễn hóa vạn pháp hỗn nguyên đạo vận, phẩm giai rõ ràng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Phù. Huyền Trần trịnh trọng mở miệng nói, chính là sư tổ ngươi Thái Thanh Thánh Nhân ban cho. Nói rõ này đã là đối với ngươi này đồ tôn ban thưởng, cũng là đối với cha ngươi xả thân chống trời cử chỉ kính nể cùng đền bù. Nay phù nội ẩn một kia Hỗn Nguyên đạo cơ, tại ngộ đạo, minh tâm, chống cự ngoại ma, diễn hóa thần thông có lớn lao giúp ích, là hộ đạo tu hành chi vô thượng chí bảo. Ngươi cần thật tốt tế luyện, nghiêm túc thể ngộ, chớ có cô phụ sư tổ ngươi kỳ vọng cao cùng cha ngươi công đức. Chương 157, Tử Tiêu tụ họp, đề cử Hạo Thiên. Chương 157, Tử Tiêu tụ họp, đề cử Hạo Thiên. Vô Ưu tử nhìn trước mắt này mai khí tức mênh mông huyền ảo thần phù, cảm thụ lấy trong đó kia nguồn gốc từ Thái Thanh Thánh Nhân vô thượng đạo vận, cùng với phía sau đại biểu chịu nặng mong đợi cùng tình thương của cha, hốc mắt không khỏi có hơi phát nhiệt. Hắn trân trọng hai tay tiếp nhận Hỗn Nguyên Nhất Khí thần phù, đem nó áp sát vào trước ngực, sau đó đối với Vân Sàng hậu phương, kia thờ phụng Thái Thanh Thánh Nhân lão tử bài vị phương hướng, lần nữa thật sâu lễ bái, âm thanh nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, đệ tử Vô Ưu tử, khấu tạ sư tổ trọng thượng. Định không phụ sư tổ cùng lão sư kỳ vọng, chuyên cần đại đạo, vinh quang cửa nhà. Bái tạ sau đó, hắn mới cẩn thận đem Hỗn Nguyên Nhất Khí thần phù thu vào trong lòng, chuẩn bị đi trở về sau liền ngay lập tức bế quan tế luyện. "Tốt, ngươi trước tạm xuống dưới, thật tốt củng cố lần này du lịch được, đồng thời tế luyện thần phù." Huyền Trần Hòa Nha nói. "Đúng, đệ tử cáo lui." Vô Ưu tử lần nữa hành lễ, cung kính rời khỏi Thái Huyền cung. Nhìn đệ tử rời đi, Huyền Trần trong lòng cũng là yên ổn không ít. Vô Ưu tử trưởng thành nhanh chóng, tâm tính cứng cỏi, tương lai đều có thể. Hắn vừa muốn đứng dậy, làm sơ hoạt động, đột nhiên, quanh mình cảnh tượng không có dấu hiệu nào một hồi mơ hồ, biến ảo. Cũng không phải là dịch chuyển không gian xé rách cảm giác, mà là một loại phương diện cao hơn, pháp tắc phương diện Nazi. Đợi hắn nhìn chăm chú lại nhìn lúc, đã không tại Võ Di Sơn Thái Huyền cung, mà là thân ở một tòa xưa cũ, rộng lớn, tràn ngập vô tận đạo vận trong cung điện. Trong điện tử khí mờ mịt, đại đạo hy thanh, chính là kia hồng hoàng chí cao vô thượng truyền đạo thánh điện, Tử Tiêu cung. Mà ở phía trên, kia kê cao gối mà ngủ vân sàng, thân hình giống như cùng đại đạo hợp nhất, khuôn mặt không rõ ràng, lại tản ra chí cao vô thượng khí tức, chính là đạo tổ Hưng Quân. Phía dưới, hai bên trái phải, lục đạo đồng dạng rộng lớn mênh mông, giữ đạo hợp chân thân ảnh nghiêm nghị mà ngồi, chính là Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Lục Vị Thiên đạo thánh nhân. Huyền Trần chấn động trong lòng, ngay lập tức sáng tỏ, chính mình đây là bị đạo tổ lấy đại thần thông trực tiếp gọi đến Tử Tiêu cung. Hắn không dám sơ suất, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đối với phía trên cùng hai bên cung kính hành đại lễ thăm viếng, đệ tử Huyền Trần, bái kiến sư tổ, bái kiến lão sư, bái kiến chư vị sư thúc. Âm thanh tại trống trải trong Tử Tiêu cung quanh quẩn. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt rơi vào Huyền Trần trên người, kia mơ hồ trên khuôn mặt dường như lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo đóng đô càn khôn lực lượng, không cần đa lễ. Hắn dừng một chút, trực tiếp cắt vào chủ đề, âm thanh truyền khắp tất cả Tử Tiêu cung, Vu Yêu lượng kiếp đã qua, hai tộc suy bại, rời khỏi thiên địa nhân vật chính vị trí. Nhưng thiên địa không thể một ngày vô chủ, âm dương không thể lâu dài mất cân bằng. Hồng hoang trật tự cần có thống ngự trải bớt cơ hội cấu. Hôm nay triệu tập các ngươi, chính là nghị định ngày này đỉnh chi chủ, trọng lập thiên đỉnh, trải bớt chu thiên, gắn bó hồng hoang ổn định. Lời vừa nói ra, Tử Tiêu cung nội khí phân ngưng lại. Trọng lập thiên đỉnh, đây chính là chấp trưởng hồng hoang quyền hành trí cao vị trí. Hồng Quân ánh mắt đảo qua lục thánh, cuối cùng lại trở xuống Huyền Trần trên người, tiếp tục nói, chư thánh tất cả ngôn, ngươi Huyền Trần là huyền môn tam đại thủ đồ, theo hầu thâm hậu, phúc duyên kéo dài, làm việc có độ, tại bổ thiên lập cực, cứu trợ thương sinh có công lớn, càng từng đạp đất phủ, hoàn thiện luân hồi trật tự, tại hồng hoang có công. Đề cử ngươi nhập chủ thiên đỉnh, chấp trưởng tiên đế vị trí. Huyền Trần, ngươi cảm thấy thế nào? A. Huyền Trần nghe vậy, mà lấy hắn chuẩn thánh tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi được bối rối một cái trước mắt, đầu óc có chút quá tải tới. Chư thánh đề cử ta làm ngọc đế, mở cái gì hồng hoang cho đùa? Hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền đội vàng con người, lời lẽ tha thiết mà khước từ nói, sư tổ minh giám, lão sư, chư vị sư thúc yêu ái, đệ tử vô cùng cảm kích. Nhưng đệ tử sinh tính tàn mạn, không thích đứt thúc, chỉ nguyện tiêu giao giữa thiên địa, lĩnh hội đại đạo, thực sự đảm đương không nổi ngày này đỉnh chi chủ nặng như thế mặc cho. Lại đệ tử đức mỏng năng lực tươi, tu vi nông cạn, làm sao có thể cư lúc này thống ngự chu thiên, trải bớt bản linh? Còn xin sư tổ cùng chư vị sư trưởng khác chọn hiền năng. Hắn lời này ngược lại không toàn bộ là từ chối chi tử. Thiên đế vị trí, nhìn như tôn sùng, kỳ thực là một cái to lớn nhân quả vũ bùn, sự vụ phức tạp, ràng buộc rất nhiều, kém xa hắn làm tiêu giao Võ Di sân chủ, địa phủ phía sau màn trưởng khống giả tới tự tại. Huống chi, hắn hiểu rõ, vị trí này, sớm đã có hắn thiên mệnh sở thuộc. Hồng Quân đạo tổ đối với Huyền Trần khước từ dường như cũng không ngoài ý muốn, vẫn như cũ bình thản hỏi, ồ, Ngươi cũng không nguyện, kia theo ý kiến của ngươi, lúc này nhưng có thí sinh thích hợp. Huyền Trần trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này giả ý do dự một lát, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua đứng hầu tại Hồng Quân đạo tổ bên cạnh kia đối đồng nam đồng nữ, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Lập tức, hắn mặt hướng Hồng Quân, chắp tay cất cao giọng nói, sư tổ cho bẩm. Đệ tử quan Hạo Thiên sư thúc, phụ dưỡng sư tổ ước 3 năm, lắng nghe đại đạo, trung thành tuyệt đối, cẩn trọng, Giao Chỉ sư thúc cũng là ôn lương cung kiệm, tâm tư linh lung. Hai bọn họ lâu tại Tử Tiêu cung, am hiểu sâu thiên đạo vận hành lý lẽ, bản tính thuần lương, làm việc công bằng. Đệ tử cho rằng, nếu bàn về thống ngự thiên đình, trải bước âm dương chức vụ, Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến thật ngọc hoàng đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế, chính là không có hai nhân tuyển. Giao Chỉ sư thúc có thể làm vương mẫu, tổng trưởng thiên đình. Không biết sư tổ nghĩ như thế nào. Hắn cái này chuỗi dài tôn hiệu, chính là dẫn động trong cõi u minh thiên cơ, trực tiếp đem Hạo Thiên tương lai thần chức cùng danh hào nói ra, càng là hơn chỉ ra hắn ngọc hoàng đại thiên tôn chí tôn vị trí. Hồng Quân đạo tổ nghe vậy, kia mơ hồ trên mặt ý cười dường như càng đậm mũi, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Huyền Trần trả lời cực kỳ thỏa mãn. Lúc này đã nhịp thiện, đại thiện. Huyền Trần lời nói chính hợp thiên số. Hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh kia bởi vì bất tình lình to lớn kinh hỉ mà ngây người Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, âm thanh rộng lớn mà mang theo vô thượng quyền uy. Hạo Thiên, Giao Chỉ. Hạo Thiên, Giao Chỉ một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên, nằm dạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy lại tràn đầy kích động, đồng tự tại. Từ hôm nay trở đi, ngươi hai người liền nhập chủ thiên đỉnh, Hạo Thiên là thiên đế. Tôn hiệu Cao Thiên Thượng Thánh Đại từ nhân dạng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế. Giao Chỉ là vương mẫu, tôn hiệu Giao Chỉ Thánh Mẫu. Làm tận hết chức vụ, theo lẽ công bằng chấp pháp, thống ngự chu thiên, trải vớt văn linh, gắn bó hồng hoang trật tự, không được sai sót. Theo Hồng Quân pháp chỉ truyền đạt mệnh lệnh, lưỡng đạo mênh mông huyền hoàng thần quang từ hư không rơi xuống, bao phủ lại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Chỉ thấy thân hình của bọn hắn tại thần quang trong nhanh chóng cất cao, biến hóa, rút đi đồng tử non nớt, hóa thành thanh niên đế quân cùng mẫu nghi thiên hạ vương mẫu bộ dáng. Hạo Thiên thân mang cửu long đế bảo, đầu đội châu lưu, khuôn mặt uy nghiêm tôn quý. Giao Chỉ thân mang mũ vượng khăn quàng vai, ung dung hoa quý, khí độ phi phàm. Đồng thời, bọn hắn kia bởi vì lâu dài phụng dưỡng đạo tổ mà tích lũy thâm hậu căn cơ cùng công đức bị triệt để kích phát, tu vi trong nháy mắt bị tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Hồng Quân đạo tổ lại vung tay áo ban thưởng bảo vật, Hạo Thiên, ban thưởng ngươi Hạo Thiên kính, Hạo Thiên háp, Hạo Thiên kiếm. Giao Chỉ, ban thưởng ngươi cực phẩm tiên tiên linh căn bản đạo thụ, cùng với Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ. Hạo Thiên, Giao Chỉ kích động vạn phần tiếp nhận bảo vật, lần nữa lễ bái, đa tạ lao ra ân điển. Đệ tử, Giao Chỉ, định không phụ lòng. Hồng Quân khẽ gật đầu, cuối cùng phân phó nói: Thiên đình vừa lập, bách phế đại hưng, thiếu khuyết nhân viên. Các ngươi có thể tiến về chư vị sư minh chỗ, mời bọn họ môn hạ đệ tử tương trợ, phong phú thiên đình. Nói xong, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh liền chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại bên trên giường mây, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chương 158, hết sức giúp đỡ. Hạo Thiên cảm kích chương 158, hết sức giúp đỡ. Hạo Thiên cảm kích đạo tổ rời đi. Tử Tiêu cung bên trong, bầu không khí lập tức trở nên có chút trở nên vi diệu. Tân nhiệm Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu Giao Chỉ vội vàng sửa sang lại dung nhan. Đối với ở đây lục vị thánh nhân và Huyền Trần, cung kính chắp tay hành lễ, Hạo Thiên, Giao Chỉ, bái kiến chư vị sư minh, Huyền Trần đạo hữu. Thiên đình vừa lập, trăm nghề lợi hưng, mong rằng chư vị sư minh hết sức giúp đỡ, điều động môn hạ anh tài, vào thiên đình đem sức lực phục vụ, cùng cử hành hội lớn. Nữ hoa nương nương trước tiên mở miệng, nàng tính tình thanh lãnh, không thích thuyết thúc, nói thẳng, bần đạo môn hạ thanh tịnh, cũng không đệ tử, việc này lại là thương mà không giúp được gì. Dứt lời, đối với mọi người khẽ gật đầu, trực tiếp trực chuyển thân, rời đi Tử Tiêu cung. Thái Thanh lão tử thần sắc lạnh nhạt, phất chân lắc nhẹ, lời ít ý nhiều. Vần đạo nhân giáo, môn hạ vẹn vẹn hai người, tất cả cần tĩnh tu đại đạo, không tiện vào thiên đình nhập trước, trực tiếp đem lộ phá hỏng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt uy nghiêm, tiếp lời nói, ta xiển giáo môn hạ đệ tử, đều là phúc duyên tâm hậu, căn hành xuất chúng người, nhất tâm hướng đạo, để cầu siêu thoát, hồng trần tục vụ, sợ nhiều hắn thanh tu, vào không được thiên đình. Ý nghĩa cũng rất rõ ràng, ta xiển giáo đệ tử quý giá, không thích hợp đi làm cho ngươi. Đến Thiên Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ, hắn tính tình tương đối sảng khoái một ít, nhưng cũng mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm nói, ta tiệt giáo môn hạ tuy nhiều, nhưng đa số yêu tộc xuất thân, tính tình tàn mạn, sợ khó thích ứng thiên đình khắc nghiệt thiên uy. Cũng được, bần đạo trở về sau, có thể hỏi thăm một phen, nếu có tự nguyện người, liền để bọn hắn tiến đến thiên đình đem sức lực phục vụ. Coi như là cho một cái không xác định hứa hẹn. Cuối cùng, Tây Phương tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, trên mặt càng là hơn chất đầy sầu khổ chi sắc. Tiếp dẫn mở miệng nói, A Di Đà Phật, Hạo Thiên sư minh, không phải là bần đạo cùng sư đệ không muốn tương trợ, thực là ta Tây Phương chi địa, cản tối không chịu nổi, nhân tài héo tàn, trong giáo đệ tử tu vi nông cạn, thực không chịu nổi chức trách lớn, không người có thể vào thiên đình a. Chuẩn đề cũng tại một bên liên tục phụ họa, kêu ca kể khổ. Trong nháy mắt, Lục Thánh hoặc trực tiếp từ chối, hoặc quyển chuyển từ chối, không một người vui lòng ngay lập tức phái ra đắc lực đệ tử phong phú thiên đình. Tại chỗ, chỉ còn lại hơi có vẻ lúng túng Huyền Trần, cùng với mặt lộ thất vọng cùng vẻ bất đắc dĩ tân nhiệm Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu Giao Chỉ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Hạo Thiên nhìn Huyền Trần, trong mắt mang theo cuối cùng chờ đợi. Rốt cuộc, vừa rồi chính là Huyền Trần đề cử hắn. Huyền Trần thầm cười khổ, hiểu rõ này chỉ huy một mình cục diện này nếu không khởi ra, thiên đình chính là cái thùng rỗng. Tại Hồng Hoang ổn định vô ích, chính mình này giới thiệu người cũng trên mặt không ánh sáng. Hắn do dự một lát, trong lòng nhanh chóng tính toán. Lập tức, hắn đối với Hạo Thiên chắp tay nói, "Sư thúc, Hạo Thiên là đạo tổ đồng tử, bối phận cùng thánh nhân cùng thế hệ, Huyền Trần Sương sư thúc hợp tình hợp lý, Thiên Đình vừa lập, xác thực cần lực người phụ tá. Bần đạo thân làm huyền môn đệ tử, nên hết sức. Hắn dừng một chút, đưa ra đề nghị thứ nhất, bần đạo chi thiện thi hóa thân, có thể nhập Thiên Đình, nhậm chức giữa bầu trời Tử Vi Bắc Cực đại đế, hiệp trợ sư thúc thống ngự và tinh, trải bước chu thiên tinh thần vận chuyển, ổn định Thiên Đình trật tự. Không biết sư thúc ý như thế nào. Tử Vi đại đế chính là Thiên Đình tứ ngự một trong, địa vị tôn sùng, gần với Ngọc Đế, trưởng quản thiên kinh địa vĩ, nhật nguyệt tinh thần, chính là thực quyền yếu hại vị trí. Do Huyền Trần chuẩn thánh thiện thi đảm nhiệm, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều đủ để chấn nhiếp đạo trích, ổn định Thiên Đình sơ kỳ cục diện này. Hạo Thiên nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Một vị chuẩn thánh đại năng hóa thân tự mình vào ở Thiên Đình đảm nhiệm chức vị quan trọng, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn vội vàng nói, thiện, đại thiện, có Huyền Trần sư điện, không, có Tử Vi đại đế tương trợ, chấm tâm cái gì sao? Chấm lập tức hạ chỉ, sắc phong Tử Vi đại đế tôn vị, giải quyết tầng cao nhất chiến lược cùng quyền hành vấn đề. Hạo Thiên lại mặt lộ vẻ khó xử nói, chỉ là Tử Vi đại đế quyền cao chức trọng, cần nắm toàn bộ tinh thần sự tình, thường ngày rất nhiều thần chức, như thống ngự và lôi, câu trần chiến sự, tiền tài lộc vị trở, vẫn cần hiện tài đảm nhiệm. Huyền Trần sư điệt giao hữu rộng lớn, không biết có thể lại đề cử vài vị hiện tài. Huyền Trần hiểu rõ đây là muốn chính mình giúp đỡ gom góp Thiên Đình cơ bản thành viên tổ chức. Trong lòng của hắn sớm có so đo, kết hợp trí nhớ kiếp trước cùng làm hạ tình thế, chậm rãi mở miệng nói, Ngọc Thành sư thúc môn hạ, Nam Cực tiên ông, đức cao vọng trọng, phúc duyên kéo dài, tu vi đã tới lại là có thể mặc cho Nam Cực trưởng sinh đại đế, thống ngự vạn linh, chấp trưởng thọ thiên, đứng hàng tứ ngự. Thượng Thanh sư thúc môn hạ, uy linh thánh mẫu, căn cơ thâm hậu, tính tình trầm ổn, có thể mặc cho Câu Trần thượng cung thiên hoàng đại đế, hiệp trợ Ngọc Đế chấp trưởng Nam Bắc hai cực cùng thiên địa nhân tam tài, tình thống ngự vạn lôi, cũng là tứ ngự một trong. Thượng Thanh sư thúc môn hạ, vô đương thánh mẫu, trận pháp thông huyền, đạo hành cao thâm, có thể mặc cho đấu mẫu nguyên quân, thống linh chu thiên liệt úc, là tình tú chi mẫu, huyền cao chức trọng. Thượng Thanh sư thúc môn hạ, Triệu Công Minh, nghĩa khí bừng mây, phúc vận không tầm thường, có thể mặc cho Kim Long như ý chính nhất Long Hổ huyền đàn chân quân, tức tài bộ chính thần, trưởng quản thiên hạ tiền tài, lợi thế chúng sinh. Hắn một hơi đề cử bốn vị mấu chốt thần vị, hai vị tứ ngự cấp đế quân, một vị tinh tú chi chủ, một vị quan trọng tài thần. Những người này tuyển, vừa có đầy đủ phân lượng chống đỡ lấy Thiên Đình bề ngoài, hắn tính tình năng lực cũng cùng thần chức có chút phù hợp. Hạo Thiên nghe được liên tục gật đầu, những thứ này danh hào cùng chức vị, giống như thiên sinh nên thuộc về bọn hắn đồng dạng. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút lo lắng, sư điện chỗ tiến đều là lương tài. Chỉ là, không biết mấy vị này đạo hữu có nguyện ý hay không chịu thiệt. Huyền Trần hơi cười một chút, tính trước kỹ càng. Hắn tay áo bung lên, kể ra sớm đã chuẩn bị xong, ẩn chứa chính mình khí tức ngọc phù pháp chỉ xuất hiện trong tay. Sư thúc không cần lo lắng, có thể phái người cầm này ngọc phù tiến về Côn Luân Sơn, Kim Ngao đảo, gặp mặt Nam Cực sư đệ, Uy Linh sư muội, Vô Đương sư muội cùng Công Minh sư đệ. Bọn hắn thấy này ngọc phù sáng tỏ thiên số, tự sẽ tới trước Thiên Đình nhậm chức. Hắn làm như thế, đã là cho Hạo Thiên mặt mũi, cũng là thuận thế là vài vị đồng môn như được Thiên Đình chính thần quả vị, tại tu hành khí vận đều có ích lợi, càng là hơn tăng cường huyền môn đối Thiên Đình lực ảnh hưởng. Tin tưởng vài vị sư trưởng cũng sẽ không phản đối. Hạo Thiên tiếp nhận ngọc phù, như nhặt được chí bảo, cảm kích nhìn Huyền Trần, đa tạ sư điện. Sư điện tại Thiên Đình, tại chấm, tái tạo tri ân. Huyền Trần chắp tay khiêm tốn nói, sư thúc nói quá lời, đây là Huyền Trần việc nằm trong phận sự. Hắn suy nghĩ một lúc, lại bổ sung, ngoài ra, 3000 năm về sau, đợi Thiên Đình hơi cụ hình thức ban đầu, Bần đạo sẽ lệnh thiện thi Tử Vi đại đế, tự mình theo võ di sơn chọn lựa 1000 danh phẩm được đoan chính, tu vi còn có thể thái huyền vệ và sơn linh, tiến về Thiên Đình, làm các điện tạo thi, thiên binh thiên tướng và cơ sở chức vụ, lấy cúng sư thúc ra roi, hơi tận sức mọn. Cái này càng là giải Hạo Thiên lửa xém lông mày. Cao tầng có, trung tầng cơ sở cũng có sơ bộ rơi vào. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương kích động cùng cảm kích. Giao Chỉ cũng là tiến lên, đối với Huyền Trần nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ hết sức giúp đỡ. Sự việc đến tận đây, đã sơ bộ sắp đặt thỏa đáng. Huyền Trần liền chắp tay cáo tử, như thế, đệ tử liền xin được cáo lui trước, quay lại đạo tràng, chuẩn bị tương quan công việc. Hạo Thiên, Giao Chỉ vội vàng hoàn lễ, đi thong thả. Huyền Trần gật đầu một cái, bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại Tử Tiêu cung bên trong. Chương 159, riêng phần mình chuẩn bị, phát chiêu tiên lệnh. Chương 159, riêng phần mình chuẩn bị, phát chiêu tiên lệnh. Huyền Trần bước ra một bước Tử Tiêu cung, quanh mình cảnh tượng lưu chuyển, trở về đến Võ Di Sơn Thái Huyền cung trong kia quen thuộc bên trên giường mây. Cung trong thanh tịch, đạo vận vẫn như cũ, cùng vừa rồi trong Tử Tiêu cung kia quyết định hồng hoang tương lai bố cục dòng nước ngầm hung dữ giống như cách nhất trọng thiên. Hắn vừa mới vào chỗ, cũng không nóng lòng xử lý mọi việc, mà là trước bình phục nỗi lòng, đem trong Tử Tiêu cung chứng kiến hết thảy, chô quyết chô nghị ở trong lòng tỉ mỉ trải vớt một lần. Đề cử Hạo Thiên là thiên đế, nhìn như là thuận nước đẩy thuyền, kỳ thực là tránh đi tự thân quấn vào thiên đình phức tạp sự vụ vòng xoáy, đồng thời lại thông qua thiện thi vào ở, đề cử mấu chốt thần bị, điều động cơ sở nhân viên các phương thức, bảo đảm huyền môn thậm chí tự thân tại mới thiên đình bên trong lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Tâm niệm cố định, trong cơ thể hắn khánh vân có hơi ba động, nhất đạo thanh quang từ trên đỉnh đầu nhảy ra, rơi xuống đất hóa thành một vị thân mang tinh thần đạo bảo, khuôn mặt cùng Huyền Trần không khác nhau chút nào, khí tức lại càng thêm thanh tĩnh vô vi, giống như cùng chu thiên tinh thần mơ hồ hô ứng đạo nhân, chính là hắn thiện thi hóa thân. Thiện thi hóa thân đối với vân sàng bên trên bản tôn, đánh một cái chắp tay, âm thanh bình thản, gặp qua bản tôn. Huyền Trần nhìn cùng mình đồng nguyên mà ra hóa thân, cười nói, đạo hữu không cần đa lễ, người ta vốn là nhất thể. Vừa rồi trong Tử Tiêu cung sự tình, chắc hẳn đạo hữu đã biết được. Lần này cần làm phiền đạo hữu vào ở thiên đình, gánh kia Tử Vi đại đế trách nhiệm, trải bước tinh thần, trợ lý thiên đình, sợ là muốn phân đi đạo hữu không ít thanh tu thời gian. Thiện Thi hóa thân thần sắc lạnh nhạt, giống như sớm đã ngờ tới, vuốt cằm nói, bản tôn tâm ý chính là ta tâm ý thiên đình vừa lập, trật tự lợi hưng, chu thiên tinh thần liên quan đến hồng hoang linh khí lưu chuyển cùng bạn vật sinh tức, xác thực cần có người chấp trưởng. Ta chấp trưởng lúc này, vừa có thể trợ thiên đình ổn định, cũng có thể mượn tinh thần chi lực lĩnh hội đại đạo, tại tu hành cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Nói gì phiền phức. Thấy Thiện Thi hóa thân như thế thông thấu, Huyền Trần cũng là gật đầu vui mừng. Có này hóa thân trấn thủ thiên đình, hắn liền có thể cao cư võ di sơn, điều khiển đại cục, tiến thối tự nhiên. Nếu như thế, liền cần làm chút ít chuẩn bị. Huyền Trần do dự một lát, thần niệm khẽ nhúc nhích, truyền âm ra ngoài. Chẳng qua một lát, trưởng sự cô Trà Vân liền lặng lẽ vào điện, không mình hành lễ, cung chủ có gì phân phó? Huyền Trần phân phó nói, Trà Vân, ngươi lập tức đi tìm Hắc Phong thống lĩnh, làm hắn tại Thái Huyền vệ bên trong chọn lựa 1000 danh phẩm được đoan chính, căn cơ vững chắc, tu vi chí ít đạt tới chân tiên cảnh giới vệ sĩ. Cần là trung tâm tin cậy, tuân quy thủ kỷ hạng người. Khắc, Từ Bạch Bình, truy điện, bích ba vị phó thống lĩnh trong, chọn vừa bức trọng già người, 2000 năm về sau, xuất lĩnh này 1000 Thái Huyền vệ, theo Tử Vi đại đế tiến về Thiên Đình đem sức lực phục vụ, nghe theo đại đế cùng Thiên Đình điều khiển. Hắn dừng một chút, nói thêm, thông báo cho bọn hắn, lần này đi Thiên Đình, chính là giữ gìn hồng hoang trật tự, cũng là tu hành lịch luyện cơ hội. Cần cẩn thủ thiên quy, tận hết chức vụ, không được đoạ ta võ di sơn Thái Huyền cung thành danh, cung trong sẽ ghi lại chiến công của bọn hắn. Trà Vân nghe vậy, biến sắc, biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không chỉ có là phái gia nhân viên, càng liên quan đến võ di sơn tại Thiên Đình mặt cùng lâu dài bố cục. Nàng ngay lập tức nghiêm nghị đáp, nô tỳ đã hiểu. Chắc chắn cẩn thận sàng chọn, bảo đảm chỗ phái người đều là ta Thái Huyền cung chi tinh anh, tuyệt đối không lệnh cung chủ cùng Tử Vi đại đế thất vọng. Đi thôi. Huyền Trần phất phất tay. Trà Vân nhận mệnh lệnh, cung kính lui ra, vội vàng tiến đến tìm Hắc Phong thống lĩnh truyền đạt pháp chỉ. Thiện Thi hóa thân, Tử Vi đại đế, thấy thế, đối với Huyền Trần nói, bản tôn sắp đặt chú đáo, ta liền đi đầu một bước, làm sơ chuẩn bị, cũng cần quen thuộc một phen chu thiên tinh thần vận chuyển sự ảo diệu. Nói xong, hắn đối với Huyền Trần khẽ gật đầu, thân hình liền hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong điện, tất nhiên là tiến về sâu trong tinh không, trước giờ thể ngộ Tử Vi đế quân quyền hành đi. Ngay tại Huyền Trần tại Võ Di Sơn điều binh khiển tướng thời khắc, bên kia, tân nhiệm thiên đế cùng Vương Mẫu nương nương giao chỉ, cũng đã mang kích động cùng tâm tình thấp thỏm, đi tới vị kia tại Tam thập Tam trọng thiên chi thượng thiên đỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngày xưa yêu tộc Thiên Đình huy hoàng cung quyết, trải qua Vu Yêu cuối cùng quyết chiến cùng với cộng công đụng ngã Bất Chu Sơn đưa tới thiên địa dung chuyển, sớm đã là tường đổ, rách nát không chịu nổi. Nam Thiên môn nghiêng lệch, Lang Tiêu điện bị long đong, giao đài là úp, Quỳnh lâu Ngọc Vũ phần lớn chỉ còn phế tích, linh truyền khô cạn, tiên thảo héo tàn, một phái suy bại cảnh tượng, chỉ có kia mênh mông Chu Thiên tinh thần lực lượng vẫn như cũ liên tục không ngừng mà hội tụ ở đây, chứng minh nơi đây bất phàm. Hạo Thiên cùng Giao Trì nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ngưng trọng cùng quyết tâm. Sư muội, nơi đây chính là người ta tương lai thống ngự hồng hoàng chi cơ nghiệp chỗ. Mặc dù hiện rất nát, nhưng căn cơ vẫn còn. Hạo Thiên giọng nói trầm ổn, mang theo đế vương đảm nhận. Giao Chỉ gật đầu, ôn nhu nói, vậy hạ nói cực phải. Đã là đạo tổ phát chỉ, người ta liền làm dốc hết toàn lực, tái hiện thiên đình uy nghiêm. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lúc này vận chuyển lên vừa mới đạt được chuẩn thánh pháp lực. Chỉ thấy Hạo Thiên quanh thân tách ra lộng lây đế khí, dẫn động chu thiên tinh thần chi quang, như là thợ khéo loại, bắt đầu chữa trị những tia tổn hại cung khuyết nền tảng, tái tạo sụp đổ cung điện của trụ hành lang. Giao Chỉ thì huy động tố sắc vân giới kỳ, từng đạo thanh tịnh tiên quang bể xuống, gột rửa lấy tràn ngập kiếp khí cùng bụi bặm, càng lấy tự thân tạo hóa chi công, điểm hóa phế tích bên trong linh tính, thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới tiên ba dị thảo. Thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, mà chuẩn thánh đã là hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại. Do hai vị chuẩn thánh tự mình ra tay chữa trị, hiệu suất tất nhiên là cực cao. Chỉ thấy những kia tàn phá cung khuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đỡ thẳng, chữa trị, linh quang lại lần nữa lấp lánh, mặc dù xa chưa khôi phục ngày xưa đế tuấn thái nhất thời kỳ cực hạn huy hoàng, nhưng cũng đơn giản quy mô, hiện lộ ra thiên đỉnh bốn có trang nghiêm cùng khí tượng. Nhất là Giao Chỉ, nàng tương đạo tổ ban tặng cực phẩm tiên tiên linh căn bản đạo thụ lấy ra, cẩn thận đem nó trồng tại cố ý quy hoạch ra bản đạo viên trong. Lại lấy đại pháp lực, đem này linh căn chia ra làm tam thiên 600 gốc, phía trước 1200 gốc, hoa quả nhỏ bé, 3059, người ăn đắc đạo thành tiên, ở giữa 1200 gốc, tần hoa cam thực, 6059, người ăn hà cử phi thăng, trường sinh bất lão, phía sau 1200 gốc, tử văn tương hoạch, 9059, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Có này linh căn trấn áp, thiên đình khí vận lập tức vững chắc không ít, tăng thêm vô tận tạo hóa. Đợi đến Nam Thiên môn bị lại lần nữa đứng lên, rực rỡ hẳn lên về sau, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đứng ở trước cửa. Hạo Thiên vận khởi pháp lực, âm thanh như là hoàng trung đại lữ, truyền khắp tam thập tam thiên, thậm chí hạ giới một ít linh tú nơi, chấm là Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến thật ngọc hoàng đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế. Nay phụng đạo tổ hồng quân pháp chỉ, trọng lập thiên đỉnh, thống ngự chu thiên, trải bước âm dương, gắn bó trật tự. Phàm hồng hoang hữu chí chi sĩ, đương hạnh gồm nhiều mặt người, đều có thể tới trước thiên đỉnh, lượng mới thu nhận, cùng cử hành hội lớn. Đây cũng là chiêu tiên lệnh. Âm thanh truyền ra, tại sơ định hồng hoang trong dẫn tới không ít gợn sóng. Rất nhanh, liền có lưỡng đạo tiên quang từ hạ giới bay tới, rơi vào Nam Tiên môn ngoại. Chương 160, Sát Phong Chư Thần, triệu hồi đệ tử. Chương 160, Sát Phong Chư Thần, triệu hồi đệ tử. Thứ nhất là một vị cầm trong tay phất trần, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt vui tính, tiên phong đạo cốt lão giả, tự xưng Lý Trường Canh, tu vi đã tới Kim Tiên đỉnh phong, nói rõ nguyện hiệu Trung Thiên đỉnh. Hạo Thiên coi khí độ bất phàm, luôn từ liền cho, trong lòng hoan hỉ, Lúc này sắc phong làm Thái Bạch Kim Tinh, chức vụ truyền đạt Thiên Đế ý chỉ, cân đối các phương, tương đương với Thiên Đình quan ngoại giao cùng bí thư trưởng. Thứ hai, thì là một vị thân hình khôi ngô đến cực điểm, như núi lớn cự nhân, khí tức hùng hậu, cũng có chân tiên tu vi, tự xưng vô danh, mộ Thiên Đình uy nghiêm mà đến. Hạo Thiên thấy hắn thể trạng hùng tráng, thần lực bất phàm, liền phong làm cự linh thần, vì Thiên Đình tiên phong thần tướng. Có này ban đầu thành viên tổ chức, Hạo Thiên trong lòng an tâm một chút. Hắn ngay lập tức nhớ ra Huyền Trần tặng cho Ngọc Phù, liền đem kia mấy đạo ẩn chứa Huyền Trần khí tức Ngọc Phù giao cho tân nhiệm Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, mệnh hắn cầm phù tiến về Côn Luân Sơn, Kim Ngao đảo các nơi tuyên chỉ. Lý Trường Canh nhận mệnh lệnh, không dám sơ suất, ngay lập tức cưỡi mây bay tiến về. Sự tình phát triển, quả nhiên như Huyền Trần dự đoán như vậy thuận lợi. Tại Côn Luân Sơn, Nam Cực Tiên Ông tiếp vào Ngọc Phù, cảm giác được trong đó thiên cơ cùng Huyền Trần ấn ký, lại phải Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm đồng ý, liền vui vẻ đáp ứng, theo Thái Bạch Kim Tinh tiến về Thiên Đình. Tại Kim Ngao đảo, Uy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Triệu Công Minh tiếp vào Ngọc Phù. Tuy có chút ít bất ngờ, nhưng cảm giác được đây là trời đến, lại đối với tu hành, khí vận hữu ích, càng thêm là đại sư Minh Huyền Trần đề cử, Thông Thiên giáo chủ cũng không phản đối tâm ý, liền cũng đều đáp ứng, theo Thái Bạch Kim Tinh vào Thiên Đình. Đến tận đây, Huyền Trần đề cử bốn vị nhân vật mấu chốt, Nam Cực Tiên Ông, Uy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, không thiếu một cái, tề tụ Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên thấy lớn hỉ, ngay lập tức làm điện sắc phong Nam Cực Tiên Ông là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, đứng hàng tứ ngự, thống ngự Bát Linh, chấp trưởng Thọ Thiên, cư thần Tiêu Ngọc Thánh Phủ. Sắc phong Uy Linh Thánh Mẫu là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, đứng hàng tứ ngự, hiệp trợ chấm chấp trưởng Nam Bắc hai cực cùng tiên địa nhân tam tài, thống ngự và lôi, cư Câu Trần Thượng Cung. Sắc phong Vô Đường Thánh Mẫu là Đấu Mẫu Nguyên Quân, thống linh Chu Thiên Liệt Túc, là Tinh Tú Chi Mẫu, cư Đấu Mẫu Nguyên Quân phủ. Sắc phong Triệu Công Minh là Kim Long Như Ý chính nhất Long Hổ Huyền Đản Chân Quân, trưởng quản thiên hạ tiền tài, nên tường hưởng phúc, lợi tế chúng sinh, cư Huyền Đản Chân Quân phủ. Bốn vị huyền môn cao đệ tất cả cung kính lĩnh chỉ, tiếp nhận thần vị gia trì. Trong chốc lát, Thiên Đình khí vận bởi vì mấy vị này đại năng vào ở mà đột nhiên dâng lên. Rất nhiều quan trọng thần chức có thuộc về, tất cả thiên đình gián khung lập tức có vẻ phong phú, uy nghiêm lên. Bãi chiều sau đó, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ về đến hậu điện, đều là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt khó nén vui mừng. May mắn mà có Huyền Trần sư đệ ta. Hạo Thiên cảm khái nói, nếu không phải hắn hết lòng chấm cùng sư muội, lại nhiều mặt kiếm, tiến này hiện tại, chấm ngày này đế, chắc chắn muốn thành chỉ huy một mình, khó đi. Giao Chỉ cũng là gật đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hồi ức chi sắc, nói khẽ, bệ hạ nói đúng lắm. Hồi tưởng năm đó, trong Tử Tiêu cung lần đầu giảng đạo, hắn hay là cái vừa hóa hình không lâu tu sĩ, lại tâm tư linh xảo, tặng ngươi ta linh quả, kết thiện duyên. Bây giờ vật đổi sao rời, hắn đã là chuẩn thánh đại năng, huyền môn thủ đồ, càng là hơn ngươi ta trùng kiến thiên đỉnh trợ lực lớn nhất. Như thế tình nghĩa, không thể quên. Hạo Thiên nghiêm mặt nói, sư muội nói cực phải. Huyền Trần sư điệt, về công về tư, đều là ta thiên đỉnh không thể thiếu giúp đỡ cùng bản thân. Ngày sau làm thường xuyên đi lại, nhiều hơn giao hảo, không được thờ ơ. Đã hiểu. Giao Chỉ gật đầu đáp lại. Ngay tại Hạo Thiên giao chỉ bệ bội nhiều việc trùng kiến thiên đỉnh, Huyền Trần bố cục thiên đỉnh thế lực thời điểm. Phía dưới Hồng Hoang đại địa đang trải qua một hồi lặng yên không một tiếng động nhưng lại long trời lở đất kỳ biến. Vu yêu lưỡng tộc trải qua này trận chiến cuối cùng, đỉnh tiêm đại năng dường như thương vong hầu như không còn, nguyên khí đại thương, rốt cuộc bất lực tranh đoạt thiên địa nhân vật chính vị trí, thế lực còn sót lại hoặc cẩn nấp tại rừng thiêng nước độc, hoặc tản mát các phương, khó thành khí hậu. Mà một mực ở vào vu yêu trong khe hẹp, nhìn như yếu đuối, lại có được không gì sánh kịp sinh sôi năng lực cùng cứng cỏi sinh mệnh lực nhân tộc, nên đón trước nay chưa có cơ hội phát triển. Mất đi hai đại bá chủ áp chế, nhân tộc như là liệu nguyên tinh hỏa, tốc độ trước đó chưa từng có hướng Hồng Hoang các nơi quyết tán. Sinh sôi. Bọn hắn nương tựa theo Huyền Trần truyền xuống võ đạo tự cường, nương tựa theo cùng lòng tộc đồ đằng minh ước đạt được che chở cùng mưa thuận gió hòa, càng nương tựa theo tự thân kia kinh khủng thích hướng tính cùng đoàn kết hợp tác tinh thần, khai khẩn đất hoang, phát triển văn minh. Không hơn vạn năm hơn thời gian, hắn dấu chân đã trải rộng Hồng Hoang hơn phân nửa khu vực, số lượng hiện lên nổ tung thức tăng trưởng, đã trở thành Hồng Hoang đại địa trên thực chất, có đủ nhất sức sống chủ thể trung tộc. Kia bằng bột nhân đạo khí vận, như là mặt trời mới mọc, phát triển không ngừng, mờ mờ ảo ảo có biến thành thời đại mới thiên địa nhân vật chính trạng thái. Ngồi ngay ngắn võ di sơn thái huyền cung bên trong Huyền Trần, lòng có cảm giác, chậm rãi mở ra đạo mâu. Hắn bấm ngón tay suy tính, thiên cơ hiển hóa, nhân tộc khí vận bộc phát cảnh tượng nhưng tại ngực. Thời cơ đã tới. Huyền Trần khẽ nói một tiếng. Tâm hắn niệm vi động, truyền âm nói, Tiêu Thăng, Tào Bảo. Đứng hầu ở ngoài điện hai vị đồng tử nghe tiếng, ngay lập tức sửa sang lại áo mũ, bước nhanh đi vào trong điện, cung kính hành lễ, lao ra có gì phân phó. Huyền Trần nhìn bọn hắn, lạnh nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi lập tức khởi hành, tiến về Đông Hải chi tân nhân tộc tổ địa và chủ yếu bộ lạc, truyền đạt bần đạo pháp chỉ. Hắn giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, thông báo cho bọn hắn, Vu Yêu lượng kiếp đã qua, thiên địa trật tự bình định lại. Nhân tộc làm tuân theo không ngừng vươn lên chi tinh thần, tự lực cánh sinh, quyết chí tự cường. Ngày xưa bái tại Bần Đạo môn hạ kia 12 tên ký danh đệ tử, Võ Kinh Thiên, Võ Trấn Nhạc, Võ Phá Quân, Võ Kinh Hồng, Võ Lăng Tiêu, Võ Hám Địa, Võ Lưu Tinh, Võ Thính Đạo, Võ Phần Giã, Võ Ngưng Sương, Võ Đoạn Giang, Võ Thừa Đạo, hắn thủ hộ nhân tộc, truyền bá võ đạo trách nhiệm đã tạm có một kết thúc. Nay mệnh hắn 12 người, lập tức thu thập hành trang. Tùy ngươi hai người cùng nhau trở về Võ Di Sơn, không được đến trễ. Tiêu Thăng Tào Bảo nghe nói phương pháp này chỉ, tuy có chút ít khó hiểu thâm ý trong đó, nhưng thấy lão gia thần sắc nghiêm túc, biết việc này không thể coi thường, không dám hỏi nhiều, liền đội vàng không người đáp, xin nghe lão gia pháp chỉ. Chúng ta này liền xuất phát. Nói xong, hai người lần nữa hành lễ, lập tức quay người, lái đội vàng, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Đông Hải Chi Tân phương hướng, mau chóng đuổi theo. Hồng hoang rộng lớn, cho dù lấy bọn hắn kim tiên cảnh tu vi, toàn lực đi đường, vượt qua này vô tận sơn hà, cũng không phải ngắn ngày chi công. Ven đường chứng kiến thấy, mặc dù kinh bộ thiên lập cực, công đức kim vũ tầm bổ, nhưng Vu Yêu đại chiến cùng Thiên Khuynh chi họa lưu lại thương tích vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình, đất khô cằn, đoạn sơn, khô cạn lòng sông chỗ nào cũng có, chỉ có kia ngoan cường nhân tộc, như là tinh tinh chi hỏa, tại rất nhiều nơi lại lần nữa đốt lên khói bếp, thành lập mới làng xóm, hiện lộ ra kinh người sinh mệnh lực. Huyền Trần nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt sâu thẳm. Triệu hồi võ đạo đệ tử, đã là vì tiến một bước bồi dưỡng bọn hắn, vì nhân tộc, là tự thân tích xúc tầng thứ cao hơn lực lượng, cũng là tại hướng nhân tộc truyền đạt một cái tín hiệu, chân chính trưởng thành, cần dựa vào tự thân, ngoại lực che chở cuối cùng cũng có cuối cùng. Đồng thời, đây cũng là tại vì sắp đến nhân tộc đại hưng, làm một ít cần thiết chuẩn bị cùng điều chỉnh. Chương 161, tuyên đọc pháp chỉ, mọi người chuẩn bị chương 161, tuyên đọc pháp chỉ, mọi người chuẩn bị gắng sức đuổi theo, xuyên biệt rồi vô số hiểm trở sông núi, tránh khỏi mấy chỗ còn có ảnh hưởng còn lại năng lượng loạn lưu, hao phí gần vạn năm thời gian, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo vừa rồi phong trần mệt mỏi mà đã tới kia quen thuộc Đông Hải Chi Tân. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngày xưa tương đối tập trung cỡ lớn bộ lạc đã khuyết tán ra đến, tạo thành càng nhiều, càng phân tán khu dân cư, nhân tộc số lượng so với vạn năm trước, đâu chỉ lật ra gấp trăm lần. Tương tòa lấy vật liệu đá, vật liệu gỗ kiến tạo thành thị đơn giản hình thức ban đầu, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó cùng nghe, mặc dù vẫn như cũ có manh thú, thiên tai uy hiếp, nhưng chỉnh thể đã là một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh. Rất nhiều trong bộ lạc vẫn như cũ đứng sừng sững lấy long tộc đồ đằng cùng thánh mẫu thánh phụ thạch tượng, hương hỏa nguyện lực quấn lượn quanh, biểu hiện ra nhân tộc cảm niệm chi tâm. Hai người y theo Huyền Trần chỉ rõ, trực tiếp đi tới năm đó Huyền Trần ban đầu bế quan, truyền xuống võ đạo chỗ hang núi kia bên ngoài. Sơn động vẫn như cũ, cửa hang thậm chí bị nhân tộc dụng tâm tu sửa qua, dựng lên một khối bia đá. Thượng thư thánh phụ ngộ đạo động trùng quanh quét dọn phải sạch sẽ, có thể thấy được nơi đây đã trở thành nhân tộc trong lòng một chỗ thánh địa. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo nhìn chăm chú một chút, háng giọng một tiếng, vận khởi pháp lực, âm thanh như là thành tuyển lưu bang, nhưng lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, rõ ràng chuyển khắp xung quanh mấy chục cái nhân tộc chủ yếu bộ lạc, phụ võ Di Sơn Thái Huyền cung Huyền Trần pháp chỉ, tuyên, thánh phụ tọa hạ 12 vị võ đạo đệ tử, võ Kinh Thiên, võ Trấn Nhạc, võ Phá Quân, võ Kinh Hồng, võ Lăng Tiêu, võ Hám Địa, võ Lưu Tinh, võ Thính Đạo, võ Phần Giã, võ Ngưng Sương, võ Đoạn Giang, võ Thừa Đạo. Tốc độ đến ngộ đạo trước động nghe chỉ, âm thanh quanh quẩn tại Đông Hải Chi Tân vùng trời, rõ ràng truyền vào mỗi một vị nhân tộc trong hai, càng mang theo một cỗ kỳ dị đạo vận, trực tiếp ở chỗ nào 12 vị đang riêng phần mình khu vực hoặc tu luyện, hoặc dạy bảo tộc nhân, hoặc cùng xâm nhập yêu thú chém giết võ đạo đệ tử tâm thần trong vang lên. Lão sư pháp chỉ, 12 người đều là chấn động, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, nhưng bọn hắn không dám sơ suất, bất kể người ở chỗ nào, đang làm thế nào chuyện, đều ngay lập tức thả ra trong tay tất cả, thân hình hóa thành từng đạo màu sắc khác nhau, lại đồng dạng bén nhọn nhanh chóng lưu quang, phá không mà đến. Hướng phía kia quen thuộc nội đạo động phương hướng hội tụ. Chẳng qua thời gian qua một lát, siêu siêu tiếng xé gió liên tiếp vang lên, 12 đạo thân ảnh tuần tự rơi vào trước sơn động trên đất trống. Chính là Huyền Trần năm đó đích thân chọn 12 vị võ đạo ký danh đệ tử. Cầm đầu vẫn như cũng là trầm ổn cương nghị võ Kinh Thiên, phía sau là khí khái hào hùng bừng bừng võ Trấn Nhạc, sát khí mơ hồ võ Phá Quân, thân pháp linh động võ Kinh Hồng, khí thế Lăng Tiêu võ Lăng Tiêu, trầm ổn như núi võ Hám Địa, nhanh nhẹn như gió võ Lưu Tình, khí tức kéo dài võ Thính Đạo, quanh thân mang theo nóng dục tâm ý võ Phần Giã, khí chất thanh lãnh võ Ngưng Sương. Phong mang tất lộ võ Đoạn Giang cùng với đạo vận nhất là hòa hợp võ Thừa Đạo. Bọn hắn nhìn đứng ở trước động Tiêu Thăng cùng Tào Bảo, thấy là hai vị khuôn mặt thanh tú, khí tức tinh thuần, nhưng cũng có không tầm thường tu vi, kim tiên sơ kỳ, đồng tử, trên mặt đều mang hoài nghi. Bọn hắn cũng không nhận ra hai người này. Võ Kình Tiên là đại sư minh, tiến lên một bước, chắp tay hỏi, không biết hai vị đạo hữu là? Vừa rồi tuyên chỉ, thế nhưng hai vị. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo thấy này 12 người từng cái khí huyết thịnh vượng, tu vi thấp nhất cũng là kim tiên sơ kỳ, cầm đầu Võ Kình Tiên càng là hơn đạt đến kim tiên đỉnh phong. Khoảng cách Thái Ức Chi cảnh dường như cũng chỉ có cách xa một bước, trong lòng cũng là thầm khen lão gia ánh mắt độc ác, dạy dỗ có phương pháp. Tào Bảo tiến lên một bước, đánh một cái chắp tay, không tiêu ngạo không tự tin nói, "Vần đạo Tào Bảo, vị này là Tiêu Thăng. Ta hai người chính là Võ Di Sơn Thái Huyền cung, Huyền Trần lão gia tọa hạ theo hầu đồng tử. Nay phụng lão gia pháp chỉ, chuyên tới để Đông Hải Chi Tân, chuyển triệu chư vị sư minh." Nghe xong là lão sư tọa hạ đồng tử tự mình tới trước, 12 người nghi ngờ trên mặt lập tức tiêu tán, thay vào đó là trịnh trọng cùng cung kính. Bọn hắn vội vàng chỉnh lý một chút áo bào, như là đối mặt sư trưởng bình thường. Túc nhiên nhi lập, đồng nói, nguyên lai là lão sư tọa hạ tiên đồng, thất kính. Chúng ta ở đây nghe chỉ. Tiêu Thăng thấy thế, cùng Tào Bảo đối mặt gật đầu, lập tức Tào Bảo tiến lên một bước, thần sắc nghiêm túc, triển khai nhất đạo do Huyền Trần pháp lực ngưng tụ, tản ra nhàn nhạt thanh quang giả lập của chủ, tuy không hình dạng và tính chất, lại ẩn chứa Huyền Trần ý chí cùng uy nghiêm. Hắn cao giọng tuyên đọc, pháp chỉ, Vu Yêu lượng kiếp đã qua, thiên địa trật tự bình định lại. Nhân tộc làm tuân theo không ngừng vươn lên chi tinh thần, tự lực cánh sinh, quyết chí tự cường, để cầu tương lai. Các ngươi 12 người, ngày xưa bái tại Bần Đạo môn hạ, truyền võ đạo, hộ nhân tộc đã có công đức, nhưng thủ hộ trách nhiệm cuối cùng cũng có tận lúc, con đường từ từ không thể lười biếng. Nay mệnh ngươi Võ Kình Thiên, Võ Trấn Nhạc, Võ Thừa Đạo 12 người lập tức giao tiếp trong tay sự vụ, theo Tiêu Thăng, Tào Bảo trở về Võ Di Sơn Thái Huyền Cung, không được đến trễ. Khắc lấy đại đệ tử Võ Kình Thiên tại nhân tộc các bộ chọn lựa 1.200 tên tâm tính kiên nghị, tư chất thượng giai, tại võ đạo đã có căn cơ chi tinh anh con cháu cùng nhau đi tới Võ Di Sơn tiếp tục đào tạo sâu tu hành, làm nhân tộc tương lai chi lương đống, võ đạo chuyển thừa chi tân hỏa. Pháp chỉ đọc xong tất, kia thanh quang quyển trục cũng tiêu tán theo. 12 vị võ đạo đệ tử nghe xong pháp chỉ, trong lòng đều là rung mạnh. Lão sư đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ triệu hồi võ di sơn, đồng thời còn muốn mang đi 1200 tên võ đạo tinh anh. Chuyện này ý nghĩa là, lão sư cho rằng nhân tộc đã vượt qua cần có nhất ngoại lực che chở giai đoạn, muốn triệt để buông tay, nhường nhân tộc chân chính dựa vào tự thân lực lượng đi về phía trước. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đủ mùi vị lẫn lộn, có đối với rời khỏi bảo vệ mấy vạn năm nhân tộc bộ lạc không muốn, có đối với tiến về lão sư nói chẳng tu hành, tiến thêm một bước con đường chờ đợi, cũng có đối với lão sư thâm ý suy tư. Võ Kình Thiên là đại sư mình, xuất trước lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, đối với Tiêu Thăng Tảo bảo trịnh trọng chắc tay, đệ tử Võ Kình Thiên, lĩnh lão sư pháp chỉ. Còn lại 11 người cũng sôi nổi phản ứng, cùng kêu lên đáp, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Tiêu Thăng gật đầu một cái, nói thêm, lão gia pháp chỉ đã minh, còn xin chư vị sư minh nhanh đi chuẩn bị, đồng thời chọn lựa phù hợp con cháu. Chúng ta chờ đợi ở đây, sau 3 ngày, liền khởi hành trở về Võ Di Sơn. 3 ngày? Như thế gấp gáp? Võ Kinh Hồng hơi sững sờ. Võ Kình Thiên lại trầm ổn nói, lão sư pháp chỉ, há lại cho kéo dài. 3 ngày là đủ. Chư vị sư đệ sư muội, ngay lập tức hành động. Chia ra tiến về các bộ, chọn lựa con cháu, phải tất yếu tuyển kia tầm tính, tư chất, nghị lực đều là nhân tuyển tốt nhất người. Đồng thời, cùng các bộ lạc thủ lĩnh nói rõ ràng, đây là thánh phụ pháp chỉ, cũng là nhân tộc tương lai mà tính, để bọn hắn không cần sợ hãi, ngày sau cần càng thêm tự cường. Vâng. Đại sư Minh. Mọi người lại không dị nghị, ngay lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía riêng phần mình quen thuộc bộ lạc phương hướng phân tán mà đi. Tiếp xuống 3 ngày, tất cả Đông Hải chi tân nhân tộc bộ lạc cũng vì đó hoành động. 12 vị võ đạo tiên nhân muốn trở về thánh phụ đạo tràng, đồng thời muốn dẫn đi 1200 tên ưu tú nhất võ đạo con cháu tiến về tiên sơn tu hành. Nay đã là lớn lao vinh quang cùng cơ duyên, cũng mang ý nghĩa bảo vệ bọn hắn 5 tháng dài đằng đẵng võ tổ nhất mạch muốn tạm thời rời khỏi. Các bộ lạc thủ lĩnh tuy có không muốn, nhưng nghe nói là thánh phụ pháp chỉ, tất cả không dám nghịch lại, ngược lại tích cực phối hợp, đem bộ lạc bên trong xuất sắc nhất, cực kỳ có nhìn kế thừa võ đạo người trẻ tuổi tuyển ra. Mà được tuyển chọn con cháu cùng với người nhà, càng là hơn kích động muôn phần, xem đây là một bước lên trời tiên duyên. Chương 162, sư đồ gặp nhau. Thích đáng sắp đặt chương 162, sư đồ gặp nhau, thích đáng sắp đặt Võ Kình Thiên đám người nghiêm ngặt sàng chọn, cuối cùng tại ngày thứ 3 mặt trời lặn trước, gom góp 1200 tên tuổi tác không đồng nhất, nhưng từng cái ánh mắt sáng tỏ, khí huyết tràn đầy, chí ít đã đạt địa tiên thậm chí thiên tiên cảnh giới võ đạo tinh anh. Trong bọn họ, có bộ lạc dũng sĩ, có thiếu niên thiên tài, cũng có trầm ổn trung niên tu sĩ, đều là nhân tộc võ đạo tương lai hy vọng. Sáng sớm ngày thứ 3, mặt trời mới lên ở hướng đông. Ngộ đạo trước động, lấy Võ Kình Thiên cầm đầu 12 vị võ đạo đệ tử, cùng với kia 1200 tên tỉ mỉ chọn lựa ra võ đạo tinh anh, đã tập kết hoàn tất. Người người nét mặt nghiêm túc, lại dẫn đối với con đường phía trước ước mơ. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo gặp người viên đến đông đủ, cũng không lại trì hoãn. Xuất phát. Theo Tiêu Thăng ra lệnh một tiếng, hai người lái độn quang phía trước dẫn đường. Võ Kình Thiên 12 người thì cùng thi triển thủ đoạn, hoặc khống chế khí huyết tường vân, hoặc thi triển ngự phong thần thông, mang theo kia 1200 tên còn không thể thời gian dài phi hành con cháu, hình thành một mảnh đông đảo lại trật tự giành mạch đội ngũ, bay lên trời, hướng phía tây phương chân trời, trong truyền thuyết kia Võ Di Sơn phương hướng, dĩ lệ mà đi. Đường về không gần đây lúc gấp gáp, đội ngũ khổng lồ lại muốn chăm sóc những kia tu vi hơi thấp con cháu, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Nhưng trong lòng mọi người tràn đầy đối với lão sư nói chẳng hướng tới cùng đối với tương lai chờ mong, trên đường đi ngược lại cũng chưa phát hiện một kẻ, ngược lại cười cười nói nói, trao đổi lẫn nhau võ đạo tâm đắc, giảng thuật hồng hoang kiến thức, bầu không khí có chút nhiệt liệt. Võ Kình Thiên mấy người cũng mượn cơ hội này, tiến một bước quan sát cùng giải những thứ này tương lai sư đệ sư muội nhóm. Như thế phi hành mấy ngàn năm, vượt qua vô tận sơn hà, kia linh tú phi phàm, bị đại trận bao phủ Võ Di Sơn cuối cùng thấy ở xa xa. Vòng qua huyền ảo hộ sơn đại trận, rơi vào Thái Huyền cung lúc trước rộng lớn bạch ngọc quảng trường bên trên. Sớm đã nhận được tin tức Trà Vân đã mang theo mấy thị nữ chờ đợi ở đây. Tiêu Thăng Tào Bảo tiến lên phục mệnh, Trà Vân quốc cô, phục lao gia chi mệnh, đã xem ở bên ngoài tu hành 12 vị võ đạo sư minh và 1200 tên võ đạo tinh anh an toàn mang về. Trà Vân ánh mắt đảo qua trước mắt này một mảnh đen kịt, lại từng cái tinh khí thần tràn trề đám người, khẽ gật đầu, đối với Võ Kình Thiên đám người nói, chư vị sư minh một đường vất vả. Lao gia đang trong điện chờ, mời chư vị sư minh theo ta vào điện. Còn lại con cháu, tạm thời tại ngoài điện quảng trường chờ, không thể ồn ào. Võ Kình Thiên đám người vội vàng xưng phải, phân phó kia 1,200 người trên quảng trường xếp hàng lặng chờ, không được tùy ý đi lại. Sau đó, bọn hắn 12 người mang kích động cùng một chút tâm tình khẩn trương, sửa sang lại áo mũ, đi theo Trà Vân cùng Tiêu Thăng Tào Bảo, đi vào kia to lớn mà trang nghiêm Thái Huyền cung đại điện. Trong điện, Huyền Trần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức sâu xa như biển. 12 người vừa vào điện, ánh mắt liền một mực khóa chặt vân sàng bên trên đạo thân ảnh kia, đó là truyền thụ cho bọn hắn đại đạo, sửa đổi bọn hắn cùng nhân tộc vận mệnh đan sư. Bọn hắn bước nhanh về phía trước, đi vào vân sàng phía dưới, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, đồng loạt quỳ xuống lạy, âm thanh bởi vì kích động mà mang theo một tia run rẩy, đệ tử Võ Kình Thiên, Võ Chấn Nhạc, Võ Thừa Đạo, bái kiến lão sư. Nguyện lão sư đại đạo thanh minh. Huyền Trần chậm rãi mở ra đạo mâu, ánh mắt bình thản đảo qua phía dưới này 12 vị đệ tử. Hơn vạn năm không thấy, bọn hắn quả nhiên chưa từng lười biếng, từng cái tu vi tinh tiến, khí tức ngưng luyện, nhất là Võ Kình Thiên, đã tới Kim Tiên đỉnh phong, quanh thân khí huyết mơ hồ có cùng pháp tắc giao hòa chi thế, đột phá thái ớt ở trong tầm tay. Còn lại 11 người cũng đều tại Kim Tiên sơ kỳ đến hậu kỳ trong lúc đó, căn cơ vững chắc, con đường sáng tỏ. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhàn nhạt vui mừng nụ cười, thư nhấc tay phải, đều đứng lên đi. Một cỗ nhu hòa lực lượng đem 12 người nâng lên. Không tệ. Huyền Trần mở miệng tán nói, hơn bạn năm thủ hộ nhân tộc, tại trong hồng trần lệ luyện, các ngươi đều không lười biếng, tu vi đều có tinh tiến, đạo tâm cũng càng rõ rệt cứng cỏi, vi sư rất an ủi. Được đến lão sư khẳng định, mười trong lòng hai người đều là hoan hỉ, võ kình tiên đại biểu mọi người trả lời, toàn do lão sư ngày xưa truyền đạo thụ nghiệp, ban thưởng căn cơ, đệ tử và mới có thể có chỗ tiến thêm, không dám giành công. Huyền Trần khẽ gật đầu, chuyển tới đề tài chính, có biết vi sư vì sao triệu các ngươi quay về? Võ kình tiên trầm ngâm nói, lão sư pháp chỉ nói rõ, lượng kiếp đã qua, nhân tộc làm tự lực cánh sinh. Đệ tử suy đoán, lão sư là cho rằng nhân tộc đã sơ bộ có tự vệ cùng phát triển chi năng, không cần chúng ta lại thời khắc thủ hộ một bên. Đúng vậy, Huyền Trần khẳng định nói, thủ hộ không phải là nuôi nhốt, quá độ che chở sẽ chỉ làm nhân tộc sinh ra ỷ lại, mất kiên quyết lòng tiến thủ, ngược lại không đẹp. Lại đối với các ngươi mà nói, trường kỳ ngưng lại nhân tộc, mặc dù năng lực tích lũy công đức cùng kinh nghiệm, nhưng hồng trần việc vật cũng sẽ phân tâm, linh khí, tài nguyên cũng không như tiên sơn phúc địa, lâu dài xuống dưới, khó tránh khỏi chậm trễ tự thân tu hành. Con đường leo lên, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, tiếp tục nói, cho nên, triệu các ngươi quay về, một là nhường nhân tộc chân chính bắt đầu dựa vào tự thân lực lượng tiến lên, hai là để ngươi và thoát ly tục vụ, trở về thanh tịnh đạo tràng, dốc lòng tu luyện, để cầu cao hơn đạo cảnh. Mọi người nghe vậy, đều là vui lòng phục tùng, không người nói, lão sư mưu tính sâu xa, đệ tử và đã hiểu. Về phần kia 1200 tên võ đạo tinh anh, Huyền Trần nhìn về phía ngoài điện, đã là nhân tộc tương lai hy vọng, cũng là ta võ đạo nhất mạnh kéo dài. Các ngươi đã trở về, dạy bảo chức trách của bọn hắn, liền do các ngươi gánh vác lên tới. Hắn đưa tay một chỉ ngoài điện Võ Di Sơn hậu phương khu vực, Võ Di Sơn phía bên phải chính là Thái Huyền Vệ Diễn Võ nơi trú đóng. Phía sau núi còn có mảng lớn linh tú dãy núi, linh khí dồi dào, môi trường thanh lũ từ hôm nay trở đi, liền chia làm các ngươi võ đạo nhất mạnh chỗ tu luyện. Ngươi 12 người, cần dẫn đầu này 1200 tên con em, ở phía sau sơn mở độc phủ, thành lập võ tràng, dốc lòng tu hành, đem võ đạo phát dương quang đại. Thường ngày tu hành cần thiết một trong ứng vật tư, đan dược, điện tịch tìm mộc chờ, có thể tìm ra Trả Vân, nàng sẽ vì ngươi và cung cấp tiện lợi, toàn lực ủng hộ. Huyền Trần cuối cùng nói, tu hành trên đường, nếu có nghi nan khó giải chỗ, cũng có thể tùy thời tới trước Thái Huyền Cung, hỏi tại bần đạo. Lần này sắp đặt, có thể nói chu đáo đến cực điểm. Không chỉ vì bọn họ xác định chuyên môn khu tu luyện vực, cung cấp tài nguyên bảo hộ, càng hứa hẹn tự mình chỉ điểm, lộ vẻ đối bọn họ ký thác kỳ vọng. Võ Kình Tiên đám người trong lòng cảm kích muôn phần, lần nữa đồng loạt quỳ gối, đa tạ lão sư ân điển. Đệ tử và định không phụ lão sư kỳ vọng, tất siêng năng tu hành, làm vinh dự sư môn, cũng không phụ nhân tộc nhờ vả. Thiện, đi thôi. Thật tốt thu xếp những kia con cháu, chớ có bối rối, tiến hành theo chất lượng. Huyền Trần phất phất tay. Đệ tử cáo lui. 12 người lần nữa hành lễ, lập tức mang kích động cùng cảm giác sứ mệnh, cung kính rời khỏi Thái Huyền Cung đại điện, đi sắp đặt loại kia đợi đã lâu 1200 tên võ đạo tinh anh, tiến về nhà mới của bọn họ, Võ Di Sơn hậu sơn, mở ra một đoạn hoàn toàn mới tu hành năm tháng. Chương 163, không lo đột phá, bàn đào đại hội chương 163, không lo đột phá, bàn đào đại hội đợi Võ Kình Thiên 12 vị võ đạo đệ tử dẫn kia 1200 tên trong mắt tràn ngập tò mò cùng ước mơ nhân tộc tinh anh, cung kính rời khỏi Thái Huyền Cung đại điện, tiến về hậu sơn mở bọn hắn võ đạo chỗ tu luyện về sau. To lớn trong cung điện lần nữa khôi phục ngày xưa thanh tịnh. Huyền Trần ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, nhìn qua chậm rãi khép kín cửa điện, nghe lấy ngoài điện kia dần dần đi xa, tràn ngập sức sống tiếng bước chân cùng nói nhỏ âm thanh, không khỏi nhẹ thở phào nhẹ nhõm, giống như tháo xuống một bộ vô hình gánh nặng, thấp giọng lẩm bẩm, mọi việc dần dần định, hỗn loạn tạm nghỉ, cuối cùng có thể sống yên ổn yên tĩnh một thời gian. Bây giờ, Vũ Yêu Lượng kiếp triệt để kết thúc, mới thiên đình vừa lập, nhân tộc đi vào tự cường phát triển quỹ đạo, địa phủ có Ác Thi Phong Đô trấn thủ, thiên đình có Thiện Thi Tử Vi chấp trưởng tinh thần, môn hạ đệ tử ai về chỗ đấy. Võ Di Sơn đạo tràng trật tự giành mạch. Này khó được bình tĩnh, đối với hắn mà nói, đúng là chân quý. Hắn tập trung ý chí, lần nữa nhắm hai mắt, khí tức cùng dưới thân vân sàng, cùng cả tòa Võ Di Sơn mạch, thậm chí cùng trong cõi u minh hồng hoàng trật tự mới chậm rãi giao hòa, tiến nhập cấp độ sâu trong nhập định. Lần này, không còn là ứng đối nguy cơ cùng lưu đồ bố cục, mà là thuần túy thể ngộ đại đạo, củng cố tu vi, trải bước tự thân sở học, đem kia rồi rào công đức cùng mênh mông cảm ngộ, triệt để hóa thành tự thân đạo cơ một bộ phận. Ngoài điện nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần ẩn hiện. Võ Di Sơn trong, thời gian tại yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí bên trong lặng lặng chảy xuôi. Mấy vạn năm thời gian, liền tại đây phần khó được trong bình tĩnh, lặng yên mà qua. Đối với Hồng Hoang mà nói, vài vạn năm chẳng qua trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đủ để cho rất nhiều chuyện lặng yên xảy ra thay đổi. Một ngày này, một cỗ bàng bạc mênh mông khí tức bỗng nhiên bộc phát, dẫn động chu sơn linh khí như thủy triều phun trào. Chỉ thấy một thân ảnh từ phía sau núi nơi nào đó động phủ phóng lên tận trời, đỉnh đầu cánh vân bay cuồng, ba đám đạo tiêu vào vô tận linh khí cùng đạo vận quán chú chậm rãi ngưng tụ, nở rộ. Nhất phẩm, nhị phẩm, cho đến bát phẩm. Đạo hoa ngưng thực, tản ra trầm trọng, vững chắc, giống như năng lực gánh chịu thiên địa loại đặc biệt đạo vận. Chính là Huyền Trần tọa hạ đại đệ tử, Bắc Hải Huyền Quy chi tử, Vô Ưu tử, nơi này ngày thành công đột phá đại La Kim tiên chi cảnh, đồng thời hoa nở bát phẩm, căn cơ sự hùng hậu, tiềm lực to lớn, phóng tầm mắt hồng hoang cùng thế hệ, cũng thuộc nhóm đứng đầu. Hắn kế thừa người cha Bắc Hải Huyền Quy cái kia có thể xưng kinh khủng nội tình cùng bộ phận chống trời công đức di trạch, thêm nữa Huyền Trần dốc lòng dạy bảo cùng hôn nguyên nhất khí thần phù phụ trợ, cùng với tự thân tâm tính cứng cỏi, năng lực có thành tựu này, tuy là ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Huyền Trần tại Thái Huyền Cung bên trên giường mây chậm rãi mở ra đạo mâu, ánh mắt xuyên thấu thành cung, rơi vào kia trôi nổi tại không, khí tức đã vững chắc tại đầu Đại La Kỳ Vô Ưu Tử trên người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, khẽ gật đầu, nhưng cũng không mở miệng quấy rầy, mặc cho hắn tự động củng cố này kiếm không dễ đạo quả. Cùng lúc đó, treo cao tại Tam Thập Tam Trọng Thiên Chi Thượng Thiên Đỉnh, trải qua này vài vạn năm kinh doanh cùng phát triển, từ lâu không phải ngày xưa vừa lập lúc rách nát cùng lạnh canh. Tại Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Vương Mẫu giao chỉ chăm lo quản lý dưới, tại Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Tiên Hoàng Đại Đế, Đấu Mẫu Nguyên Quân, tại Thần Triệu Công Minh và Huyền Môn Tinh Anh phụ tá dưới, lại có Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần và lần lượt đầu nhập vào Tiên Thần, cùng với đến từ Võ Di Sơn Thái Huyền Cung 1000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện Thái Huyền Vệ là cơ sở cốt cán, Thiên Đình kiêu ngạo đã dựng lên, các bộ ti chức dần dần rõ ràng, vận chuyển ngày càng thông thuận. Mặc dù xa chưa thể đạt tới ngày xưa yêu tộc Thiên Đình như vậy uy áp hùng hoàng, vạn tộc đến chầu cường thịnh cục diện, nhưng cũng sơ bộ cụ bị thống ngự Chu Thiên, trải bước âm dương uy nghiêm cùng năng lực. Thường xuyên có thể thấy được tiên quan khống chế tường vân qua lại Nam Thiên Môn trong ngoài, thiên binh thiên tướng tuần sát tứ phương, để bảo toàn sơ định thiên điều trật tự. Nhất là Vương Mẫu giao chỉ tự tay bồi dưỡng bản đảo viên, kia Tam Thiên 600 gốc bản đảo thụ, trải qua hơn vạn năm hội tụ thiên đỉnh linh khí tầm bổ, cuối cùng đã tới thành thục thời tiết. Chỉ thấy trong vườn tiên khí mờ mịt, các loại bản đảo quải mãn chi đầu, dị hương sông vào mũi, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng. Nhờ vào đó may mắn sự tình, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bàn bạc, quyết ý tổ chức bản đảo thịnh hội, một thì ăn mừng bản đảo thành thục, thứ hai mượn cơ hội này mời Hồng Hoàng chư vị đại năng, các phương giáo chủ, Động Thiên Phúc địa chi chủ tới trước thiên đình, một thì là hiển lộ rõ ràng thiên đình uy nghiêm, thứ hai cũng là tăng cường cùng thế lực khắp nơi liên hệ, củng cố tân sinh thiên đình địa vị. Thiệp mời do Thái Bạch Kim Tinh tự mình phụ trách, lấy thiên đình đặc hữu tiên ngọc làm nền, lấy kim sơn viết, đóng dấu chồng thiên đế bảo ấn, phái tiên quan tiên sứ, mang đến hồng hoang các nơi nổi danh tiên sơn độc phủ, đại năng đạo tràng. Huyền Trần Võ Di Sơn Thái Huyền Cung, tự nhiên tại đám đầu tiên được mời hàng ngũ, lại thiệp mời quy cách cực cao, trực tiếp nói rõ mời Huyền Trần đạo hữu pháp giá. Một ngày này, nhất đạo tường vân hạ xuống từ trên trời, một vị tiên quan cung kính đem thiệp mời hiện lên tại thủ sơn đồng tử. Thiệp mời cuối cùng được đưa đến Huyền Trần trước mặt. Huyền Trần mở ra kia tản ra nhàn nhạt hương thơm cùng thiên đình khí vận thiệp mời, xem trên đó nội dung, biết được bàn đảo đại hội vào khoảng 3000 năm sau tại giao chỉ tiên cảnh cử hành. Hắn do dự một lát, đối với cái này và xã giao sự tình cũng không hứng thú quá lớn, nhưng suy xét đến cùng thiên đình, nhất là cùng Hạo Thiên giao chỉ giao tình, cùng với Thiện Thi Tử Vi đại đế còn đang ở thiên đình nhậm chức, hoàn toàn không rảnh để ý cũng không thỏa đáng. Hắn tâm niệm vừa động, truyền âm gọi đã củng cố tu vi, khí tức càng thêm trầm ổn sâu thẳm vô ưu tử, cùng với trưởng sự cô Trà Vân. Hai người rất mau tới đến trong điện. Đệ tử bái kiến lão sư. Nô tỳ bái kiến cung chủ. Huyền Trần cầm trong tay thiệp mời ra hiệu một chút, lạnh nhạt nói, thiên đình bàn đảo thịnh hội, 3000 năm sau cử hành. Vân đạo muốn tính tu, không tiện tiến về. Vô ưu tử, người đã đột phá đại la, có thể thay sư tiến về thiên đình một nhóm, kiến thức một phen, cũng cùng chư vị tiên thần kết một thiện duyên. Trà Vân, ngươi hộ tống tiến về, quản lý tất cả công việc. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Trà Vân, trong cái này có bần đạo chuẩn bị mấy thứ Võ Di Sơn đặc sản linh quả cùng một bình tự nhưỡng thanh tâm ngộ đạo trà tỏ chút lòng thành, là hạ lễ. Vô Ưu Tử cùng Trà Vân nghe vậy, đều là cung kính nhận mệnh lệnh, xin nghe lão sư, cung chủ, pháp chỉ. Sắp đặt thỏa đáng việc này, Huyền Trần liền không tiếp tục để ý đợi hai người lui ra về sau, hắn có được mà đứng dậy, bước ra một bước, rời đi Thái Huyền Cung đại điện, thản nhiên hành tẩu ở Võ Di Sơn đường núi trong lúc đó. Đến vạn năm trôi qua, tại hắn đạo vận tầm bổ cùng Trà Vân đám người tỉ mỉ quản lý dưới, Võ Di Sơn càng thêm có vẻ trung linh dục tú, tiên khí dặn dạo. Nhưng thấy linh tuyển dặn dạo, thác nước như luyện, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất hương thơm. Có thành tiểu tinh chi mã hóa thành tiểu nhi bộ dáng, tại khe núi bên cạnh truy đuổi chơi đùa, thấy Huyền Trần đi ngang qua, cũng không sợ, ngược lại hiếu kỳ nhìn quanh, có linh động tiên lộc ô ô kêu to, nhảy vọt ở giữa rừng, sừng bên trên tản ra ánh sáng dịu dịu bỏ tay, thiên hạc cất tập, thanh lệ thanh âm thanh, tại trong mây mù bạch ra ưu nhã quý đạo. Tất cả đỉnh núi trong lúc đó, có ngọc thạch điêu khắc trường tiểu phi đỡ, hồng quang ẩn hiện, kết nối lấy đỉnh đài lầu các. Cung trong bọn thị nữ thân mang nghe thường, đi lại nhẹ nhàng, hoặc ngắt lấy sương sớm, hoặc quản lý dược viên, hoặc quét sạch thềm đá, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự, làm mảnh này tiền cảnh tăng thêm mấy phần hoạt bát sinh hoạt khí tức. Chương 164, tuần sát đạo tràng, Huyền Trần rời núi. Chương 164, tuần sát đạo tràng, Huyền Trần rời núi. Huyền Trần vô tình đi đến phía sau núi, chưa tới gần, liền cảm nhận được một cỗ sông lên trời không, ngưng luyện vô cùng khí huyết chi lực cùng chiến ý, chỉ thấy một mảnh được mở mang ra to lớn trên diễn võ trường, chính giữa đứng sừng sững lấy hắn tự tay luyện chế võ đạo bì, hậu thiên thượng phẩm công đức linh bảo, vi văn chiếu sáng rạng rỡ, đạo vận lưu truyền. Lấy võ kình tiên cầm đầu 12 vị võ đạo đệ tử, chính quanh chân ngồi tại bia chu, nín thở ngưng thần, tựa hồ tại cảm ngộ trong bia ẩn chứa chân lý võ đạo. Mà ở phía sau bọn họ, riêng phần mình chỉnh tề ngồi xếp bằng lấy 100 tên võ đạo tinh anh con cháu, người người nét mặt chuyên chú, khí huyết theo hô hấp chậm rãi vận chuyển, cùng bi văn, cùng sư trưởng sinh ra lấy huyền diệu cộng hưởng. Tất cả sân bãi tràn đầy một loại dâng trào hướng lên, không ngừng vươn lên tinh thần khí tượng. Huyền Trần che giấu khí tức, ở một bên lặng lặng quan sát một lát, thấy mọi người tất cả đắm chìm trong đó, tiến bộ nổi bật, nhất là võ kình tiên, khí tức đã tới kim tiên viên mãn, đột phá thái ớt chỉ ở sớm tối, trong lòng rất là thỏa mãn, khẽ gật đầu, cũng không quấy rầy, lặng yên rời đi. Sau đó, hắn lại chuyển hướng Võ Di Sơn phía bên phải khu vực, chỗ nào là Thái Huyền Vệ đóng quân cùng huấn luyện nơi. Ngày xưa Tam Thiên Thái Huyền Vệ đã có 1000 theo Thiện Thi Tử Vi đại đế vào thiên đỉnh. Bây giờ lưu thủ còn có 2000 số lượng. Thống lĩnh Hắc Phong, thái ớt trung kỳ, đang tay cầm lệnh kỳ, tiếng như hùng trùng, chỉ huy dưới trướng vệ sĩ diễn luyện chiến trận. Chỉ thấy trận hình biến ảo như long xà, sát khí nghiêm nghị nhưng lại trật tự rành mạch, từng đạo tiên quang, yêu khí, bộ phận sơn linh, dung hợp hội tụ, hình thành một cỗ không dung khinh thường liên hợp lực lượng. Phó thống lĩnh Bạch Bình, Lộc Tiên, Thái Ức sơ kỳ, cùng Bích Ba, Ngư Tiên, Thái Ức sơ kỳ thì chia ra phụ trách giám sát cá thể tu luyện cùng trận pháp hiệp đồng. Một cái khác phó thống lĩnh Truy Điện đã theo đội tiến về thiên đỉnh. Nhìn thấy Huyền Trần hiện thân, Hắc Phong ngay lập tức đình chỉ diễn luyện, cùng Bạch Bình, Bích Ba cùng nhau lên trước, dẫn đầu toàn thể Thái Huyền vệ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên quát, tham kiến cung chủ. Tiếng gầm rung trời, cho thấy nghiêm khắc kỷ luật cùng cao sĩ khí. Huyền Trần ánh mắt đảo qua này 2000 tấm kiên nghị khuôn mặt, cảm nhận được bọn hắn so mấy vạn năm trước càng thêm tinh tiến khí tức cùng ngưng luyện sát khí, trong lòng vui mừng, hòa nhã nói, đứng dậy đi. Siêng năng thao luyện, hộ vệ sơn môn, các ngươi chức trách trọng đại, không thể lười biếng. Xin nghe cung chủ pháp chỉ. Mọi người ầm vang đồng ý Huyền Trần động viên bài câu, liền để bọn hắn tiếp tục thao luyện, chính mình thì quay người, chậm rãi đi về phía chỗ cao nhất. Hắn đứng ở một tòa đỉnh núi, quan sát tất cả võ di sơn đạo tràng. Nhưng thấy biển mây bốc lên, cung khuyết thần hiện, linh thú chơi đùa, đệ tử chuyên cần, thị nữ bận rộn, các loại tiên quang linh khí xen lẫn thành một bức sinh động mà hài hòa bức tranh. Trước núi thanh u tường hòa, phía sau núi võ đạo hưng thịnh, sơn hữu cảnh vệ sâm nghiêm, các nơi khí cơ tương liên, nhưng lại không liên quan tới nhau, cộng đồng tạo thành phương này ngày càng hưng thịnh tiên gia phúc địa. Trải qua hỗn loạn, cuối cùng được này cảnh. Tốt một phái tiên gia phúc địa, thanh tịnh đạo tràng. Huyền Trần không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đây là hắn một tay thành lập, kinh doanh, bảo vệ cơ nghiệp, là của hắn nhà. Nhưng mà, phần này yên tĩnh cũng không kéo dài quá lâu. Hắn lòng có cảm giác, nhấc chỉ bấm đốt ngón tay, thiên cơ lưu chuyển, hồng hoang đại địa cảnh tượng tại tâm hắn ở giữa hiện hiện. Chỉ thấy kia rộng lớn bát ngát hồng hoang đại địa bên trên, nhân tộc thân ảnh đã trải rộng núi non sông ngòi, bình nguyên đổi núi. Bọn hắn thành lập nên quy mô hùng vĩ thành bang quốc gia, phát triển ra sán lạn văn minh, võ đạo tu hành phổ cập, mặc dù cá thể lực lượng kém xa ngày xưa Vu Yêu, nhưng này cố đoàn kết, cứng cỏi, sinh sôi không thôi lực lượng, cùng với kia mạnh mẽ hướng lên, giống như vô cùng vô tận nhân đạo khí vận, như là mênh mông hải dương, đã trở thành chèo chống hồng hoang thiên địa quan trọng trụ cột. Huyền Trần thu hồi thân niệm, phát ra một tiếng hứng thú khó hiểu thở dài, vừa có đối với nhân tộc cương ngạnh sinh mệnh lực tán thưởng, cũng có một tia đối với tương lai mơ hồ dự cảm, nhân tộc. Quả nhiên là sinh cơ bừng bừng, thiên mệnh sở uy. Lúc này mới bao lâu, liền đã chân chính trải rộng hồng hoang, biến thành trong thiên địa này không thể thiếu nhân vật chính. Tính cực tự động. Tại đây võ di sơn an bình mấy vạn năm, chứng kiến ngoại giới biến thiên, Huyền Trần kia yên lặng đã lâu tâm, đột nhiên sinh ra một tia mong muốn ra ngoài đi một chút suy nghĩ. Cũng không phải là vì cái gì mục đích rõ ràng, có thể chỉ là muốn tận mắt nhìn xem kiếp này sau tân sinh hồng hoang, xem xét nhân tộc thịnh thế, cũng tiện thể chấm dứt một ít có thể cái kia nhân quả. Hán tâm niệm khẽ động, phát ra nhất đạo y mắng triệu hoán. Không bao lâu, chỉ nghe một hồi vui sướng tiếng gầm truyền đến, tỷ hưu đoàn tử giống như một đạo kim sắc thiểm điện, từ núi rừng bên trong nhảy lên ra, thân mật cọ lấy Huyền Trần chân. Đến vạn năm trôi qua, nó được võ di sơn linh khí cùng Huyền Trần đạo vận tầm bổ, tu vi cũng là tiến rất xa, dù chưa đột phá đại la, nhưng cũng đã là thái ớt đỉnh phong thủy thú, thần tuấn phi phàm, quanh thân bảo quang mơ hồ. Huyền Trần cười lấy sờ lên nó đầu lâu to lớn, trở mình ngồi lên hắn cõng, vô vô cổ của nó. Đi thôi, đoàn tử, theo bần đạo ra ngoài đi một chút. Ngao. Đoàn tử phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ, bốn võ đạp động tường vân, trở Huyền Trần hóa thành nhất đạo lưu quang, nhẹ nhàng xuyên qua võ di sơn hộ sơn đại trận, cũng không kinh động trong núi tu hành mọi người. Ra võ di sơn, Huyền Trần cũng không rõ ràng chỉ thị phương hướng, chỉ là mặc cho đoàn tử bước trên mây mà đi, chính mình thì thản nhiên quan sát lấy phía dưới phi tốc xẹt qua sơn hà cảnh tượng. Đoàn tử dường như cảm nhận được chủ nhân kia phần thanh thản cùng hơi khuynh hướng tây phương ý niệm, liền điều chỉnh phương hướng, hướng phía hồng hoang tây bộ, không nhanh không chậm bay đi. Huyền Trần cưỡi lấy tỷ hưu đoàn tử, thản nhiên phi hành tại hồng hoang tân sinh giữa trời đất. Từ Vu Yêu kiếp sau, thiên địa mặc dù kinh tu bổ, bố cục đã biến, tây bắc thiên huynh, đông nam đất sụt, nhưng mênh mông sơn hà vẫn như cũ, càng nhiều hơn mấy phần sống sót sau hai nạn tang thương cùng cứng cỏi. Hắn cũng không thi triển đại thần thông đi đường, chỉ là mặc cho đoàn tử bước trên mây từ được, chính mình thì như là một cái chân chính người đứng xem, quan sát mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thổ địa. Ánh mắt chiếu tới, nhân tộc dấu vết đã trải rộng tứ phương. Lớn nhỏ bộ lạc, đơn giản quy mô thành bang, như nấm mọc sau mưa mang loại, lấm ta lấm tấm mà tản mát tại sông núi bình nguyên trong lúc đó. Khói bếp lượn lờ, bờ ruộng dọc ngang, mặc dù vẫn như cũ năng lực nhìn thấy cùng manh thu vật lộn, cùng tự nhiên chống lại dấu vết, nhưng này phần đồng bộ sinh cơ cùng không ngừng khai thác dũng khí, lại là bất kỳ chủng tộc nào đều khó mà so sánh. Ngẫu nhiên, Lam Huyền Trần nhìn thấy nào đó bộ lạc phong tục kỳ lạ, hoặc là cảm nhận được nào đó đặc biệt văn minh hỏa hoa lúc, liền sẽ sinh lòng hứng thú ấn xuống đám mây. Hắn thân hình thoát một cái, thanh quang lưu chuyển ở giữa, đã hóa thành một vị thân mang vải thô áo gai, cầm trong tay đằng trượng, khuôn mặt hiền lành, cơ trí lao ông tóc trắng. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vẻ mặt không tình nguyện đoàn tử. Đoàn tử, tạm thời ủy khuất một chút, biến cái bộ dáng. Ô. Đoàn tử phát ra ủy khuất khẽ kêu, nhưng ở Huyền Trần mỉm cười nhìn chăm chú, hay là quanh thân quang mang lóe lên, kia thần tuấn uy vũ tỷ hưu chân thân nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đầu màu lông vàng óng, ngây thơ chân thành con chó vàng. Mặc dù trong ánh mắt còn tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là nhắm mắt theo đuôi cùng tại hóa thân lao ông Huyền Trần bên chân. Cái này lần trước quyển, liền như là bình thường nhất, Vân Du bốn phương trí giả cùng hắn chú quyển, chậm rãi đi vào những kia nhân tộc bộ lạc trong. Huyền Trần sẽ ngồi ở cửa thôn dưới đại thụ, nghe lấy vây lại hài đồng cùng lão giả giảng thuật bộ lạc truyền thuyết, đi săn mạo hiểm, bội thu vui sướng, cùng với đối với tương lai ước mơ. hắn sẽ dùng dễ hiểu nhất ngôn ngữ giải đáp bọn hắn về thiên tượng, vụ mùa, thậm chí một ít thô thiển đạo dưỡng sinh nghi vấn. Có khi cũng sẽ chỉ điểm một chút bộ lạc bên trong tu luyện võ đạo người trẻ tuổi, vốn nắn bọn hắn hành khí vận lực lệch lạc, nhưng xưa nay không hiển lộ phi phàm thần thông. Chương 165, lại đến Tử Tiêu, nhân tộc làm hưng. Chương 165, lại đến Tử Tiêu, nhân tộc làm hưng. Hắn ăn lấy nhân tộc thô lương, uống vào bộ lạc thanh thủy, rõ ràng mà trải nghiệm lấy bọn hắn chân thật nhất sinh hoạt cùng tình cảm. Hắn nhìn thấy nhân tộc cần cù, trí tuệ, đoàn kết, cũng nhìn thấy bọn hắn tham lam, phân tranh, cực hạn. Nhưng này hết thảy tất cả đan vào một chỗ, mới tạo thành này chân thực mà tràn ngập sức sống nhân đạo dòng lũ. Đoàn Tử mặc dù hóa thành chó vàng, nhưng hắn thủy thú bản chất không thay đổi, những nơi đi qua luôn có thể trong lúc vô hình xua tan một ít nhỏ bé dịch bệnh cùng tà thúy, nhường bộ lạc hài đồng càng thêm khỏe mạnh, nhường thu hoạch mọc càng tốt hơn. Ngược lại cũng ám hợp nó trừ tà hưởng phúc thiên tính, dần dần cũng không còn như vậy mâu thuẫn cái này hình tượng. Ngay tại Huyền Trần đắm chìm ở kiểu này du lịch thể ngộ, đi tới một chỗ phong cảnh tú lệ lung sông bộ lạc, đang cùng vài vị lao giả đàm luận tinh tượng cùng mùa biến hóa thời điểm, không có dấu hiệu nào, quanh mình cảnh tượng lần nữa như là sóng nước kịch liệt phơi phới, bắt đầu mơ hồ. Quen thuộc, không cách nào kháng cự pháp tắc phương diện Nazi cảm truyền đến. Lại tới. Huyền Trần trong lòng hơi động, hiểu rõ này tuyệt không phải tầm thường. Hắn đến không kịp đối với bên cạnh hoảng sợ nhìn hắn đột nhiên trở nên hư ảo các lão giả giải thích, cũng không kịp trấn an trong nháy mắt sù lông, đối với không khí gầm nhẹ đoạn tử, chó vàng hình thái, hết thảy trước mắt liền hoàn toàn méo mó, biến hóa. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào kia xưa cũ, rộng lớn, đại đạo khí tức tràn ngập trong Tử Tiêu cung. Phía trên vân sàng, đạo tổ Hồng Quân thân ảnh như ẩn như hiện, giữ đạo hợp chân. Phía dưới tả hữu, Lục Thánh đã đang ngồi, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, Nữ Hoa Nương Nương, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, không thiếu một cái. Mà tại chỗ, chỉ để lại con kia đột nhiên chết chủ nhân khí tức, tại nguyên chỗ lo lắng đảo quanh, bốn phía người nghe, phát ra hu hu gào thét kim sắc chó vàng, Đoàn Tử, cùng với một đám trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì nhân tộc lão giả. Huyền Trần đè xuống trong lòng bất đắc dĩ cùng đối với Đoàn Tử một chút lo lắng, nhanh chóng tập trung tinh thần, tiến lên mấy bước, đối với phía trên cùng hai bên cung kính hành lễ, đệ tử Huyền Trần, bái kiến sư tổ. Bái kiến lão sư, bái kiến chư vị sư thúc. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt rơi xuống, khẽ gật đầu, coi như là đáp lại. Hắn cũng không để ý Huyền Trần vì sao đột nhiên được gọi đến, trực tiếp cắt vào chính đề, âm thanh bình thản lại như là thiên đạo pháp lệnh, vang vọng tại mỗi một vị kẻ nghe đạo trong tim, vu yêu lượng kiếp đã qua, thiên địa trật tự bình định lại. Chủ cũ giác đã suy, thân nhân vật chính đảm nhiệm. Hắn lời nói có chút dừng lại, phản phất đang trần thuật một cái cố định sự thực, nhân tộc, làm hưng, vì thiên địa nhân vật chính. Lời vừa nói ra, mặc dù tại thánh nhân trong dự liệu, nhưng do đạo tổ chính miệng xác nhận, vẫn tại Tử Tiêu cung trong khiến cho một hồi gợn sóng vô hình. Chư thánh thần sắc khác nhau, lão tử lạnh nhạt, Nguyên Thủy nghiêm túc, Thông Thiên nhíu mày, Nữ Hoa ánh mắt chớp động, tiếp dẫn Chuẩn Đề thì là trong mắt tinh quang chớp liên tục. Hồng Quân tiếp tục nói, nhân tộc sơ hưng, cần có hiền đức thánh vương dẫn dắt, định nhân luân, truyền văn minh, thương giáo hóa, khiến người đạo hưng thịnh, đồng thọ cùng trời đất. Cho nên, lúc có Tam Hoàng trị thế, Vũ Đế định luân. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây chư thánh cùng Huyền Trần, ba hoàng năm đế, gánh chịu nhân đạo khí vận, hắn nhà giáo cũng có thể e rằng lượng công đức khí vận tại con đường rất có ích lợi. Hôm nay triệu các ngươi tới trước, chính là nghị định này ba hoàng năm đế chi sư nhân tuyển. Chư thánh nghe vậy, đều là tâm thần run lên, đã hiểu này không chỉ có là công đức chi tranh, càng là hơn tương lai giáo hóa khí vận, đạo thống truyền bá mấu chốt. Người đó môn hạ có thể trở thành nhân hoàng chi sư, người đó đạo thống liền có thể tại chưa tới nhân tộc thịnh thế trong chiếm cứ tiên cơ. Nhưng mà, không giống nhau chư thánh mở miệng tranh đoạt, Hồng Quân đạo tổ ánh mắt lại trước rơi vào Huyền Trần trên người, bổ sung một câu, giọng nói bình thản lại mang theo chân thật đáng tin định số, Huyền Trần tiểu đồng, ngươi có nhân tộc thánh phụ, tương trợ tạo ra con người, võ tổ, sáng lập võ đạo, thân phận cùng nhân tộc nhân quả liên lụy quá sâu, khí vận sớm đã xen lẫn. Lần này ba hoàng năm đế chi sư, ngươi không thể tham dự trong đó, để tránh khí vận gút mắc quá mức, phản sinh biến cố. Lời này như là một tiếng sét, nhường nguyên bản còn có một chút tâm tư Huyền Trần, trong nháy mắt tắt suy nghĩ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, không người nói, đệ tử minh bạch, xin nghe sư tổ pháp chỉ. Xác thực, hắn cùng nhân tộc quan hệ đã đầy đủ thâm hậu, lại cắm thủ đế sư sự tình, chỉ sợ thực sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí ảnh hưởng nhân tộc tự thân phát triển quỹ đạo. Thấy Huyền Trần bị bài trừ bên ngoài, chư thánh trong lòng riêng phần mình so đo, tranh đoạt tâm ý càng đậm. Nữ Hoa Nương Nương trước tiên mở miệng, nàng âm thanh réo rắt, mang theo một tia hồi ức cùng cần thiết, lão sư, trừ vị sư minh, huynh của ta Phục Hy, tại Vu Yêu Kiếp Trung là hộ yêu tộc Chu Toàn, nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại chân linh vẫn còn tồn tại, ký thác tại tàn phá bát quái đồ trong. Hắn tại thôi diễn thiên cơ, tạo hóa văn minh rất có thành tích. Ta muốn nhờ vào đó Tam Hoàng xuất thế cơ hội, nhường hắn chân linh chuyển thế nhân tộc, nhận này thiên hoàng vị trí, lấy toàn đạo, cũng là nhân tộc khai sáng văn minh căn cơ. Không biết có thể. Phục Hy chuyển thế là thiên hoàng. Chư thánh ngay vậy, đều là do dự. Phục Hy vốn là yêu tộc đại thánh, lại là nữ hoa huynh trưởng, thân phận đặc thù. Nhưng hắn thôi diễn chi năng sát thực có 102 hùng hoàng, như chuyển thế nhân tộc là thiên hoàng, dẫn đạo nhân tộc đi ra mông muội, thật là thí sinh thích hợp. Lại nữ hoa chủ động đưa ra, kỳ huynh là nhân tộc thiên hoàng, nàng mạch này liền không còn tranh đoạt thiên hoàng chi sư, cũng coi là một loại trao đổi. Lão tử dẫn đầu gật đầu, có thể. Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng gật đầu đồng ý, Tây Phương Nhị Thánh thấy Tam Thanh đồng ý, đương nhiên đều có thể. Tốt. Hồng Quân cũng là tán thành. Thiên hoàng vị trí cố định, tiếp xuống chính là tranh đoạt Tam Hoàng chi sư. Chuẩn Đề đạo nhân sớm đã kìm nén không được, vội vàng tiến lên một bước, trên mặt chất đầy đủ cười, giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin hứng thú, cất cao giọng nói, lão sư, ba vị sư minh, nữ hoa sư tỷ, ta Tây Phương giáo mặc dù chỗ xa xôi, tuy nhiên có lòng là giáo hóa nhân tộc, hương thịnh nhân đạo ra một phần lực. Ta môn hạ dược sư, Di Lặc, Địa Tàng ba người đều là có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại từ bi người, đương hạnh cao khiết, thần thông bất phàm, chính có thể đảm nhận làm này Tam Hoàng chi sư trách nhiệm, nhất định có thể phụ tá Tam Hoàng, khiến người đạo đại hưng. Hắn còn muốn một hơi ôm đồm Tam Hoàng chi sư. Lời vừa nói ra, tất cả Tử Tiêu cung trong nháy mắt tiến tĩnh. Dù là chư thánh hiểu sâu biết rộng, cũng bị chuẩn đề này kinh người khẩu vị gây kinh hãi. Thông Thiên giáo chủ tính tình rất thẳng, nghe vậy càng là hơn trực tiếp tức tới muốn cười, không khách khí chút nào quát lớn, chuẩn đề, ngươi cùng sư huynh của ngươi trên đường tới là ném tới đầu hay sao? Vẫn là bị hỗn độn cương phong thổi hồ đồ rồi. Như thế khẩu vị, cũng không sợ nứt vỡ cái bụng. Tam Hoàng chi sư cỡ nào quan trọng công đức khí vận vị trí, ngươi Tây Phương giáo nghĩ một nhà độc chiếm, làm chúng ta Huyền Môn chính tông không tồn tại sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, dù chưa nói chuyện, nhưng này không vui tâm ý đã là lộ rõ trên mặt. Thái Thanh lão tử thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt khẽ nâng, quét chuẩn đề một chút, chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo đóng đô cản khôn lực lượng, nhân tộc là ta lập nhân giáo căn cơ. Ta cánh cửa dưới, Huyền Đô, có thể làm Thiên Hoàng chi sư, dạy bảo phục hy, chính hợp hắn nên. Hắn trực tiếp quyết định Thiên Hoàng chi sư, chân thật đáng tin. Thông Thiên giáo chủ thấy đại sư minh mở miệng, ngay lập tức đuổi theo, giọng nói như trung đồng, ta tiệt giáo dạy dỗ không phân biệt loại người, cũng nguyện vì nhân tộc giáo hóa xuất lực. Ta lớn đệ tử đã bảo, đạo hành tinh thâm, đủ đảm nhận địa hoàng chi sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thiên Hoàng, địa hoàng chi sư đã bị lão tử Thông Thiên dự định, không còn dám chần chờ, ngay lập tức nghiêm nghị nói, ta xiển giáo môn nhân, căn hành thâm hậu, phúc đức gồm nhiều mặt, chính hợp dạy bảo nhân hoàng. Đồ ta Quảng Thanh tử, có thể làm nhân hoàng chi sư. Tam Thanh trong nháy mắt liên thủ, bằng vào hắn Huyền Môn chính tông cường thế địa vị cùng đối với nhân tộc tự nhiên lực ảnh hưởng, trực tiếp đem Tam Hoàng chi sư chia cắt hoàn tất. Chuẩn đề tiếp dẫn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, như là ăn hoàng liên đồng dạng. Bọn hắn không ngờ rằng Tam Thanh phản ứng nhanh chóng như vậy lại nhất trí đối ngoại. Chương 166, nữ hoa xin nhờ, giáo huấn đoàn tử. Chương 166, nữ hoa xin nhờ, giáo huấn đoàn tử. Tiếp dẫn đạo nhân vẻ mặt đau khổ, còn muốn tranh thủ, ba vị sư minh, cái này Tam Hoàng chi sư đã định, chúng ta cả lời. Nhưng Ngũ Đế định luân, cũng cần hiền sư dạy bảo. Này Ngũ Đế chi sư, có thể liền do ta Tây Phương giáo. Không thể. Hắn lời còn chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền quả quyết ngắt lời, Ngũ Đế nhận Tam Hoàng sau khi liệt, trải vớt nhân đạo, cực kỳ trọng yếu, há có thể nhẹ thụ. Ta xiển giáo muốn hạ, còn có hiện tại, có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Thông Thiên giáo chủ cũng lập tức nói, ta tiệt giáo vạn tiên đến chầu, anh tài xuất hiện lớp lớp, Ngũ Đế chi sư, há có thể ít ta giáo phần lệ. Mắt thấy vừa mới lắng lại cái lộn lại muốn lên, vây quanh Ngũ Đế chi sư năm cái danh ngạch, Huyền Môn Tam Thanh cùng Tây Phương nhị thánh lần nữa tranh chấp. Lão tử thấy thế, có hơi nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng chủ trì công đạo, Ngũ Đế chi sư, liên quan đến nhân đạo vững chắc. Như thế tranh chấp, còn thể thống gì? Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, theo bần đạo ý kiến, xiển giáo môn hạ có thể ra hai người, mặc kệ trong hai đế chi sư. Tiệt giáo môn hạ cũng có thể ra hai người, mặc cho ngoài giá hai đế chi sư. Tây Phương giáo có thể ra một người, mặc cho cuối cùng một đế chi sư. Như thế mới hiển lộ ra công bằng, cũng hợp thiên số. Lão tử nói lên hai, một phân phối phương án, vừa giữ gìn Huyền Môn chỉnh thể ưu thế, xiển đoạn tổng chiếm tứ tịch, lại cho Tây Phương giáo một cái danh lệch, không có triệt để bạch mặt, coi như là hiện nay có thể nhất bị các phương tiếp nhận phương án. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lẫn nhau, mặc dù cảm giác chưa thể toàn chiếm, nhưng năng lực áp chế Tây Phương giáo, lại nhà mình đều có thể đạt được hai cái danh lệch, cũng coi như có thể tiếp nhận, liền đều gật đầu một cái, liền theo đại sư mình, đại minh, lời nói. Chuẩn đề tiếp dẫn ngay vậy, sắc mặt càng là hơn đau khổ, trong lòng thầm hận Tam Thanh cường thế, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Tam Thanh liên thủ, bọn hắn căn bản bất lực đối kháng. Năng lực tranh đến một cái Ngũ Đế chi sư danh lệch, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hai người đành phải chắp tay trước ngực, khổ sở nói, a di đà phật, liền theo Thái Thanh sư minh lời nói. Đến tận đây, ba hoàng năm đế chi sư nhân tuyển, cuối cùng tại đạo tổ Hồng Quân chủ trì cùng chư thánh đánh cờ dưới, mọi chuyện lắng xuống, Thiên Hoàng phục hy, nữ hoa chi huynh chuyển thế, sư tổng nhân giáo Huyền Đô, Thái Thanh lão tử môn hạ, địa hoàng, sư tổng tiệt giáo đa bảo, thượng thanh thông thiên môn hạ, nhân hoàng, sư tổng xiển giáo Quảng Thanh tử, ngọc thanh nguyên thủy môn hạ, ngũ đế chi sư, xiển giáo hai người, tiệt giáo hai người, Tây Phương giáo một người, cụ thể nhân tuyển do các giáo tự định. Mọi việc nghị định, Hồng Quân đạo tổ không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chậm rãi tiêu tán. Chúng thánh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nữ hoa nương nương lại gần Huyền Trần, ôn nhu nói, Huyền Trần sư điện, huynh trưởng chuyển thế sự tình, còn cần đi qua lục đạo luân hồi, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi cùng Bình Tâm nương nương câu thông, tạo thuận lợi. Huyền Trần vội vàng chắp tay trả lời, sư thúc khách khí. Đây là việc nhỏ, đệ tử nghĩa bất dung tử. Đợi phục hy sư thúc chân linh chuẩn bị thỏa đáng, sư thúc có thể tùy thời phái người tiến về địa phủ, đệ tử sẽ cùng Bình Tâm nương nương thuyết minh tình huống, bảo đảm phục hy sư thúc thuận lợi chuyển thế. Nữ hoa nương nương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cảm kích ý cười, gật đầu một cái, liền quay người rời đi. Huyền Trần cũng không dám dừng lại thêm nữa, trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy bị một mình lưu tại Hồng Hoang Lũng Sông bên cạnh đoàn tử. Hắn đối với Tam Thanh Thánh Nhân thi lễ một cái, lão sư, hai vị sư thúc, đệ tử xin được cáo lui trước. Lão tử khẽ gật đầu, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng ra hiệu hắn tự tiện. Huyền Trần ngay lập tức quay người, bước ra một bước Tử Tiêu Cung, thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Hồng Hoang trong hư không. Hắn ngay lập tức ngưng thần cảm ứng, bấm ngón tay suy tính đoàn tử phương hướng. Tiểu gia hỏa này, sợ là lo lắng đi. Huyền Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, phân biệt phương hướng về sau, ngay lập tức hóa thành nhất đạo lộng lây thanh quang, xé rách hư không, hướng phía trước đó du lịch chỗ kia lũng sông bộ lạc phương hướng, cấp tốc bay trốn đi. Con vật nhỏ kia lúc đầu tất nhiên là hoảng hốt lo sợ, lấy nó đối với chủ nhân nghỉ lại, sợ là sẽ phải đem sông kia cốc lật cái út sấp. Nghĩ đến đây, Huyền Trần trong lòng vừa buồn cười lại là một chút áy náy, không còn dám có trì hoãn, quanh thân thanh quang đại thịnh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành nhất đạo ngang qua chân trời sao băng, hướng phía cảm ứng bên trong phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, hồng hoang sự rộng lớn, cho dù lấy hắn chuẩn thánh trung kỳ tu vi, toàn lực phi độn, vượt qua này vô tận sơn hà, cũng không phải chớp mắt có thể đến. Trên đường, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được phía dưới nhân tộc khí vận như là liệu nguyên chi hỏa, càng thêm thịnh vượng, rất nhiều bộ lạc đã dần dần liên hợp, tạo thành càng có quy mô bang quốc hình thức ban đầu, văn minh dấu vết càng thêm khắc sâu. Như thế gắng sức đuổi theo, đợi hắn lần theo cảm ứng, lại lần nữa tìm thấy chỗ kia phong cảnh tú lệ lũng sông bộ lạc lúc, mấy ngàn năm thời gian đã lặng yên trôi qua. Hắn đè xuống đám mây, ẩn nấp thân hình, ánh mắt hướng về kia quen thuộc thôn xóm. Trong tưởng tượng lo lắng tìm kiếm, dên gì nghẹn nào cũng không xuất hiện, ngược lại là một phái hài hòa, thậm chí có thể nói là hài lòng cảnh tượng. Chỉ thấy con kia màu lông vàng nóng con chó vàng, Đoạn Tử, chính gật gù đắc ý, cái đuôi vung được vui sướng, tại một hộ gia đình hàng rào ngoài viện xuyên toa. Nó khi thì đối với đang phơi nắng thịt khô phụ nhân lưng trồng hai tiếng, lộ ra lấy lòng ánh mắt, khi thì đang chơi đùa hài đồng bên chân lăn lộn, dẫn tới hài đồng khanh khách cười không ngừng, đem trong tay bánh bột ngô phân nó một nửa, khi thì lại ngồi xổm ở một vị nào đó đang xử lý con ngồi hán tử bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm, mãi đến khi đối phương bất đắc dĩ ném cho nó một khối mang theo thịt xương cốt. Nó thậm chí học xong dùng móng vuốt lay người ta cửa, hoặc là dùng đầu cọ người qua đường chân, kia thuần thục ăn xin kỹ xảo, thấy vậy Huyền Trần khỏe mắt đang run rẩy. Tiểu xuất sinh này, nơi nào còn có nửa phần tỳ hưu thủy thú uy nghiêm. Nghiêm chỉnh một bộ vui đến quên cả trời đất, triệt để dung nhập nhân tộc sinh hoạt nông thôn chó vườn bộ dáng. Nhìn nó kia bóng loáng không dính nước da lông cùng rõ ràng mượt mà một vòng nhỏ thân eo, này mấy ngàn năm sợ là trôi qua tương đối tới nhuần, chỉ sợ sớm đã đem tìm kiếm chủ nhân sự việc ném đến lên 9 tầng mây đi. Huyền Trần vừa bực mình vừa buồn cười, thân hình phát một cái, đã xuất hiện tại chính ngậm một khối xương cốt, chuẩn bị tìm ánh nắng sung túc địa phương hưởng dụng con chó vàng sau lưng. Hắn buông tay, tinh chuẩn nắm con chó vàng sau gáy ra, đem nó trực tiếp xách lên. Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Huyền Trần cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hung tợn nói, bần đạo chẳng qua rời khỏi bao lâu, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này làm mưa làm gió, ăn uống chơi bời, hoàn toàn quên tìm ta. Xem ra là thời gian trôi qua quá thoải mái, quên ai mới là chủ nhân của ngươi. Đột nhiên bị nhắc tới, Đoàn Tử đầu tiên là sợ tới mức cứng đờ, trong miệng xương cốt đều rơi mất. Nhưng khi nó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc lúc, trong mắt hoảng sợ trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ thay thế. Ngao, gâu gâu. Nó kích động tứ chi loạn đạp, cái đuôi dao động trở thành trong chóng, lẹ lưỡi cố gắng đi liếm Huyền Trần thủ, trong cổ họng phát ra hủy khuất vừa vui sướng tiếng nghẹn ngào, phảng phất đang nói, chủ nhân ngươi trở lại rồi. Ta không phải quên ngươi, ta là ở chỗ này chờ ngươi quay về nhà. Mặc dù chờ đến có chút vui đến quên cả trời đất, Huyền Trần thấy nó bộ dáng này, trong lòng điểm này cũng hết giận, nhưng vẫn là cố ý hừ một tiếng. Phát giác được chung quanh đã có thôn dân hiếu kỳ nhìn sang, hắn không nghĩ dẫn tới bạo động, tiện tay đem Đoàn Tử ném xuống đất. Biến trở về đến, đi. Đoàn Tử rơi xuống đất, quang mang lóe lên, trong nháy mắt khôi phục thành thần tuấn uy vũ tỷ hưu chân thân, thân mật dùng đầu to cọ lấy Huyền Trần. Huyền Trần vô vô nó, không cần phải nhiều lời nữa, trở mình ngồi lên hắn gõng. Đi U Minh địa phủ. Đoàn Tử gầm nhẹ một tiếng, bốn vó sinh vân, trở Huyền Trần phóng lên tận trời, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía kia âm ti vị trí bay đi, lưu lại lũng sông bộ lạc bên trong một đám nghị luận ầm ĩ, suy đoán kia lão ông cùng thần khuyển lai lịch phàm nhân. Chương 167, Bình Tâm trêu chọc, bái kiến Huyền Minh. Chương 167, Bình Tâm trêu chọc, bái kiến Huyền Minh. Lần này tiến về địa phủ, một là ứng nữ hoa nương nương nhờ bà, là phục hy chuyển thế sự tình cùng Bình Tâm nương nương câu thông. Thứ hai, hắn cũng xác thực hồi lâu chưa từng chú ý địa phủ vận chuyển, vừa vặn mượn cơ hội này xem xét Ác Thi Phong Đô đại đế đem địa phủ xử lý làm sao. Lại phi hành mấy ngàn năm, xuyên qua âm dương giới hạn, kia khí tức quen thuộc chuyển đến. Huyền Trần cũng không trực tiếp xâm nhập, mà là tại kia quỷ khí âm trầm nhưng lại trật tự giành mạch U Minh địa phủ cửa vào trước rơi xuống đám mây, bày ra đối với Bình Tâm nương nương cùng địa phủ trật tự xem trọng. Hắn đi bộ mà bảo, đi qua quỷ môn quan, bước lên hoàng tuyệt lộ. Nhưng thấy trên đường vong hồn đội ngũ ngay ngắn trật tự, do quỷ xoa dẫn dắt, cũng không hỗn loạn kêu khóc chi tượng. Vong xuyên hà thủy mặc dù vẫn như cũ huyết hoàng quay cuồng, nhưng bờ sông hoa bị ngạn mở yêu dị mà yên tĩnh, suy yếu mấy phần sát khí. Trên cầu đại hà, vong hồn theo thứ tự uống mạnh bà thang, kết thúc trước kia, quá trình thông thuận. Rất nhanh, hắn liền đi đến địa phủ hệ tâm, Phong Đô thành. Cửa thành, một vị thân mang màu đen đế bảo, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức cùng tất cả U Minh pháp tắc chặt chẽ tương liên thân ảnh đã chờ ở đây, đúng là hắn Ác Thi hóa thân, Phong Đô đại đế. Nhìn thấy bản tôn tới trước, Phong Đô đại đế cũng không quá nhiều hàn huyên, chỉ là có hơi chắp tay, lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra một tia cực kỳ nhạt, cùng loại với tất cả mạnh khỏe thân sắc. Huyền Trần cũng là đối với hắn gật đầu một cái, tất cả đều không nói. Thiện thi chủ Thiên Đình tinh thần, Ác Thi chủ U Minh luân hồi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều là bản tôn con đường kéo dài. Huyền Trần chưa tại Phong Đô thành ở lâu, trực tiếp vòng qua nghiêm túc cung điện, đi tới kia luân hồi pháp tắc nồng nặc nhất, trọng yếu nhất chỗ sâu. Nơi đây đã không tầm thường quỷ xoa thậm chí thập điện diêm la có thể đặt chân, chỉ có Bình Tâm nương nương cùng chấp trưởng địa phủ quyền hành Phong Đô đại đế mới có thể thường trú. Hắn đứng ở kia giống như ẩn chứa vạn vật sinh diệt, nhân quả tuần hoàn luân hồi vòng xoáy trước đó, cung kính chắp tay, âm thanh réo rắt, "Bần đạo Huyền Trần, cầu kiến Bình Tâm nương nương." Âm thanh truyền vào luân hồi chỗ sâu, dẫn động kia ngủ say, hoặc nói cùng luân hồi nhất thể, ý chí. Một lát sau, luân hồi nơi trọng yếu quang hoa lưu chuyển, nhất đạo thân mang ám kim sắc sau bảo, khuôn mặt từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, ánh mắt bên trong ẩn chứa nhìn thấu vạn cổ tang thương thân ảnh chậm rãi ngưng tụ hiện hiện, chính là thân hợp luân hồi địa đạo thánh nhân, Bình Tâm Nương Nương. Nàng nhìn Huyền Trần, trên mặt lộ ra một vòng bình hòa ý cười, âm thanh mang theo một loại đặc biệt, cùng luân hồi cộng hưởng vật luật, Huyền Trần đạo hữu, đã lâu không gặp, không ở đây ngươi Võ Di Sơn hưởng phúc, sao phải có nhàn hạ đến ta này cô tịch U Minh chi địa. Huyền Trần đánh một cái chắp tay, cười nói, Nương Nương nói đùa, U Minh chấp trưởng luân hồi, gắn bó thiên địa cân bằng, sao là cô tịch mà nói. Vân đạo này đến, thực là có chuyện muốn nhờ, cũng tính là truyền đạt thiên cơ. Ồ, chuyện gì lại lao đạo hữu tự mình tới trước? Bình Tâm Nương Nương ánh mắt khẽ nhúc đích. Huyền Trần liền đem trong Tử Tiêu cung đạo tổ khâm định nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, cần có ba hoàng năm đế trị thế, cùng với nữ hoa nương nương muốn nhường kỳ huynh phục hy chân linh chuyển thế, kế tục thiên hoàng vị trí sự việc, kỹ càng tự thuật một lần. Bình Tâm Nương Nương lặng lặng nghe lấy, đợi Huyền Trần nói xong, nàng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lại cố ý mang theo một tia trêu tức giọng nói hỏi ngược lại, "Phục Hy, ngày xưa yêu tộc hy hoàng, từng đối địch với Vu tộc. Huyền Trần đạo hữu, ngươi sẽ không sợ ta lòng mang thù cũ, mượn cơ hội này, đưa hắn kia chân linh đầu nhập xúc sinh đạo, nhường hắn cũng nếm thử luân hồi nỗi khổ." Huyền Trần nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, thần sắc thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh nhìn Bình Tâm Nương Nương, "Nương Nương nói đùa. Bần đạo tin tưởng, Nương Nương sớm đã không phải ngày xưa tổ vu hậu thổ, mà là chấp trưởng luân hồi, lòng dạ từ bi Bình Tâm thánh nhân. Phục Hy chuyển thế, chính là thuận theo thiên đạo, gánh chịu nhân đạo khí vận lớn công đức sự tình, tại hồng hoang ổn định, chúng sinh phúc lợi đều có chỗ ích lợi. Nương Nương lòng mang hồng hoang, theo lẽ công bằng chấp trưởng luân hồi, há lại sẽ bởi vì ngày xưa một chút ân đoán, mà đi này làm trái thiên đạo, tự tổn công đức sự tình. Ủng hộ còn không kịp, như thế nào lại làm khó?" Hắn lời nói này, vừa chỉ ra Bình Tâm Nương Nương bây giờ thân phận cùng chức trách, cũng khẳng định hắn lòng dạ, càng đem việc này cất cao đến thiên đạo công đức cùng hồng hoang đại cục phương diện. Bình Tâm Nương Nương sau khi nghe xong, trên mặt vẻ trêu tức thu lại, hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, lập tức mặt giãn ra cười nói, "Đạo hữu biết ta. Thôi, ngày xưa ân đoán, sớm đã theo Vu yêu kết thúc mà tan thành mây khói. Phục Hy vừa có cơ duyên chuyển thế là trời hoàng, dẫn dắt nhân đạo, đây là việc tiện. Ta tự sẽ sắp đặt, nhường hắn chân linh đầu nhập nhân đạo, chọn một ngày tốt các địa, khí vận sở trùng chi ra chuyển thế, toàn lần này công đức." Như thế, bần đạo liền thay nữ hoa sư thúc, đà tạ Nương Nương. Huyền Trần trịnh trọng hành lễ. Việc nằm trong phận sự, không cần nói cảm ơn. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, thân ảnh chậm rãi dung nhập luân hồi quang mang trong, biến mất không thấy gì nữa. Sự việc làm thỏa đáng, Huyền Trần trong lòng nhất định. Hắn quay người rời đi luân hồi khu vực hạch tâm, vô tình đi đến kia vượt ngang vòng xuyên hàn bại hạ kiều đầu. Đầu cầu, một vị khuôn mặt hiền lành lại mang theo vô tận năm tháng tang thương lão hầu, chính cơ giới mà tình chuẩn là mỗi một vị qua cầu vong hồn múc thượng một bát nóng hôi hổi mạnh bà thang. Nàng chính là ngày xưa băng chi tổ Vu Huyền Minh một bộ phân thân biến thành mạnh bà. Huyền Trần đi lên trước, đối với vị này nhìn như phổ thông lão hầu, trịnh trọng đánh một cái chắp tay, bần đạo Huyền Trần bái kiến Huyền Minh tổ Vu. Mạnh bà, Huyền Minh, múc canh động tác có chút dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, kia đục ngầu lại sâu thúy đôi mắt nhìn về phía Huyền Trần, bên trong không có tổ Vu lúc bén nhọn sắc khí, chỉ còn lại trải qua biến đổi lớn sau bình tĩnh cùng một tia khó nói lên lời cảm khái. Nàng thở dài, âm thanh khàn khàn, "Huyền Trần đạo hữu, làm gì đa lễ? Bây giờ chỉ có mạnh bà, lại không tổ Vu Huyền Minh." Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua này ngay ngắn trật tự lại hà kiểu cùng đất luân hồi, giọng nói phức tạp, nói đến, còn muốn đa tạ đạo hữu năm đó dự kiến trước. Nếu không phải đạo hữu năm đó đề nghị, để cho chúng ta phân thân vào ở địa phủ, chỉ sợ bây giờ, ngay cả cuối cùng này một sợi làm bạn tiểu muội, Bình Tâm, chứng kiến Vu tộc dấu vết cơ hội cũng không có. Càng không nói đến, còn có thể dùng cái này tàn thân, là này thiên địa luân hồi, tận một phần tâm lực. Trong giọng nói của nàng, mang theo đối với trước kia hồi ức, đối với Vu tộc kết thúc bi thương, cũng có một tia đối với trước mắt trạng thái tiếp nhận cùng đối với Huyền Trần cảm kích. Huyền Trần thần sắc nghiêm nghị, lắc đầu, "Tổ Vu nói quá lời. Năm đó sự tình, chẳng qua là thuận thế mà làm, cũng là chư vị tổ Vu cùng Bình Tâm Nương Nương huynh muội tình thâm, cảm động thiên địa. Đây là dễ như trở bàn tay, có thể được hôm nay chi quả, cũng là chư vị tự thân lựa chọn bố trí, bần đạo không dám giành công." Huyền Minh, mạnh bà, nhìn chằm chằm Huyền Trần một chút, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khẽ gật đầu, liền lại lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục lấy nàng kia nhìn như vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng lại cực kỳ trọng yếu công tác, uy vong hồn uống vào mạnh bà thang. Huyền Trần hiểu rõ, có chút khúc mắc, không lời nào có thể giải, cũng không phải thời gian năng lực tùy tiện ma diệt. Hắn lần nữa chắp tay thi lễ, liền quay người rời đi lại Hà Kiều, ra Phong Đô thành, gọi chờ ở bên ngoài đoàn tử. Phương hướng tây bắc. Huyền Trần ngồi lên tỷ hưu cõng, tùy ý chỉ một cái phương hướng. Hắn cũng không mục đích rõ ràng mà, chỉ là tâm niệm mà thay đổi, muốn tại kiếp này sau tân sinh hồng hoang đại địa lại đi xem xét. Đoàn tử gầm nhẹ một tiếng, đang vân mà lên, hướng phía hướng tây bắc bay đi.